Chương 85 toàn tông đệ tử, chương 85 toàn tông đệ tử Vạn Ảnh Tông, là mới nhất thế lực, đã để rất nhiều người đều biết nó chỗ kinh khủng. Mà xếp hạng 30 Lưu Dương, đến từ Vân Hồn Điện, là một vị đỉnh cấp thiên tiêu. Giao chỉ tiến lên, hai người đều đi tới trên lôi đài. Mỹ nữ, ngươi đẹp như vậy, ta cũng không tốt ra tay a, sờ lên cằm cười hì hì nói. Giao chỉ hừ lạnh một tiếng. Lúc này, một bên người trên khán đài đã sôi trào lên. Đây chính là Vạn Ảnh Tông nữ đệ tử sao? Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành a. Chậc chậc. Làm nam nhân, thật muốn chết tại các nàng dưới gấu quần, ta xem như chịu phục. Cắt. Muốn chiến liền chiến, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Giao chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắc hắc, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí rồi. Lưu Dương cười ha hả nói. Ngươi cũng không cần nói với ta nói nhảm. Giao chỉ nói ra, thân hình như điện, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, một trường đánh ra. Băng hệ pháp tắc thi triển mà ra, không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt kết thành hàn băng. Hàn ý xâm nhập, khiến cho nhiệt độ chung quanh đều hạ xuống không điểm. Chung quanh một đám người đều là nhịn không được run rẩy. Thật là lợi hại, thế mà ngay cả pháp tắc đều có thể vận dụng tự nhiên. Đúng vậy a, thực lực như vậy, tại chúng ta tông chỉ có trưởng lão hội. Chung quanh tiếng nghị luận bên tai không dứt, đều phi thường giật mình. Lưu Dương nhưng lại chưa thụ thường, ngược lại là lộ ra ánh mắt tán thưởng. Không nghĩ tới, ngươi thế mà lại còn vận dụng pháp tắc chi lực. Lúc này, Lưu Dương xuất thủ, kiếm khí mãnh liệt mà ra, mang theo vô số hàn lưu, hướng phía Giao Chỉ chém tới. Giao Chỉ hừ lạnh một tiếng. Hừ, chút tài mọn. Trong hai con ngươi bộc phát ra hào quang chói sáng, vỗ tới một trường. Lập tức, một cỗ cường hành năng lượng phun ra ngoài, thẳng bức Lưu Dương. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, chung quanh một mảnh hỗn độn. Lưu Dương sắc mặt biến hóa. Còn không đợi tất cả mọi người phản ứng, một cỗ băng hệ pháp tắc đem Lưu Dương bao trùm. Xiêu xiêu xiêu. Lập tức, một cỗ cường đại hấp xả chi lực từ khối băng bên trong bộc phát mà ra. Một trận thấu xương đau đớn truyền đến, khiến cho Lưu Dương sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Sau một khắc, Lưu Dương toàn thân vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vụn, biến mất không thấy gì nữa. Toàn trường yên tĩnh. Quảng trường trung ương, phía dưới nói ít có mấy trăm ngàn người tại vây xem. Thế nhưng là lúc này, yên tĩnh bởi vì các nàng tất cả mọi người thấy được một màn bất khả tư nghị này. Chỉ một chiêu, liền đem đối phương đánh giết, thậm chí ngay cả thi thể đều biến mất không thấy, đây là khái niệm gì? Đây là thực lực kinh khủng bậc nào a? Lưu Dương chết, mà lại chết rất thẳng thắn lưu loát. Lưu Dương, vẫn lạc. Trung quanh tiếng nghị luận lập tức đình chỉ, tất cả mọi người mắt tròn váng. Cái này, đơn giản quá làm cho bọn hắn khó có thể tin. Thiên bảng trước 30, cứ như vậy một chiêu bị miểu sát, đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người không thể tin được. Thế giới này cũng quá điên cùng đi. Sao lại có thể như thế đây? Đúng vậy a, Lưu Dương sư minh, thế mà bị nữ nhân kia miểu sát. Lưu Dương sư minh, thế nhưng là thiên bảng xếp hạng thứ 30 vị tồn tại a, đó là một loại vô địch chiến tích a. Mọi người đều kinh. Giao chỉ đánh giết đối phương sau, khuynh thành trên khuôn mặt vẫn là như vậy lạnh. Chư vị, không có ý tứ, lực lượng không có nắm giữ tốt, không cẩn thận đánh chết. Giao chỉ danh tự xuất hiện tại thiên bảng xếp hạng 30, mà Lưu Dương danh tự trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo nguyên bản tổng bảng xếp hạng, nếu là Lưu Dương không chết, sẽ chỉ rơi một cái xếp hạng, bây giờ lại chống đi một cái danh lệch. Vạn Ảnh Tông đệ tử, Giao Chỉ chiến thắng. Lúc này, trọng tài bắt đầu tuyên bố. Vạn Ảnh Tông đệ tử, đơn giản khủng bố như vậy, một chiêu đánh giết đối phương. Phía dưới Khiếu Diễm cũng mở miệng. Ta muốn khiêu chiến xếp hạng thứ 31 vị người. Người là ai? Vạn Ảnh Tông đệ tử Khiếu Diễm, khiêu chiến xếp hạng 31 vị Diễm Long. Diễm Long là Diễm tộc thiên kiêu, thế nhưng là bây giờ, hắn phải đối mặt là Khiếu Diễm. Nghe danh tự này, liền biết đối phương là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Người sau cũng không có biện pháp gì, đã có người khiêu chiến hắn, hắn cũng phải nhất định phải tiếp nhận. Không nghĩ tới hai ta đều là hỏa thuộc tính thể chất, bất quá ta vẫn là phải nhìn xem thực lực của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diễm Long mở miệng nói ra. Mời đi, ngươi xuất thủ trước đi, lại không ra tay, ngươi khả năng liền thua. Khiếu Diễm tay cầm hai đại dị hỏa, một đỏ một xanh, uy thế kinh người. Tốt. Diễm Long gật đầu, lập tức hai con người nhíu lại. Chỉ gặp hắn tay phải đống nhiên duỗi ra, đối với hư không hung hăng một chảo, trong chốc lát, toàn bộ chân trời đều bị một cỗ cường đại hấp xả chi lực bao phủ. Lập tức, vô số hàn lưu quét sạch mà ra, bay thẳng trời cao. Nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống, tựa hồ cũng ngưng kết thành thực chất. Đây là Diễm tộc thần thông Viêm Long chảo sao? Thật là khủng khiếp, ta cảm giác liền xem như thánh chủ cường giả, bị một chảo này cũng phải bị trong nháy mắt xé nát. Phía dưới các đệ tử nhìn xem cái kia cỗ cường hãn hàn lưu, nhao nhao hít vào khí lạnh. Vâng. Sau một khắc, dòng hàn lưu kia thẳng đến Khiếu Diễm mà đi, tựa hồ như muốn thôn vệ bình thường. Hừ. Khiếu Diễm khinh thường cười một tiếng. Sau một khắc, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đống nhiên vung lên. Lập tức, vô số hỏa diễm ngưng tụ ra, phản phất tạo thành một cái lồng giam bằng hỏa diễm, ngăn tại trước người. Phanh! Dòng hàn lưu kia đụng vào trên lồng giam, lập tức, vô số ngọn lửa thiêu đốt, hình thành một quả cầu lửa. Phá cho ta! Sau đó, Khiếu Diễm hét lớn một tiếng. Chỉ gặp những hỏa diễm kia cấp tốc co vào, trở nên cực kỳ nhỏ, sau đó, vọt thẳng hướng nơi xa. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn, phi thường gọn gàng mà linh hoạt. Cả hai thực lực chênh lệch quá nhiều, chiến lực lại là kém mười mấy lần. Không phải đâu, lợi hại như vậy, liền chỉ một chiêu, liền đem đối phương cho miểu sát. Cái này Khiếu Diễm thực lực quả thật lãng như bức a. Vạn Ảnh Tông đệ tử Khiếu Diễm chiến thắng. Rất nhanh, Khiếu Diễm xếp hạng đi tới 31, kỳ thật Khiếu Diễm cũng không có phát huy toàn bộ thực lực. Chủ yếu là muốn nhìn một chút có hay không mặt khác tiềm lực, như vậy cũng tốt tuyển nhận đến trong tông môn. Không thể không nói, Phiếu Diễm thời thời khắc khắc đều tại vì tông môn suy nghĩ. Sau đó chính là Cổ Hâm Nhi, nàng muốn khiêu chiến đối thủ là thứ 32 vị. Dù sao Diễm tộc vị đệ tử này cũng không có thua, chỉ có thể dạng này. Mà để Cổ Hâm Nhi không tưởng tượng được là đối phương thế mà chủ động nhận thua. Ta sát, không phải đâu, Vạn Ảnh Tông đệ tử Cổ Hâm Nhi khiêu chiến xếp hạng thứ 32. Đối diện trực tiếp nhận thua. Không có cách nào a, ai bảo người ta Vạn Ảnh Tông đệ tử lợi hại như vậy đâu. Bây giờ mới xuất hiện hai cái đều làm miểu sát, phía sau coi như tại không kịp, cũng không kém, cho nên nhận thua xem như một loại tránh lui đi. Cổ Hân Nhi đằng sau, Thái Lân, Tiểu Y Địa Tiên, Âu Dương Vật Tuyết, Linh Linh, nhao nhao lên đài. Bọn hắn đối thủ, hoặc là trực tiếp nhận thua, hoặc là trực tiếp bị đối phương một chiêu miểu sát, cái này khiến tất cả mọi người rất kinh ngạc. Ông trời ơi, lợi hại như vậy sao, Vạn Ảnh Tông đệ tử, thực lực này đều quá nghịch thiên đi. Không thể không nói, cái này Vạn Ảnh Tông đệ tử đều khủng bố như vậy sao? Mỗi người đều là một chiêu miểu sát. Cái này những đệ tử này, cũng quá biến thái đi. Không có cách nào, giao trì đám người biểu hiện, thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Sau đó chính là 6 vị đệ tử ký danh, bọn hắn từng cái đi lên tiêu chiến. Một chiêu, lại là một chiêu. 6 người này vẫn như cũng là một chiêu, toàn bộ đều là một chiêu đem nhiều pháp giải quyết. Toàn trường trực tiếp chấn kinh. Vạn Ảnh Tông xuất hiện 21 vị đệ tử, mỗi một cái đều như vậy khủng bố, toàn bộ đều là thuộc về tinh anh nhất đệ tử. Từ hôm nay đằng sau, Vạn Ảnh Tông danh tự sẽ vang triệt vạn vực thành mỗi một hẻo lánh. Vạn Ảnh Tông đệ tử Trương La, tiêu chiến xếp hạng người thứ 50. Vạn Ảnh Tông còn có đệ tử sao? Cái này đã thứ 21 cái, danh ngạch rõ ràng không đủ a. Nhưng vào lúc này, đại sư tỷ Giao Trì tiếp tục khiêu chiến xếp hạng 29 vị đệ tử, một chiêu đem nó đánh giết. Trương La vốn không có khiêu chiến cơ hội, đi thẳng tới người thứ 50. Ta sát, thế mà còn có thể dạng này chơi. Không thể không nói, Vạn Ảnh Tông đệ tử đều là yêu nghiệt một dạng tồn tại a. Đơn giản quá mạnh. Đúng vậy à, cái này Vạn Ảnh Tông các đệ tử, giống như toàn bộ đều tại trên bảng, không có một cái nào bị đào thải. Chương 86 hy vọng tăng lên, chương 86 hy vọng tăng lên, mỗi một vị đệ tử đều như vậy khủng bố. Từ hôm nay về sau, Vạn Ảnh Tông tên sẽ vang vọng toàn bộ tứ giới, thậm chí tứ giới bên ngoài. Đúng vậy a, đúng vậy a. Hôm nay qua đi, vô số tiểu lâu bộ tin tức đều sẽ đàm luận Vạn Ảnh tên. Vẹn vẹn trong thời gian một ngày, Vạn Ảnh Tông tên sẽ triệt để truyền khắp vạn vực thành. Vô số tiểu lâu, lầu cát, trong khách sạn, tất cả các khách uống rượu đều đang nghị luận Vạn Ảnh Tông. Vạn Ảnh Tông là một cái chạy không thoát chủ đề, bởi vì hôm nay, Vạn Ảnh Tông đệ tử 21 đệ tử đều đã lên bảng, mà lại toàn bộ đều là một chiêu miểu sát. Đây là sao mà kinh khủng sức chiến đấu, sao mà nghịch thiên thực lực. Chỗ này có công lao đều muốn quy công cho Trương Phàm, nếu là không có Trương Phàm tài nguyên, Vạn Ảnh Tông đệ tử sao có thể trưởng thành đến hôm nay loại tình trạng này. Nghe nói không? Gần nhất Vạn Ảnh Tông triệt để quật khởi, trong vòng một ngày, 21 vị đệ tử đều trở lên bảng, mà lại cái này 21 vị đệ tử, toàn bộ đều là một chiêu đem nhiều pháp giải quyết, đây thật là quá cường đại. Đúng vậy à, cái này Vạn Ảnh Tông quả thực là quá thần kỳ, mỗi một vị đệ tử đều khủng bố như vậy, mà lại cái này năng lực thực chiến cũng không tránh khỏi quá mạnh đi. Mặc kệ là tiểu lâu hay là trà lâu, đang nghe Vạn Ảnh Tông danh tự sau, đều sẽ nhịn không được cảm thán, cái này Vạn Ảnh Tông đều là cái gì biến thái, tại sao lại mạnh như thế đâu. Nào đó một chỗ từ lâu, Diễm Cơ cũng là nghe được câu này. Nếu như ta không có đoán sai, đây chính là ta muốn tông môn, đây chính là ta muốn đi tìm tông môn, cũng chỉ có loại tông môn này mới thích hợp ta, cũng không biết cái này Vạn Ảnh Tông có thể hay không thu lưu ta. Quản hắn, chỉ có thử qua mới biết được, cái này 21 đệ tử nếu có thể lên đến tổng bảng, tất nhiên liền có tuyệt đối nội tình, mà bọn hắn trong đó đệ tử thấp nhất đều cùng chính mình không sai biệt lắm, cao nhất đã đi tới lục giai, dạng gì sư tôn mới có thể dạy ra loại yêu nghiệt này đệ tử, quá kinh khủng. Cái này Vạn Ảnh Tông ta đi định. Diễm Cơ cảm thấy, chính mình chỉ có đi Vạn Ảnh Tông mới có thể phát huy chính mình tất cả tiềm năng, thỏa thích phóng thích năng lực của mình. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Vạn Ảnh Tông danh vọng so với trước đó đã tăng lên rất nhiều. Một ngày này, một vị tôn giả dáng lâm Vạn Bực Thành cũng đưa tới chú ý của mọi người. Các vị, lão phu Mộc Lăng, lần này Vạn Bực 4 bảng, giai đoạn thứ 3 đã bắt đầu. Mà cái này giai đoạn thứ 3 tên là xếp hạng chi chiến. Ta đi, đã vậy còn quá nhanh liền đến. Xếp hạng chi chiến. Tên như ý nghĩa chính là xếp hạng chi chiến, sẽ trực tiếp tiến hành thiên kiêu tiến hành xếp hạng chi chiến. Ai có thể tiến top 10, thậm chí là hạng nhất, đây đều là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, một khi bị ghi chép nhập tông môn sử sách, vậy tuyệt đối có thể kéo theo tông môn hy vọng, cũng không phải là cái gì vinh quang, càng giống là một loại vinh dự. Đạo này nhân tôn cảnh cường giả thân ảnh, khiến cho tất cả trung ương quảng tràng đệ tử đều nhìn về bên này. Lão phu sẽ chủ trì cái này đạo thứ 3 xếp hạng chi chiến, đồng thời làm trọng tài, là thứ xếp hạng tam đoạn xếp hạng. Sau đó, lão phu liền giảng một chút xếp hạng chi chiến quy tắc. Ngày mai bắt đầu sẽ tiến hành trong vòng 10 ngày xếp hạng chi chiến, vì để cho đến tất cả bảng danh sách công bằng công chính, thứ nhất chúng ta sẽ chọn kiểm tra thiên phú, thứ hai, thực chiến xếp hạng, hai loại. Chúng ta sẽ kết hợp thiên phú cùng thực lực tổng kết hai cái bảng danh sách danh ngạch, tiếp lấy tiến hành sau cùng xếp hạng. Kiểm tra thiên phú là thế nào khảo thí đâu? Tiền bối ngài có thể cẩn thận nói một chút những ngày sau. Rất nhiều người đều rất ngạc nhiên, dù sao thiên phú cần làm sao khảo thí, đây là nhất là cực kỳ trọng yếu. Vị này nhân tôn cảnh cường giả, rất nhanh khẽ bước cằm, đây là tự nhiên, kiểm tra thiên phú chính là các ngươi mỗi một cái đều sẽ thống nhất khảo thí. Mà khảo nghiệm thời điểm sẽ có máy năng lượng khí, nếu là thiên phú quá cao hoặc là hoặc thấp, đều sẽ có cao cùng thấp biến hóa, nếu là quá cao, độ sáng liền sẽ tăng mạnh, hoặc thấp lời nói độ sáng thì càng thấp. Kiểm tra thiên phú thời gian thì là 5 ngày thời gian. Chúng ta sẽ mở ra 10 ngày khảo thí, trong vòng 5 ngày hoàn thành kiểm tra thiên phú giai đoạn này, mà cuối cùng 5 ngày thì sẽ tiến vào xếp hạng chi chiến. Tất cả mọi người minh bạch, lần này, Vạn Ảnh Tông nhân tôn cảnh cường giả cũng giải thích rõ. Trong vòng 5 ngày thời gian, mà 5 ngày này, tất cả mọi người muốn kiểm tra đo lường ra bản thân thiên phú càng cao liền đại biểu tiềm lực càng lớn. Bảng xếp hạng này đơn ra lò đằng sau, cá nhân tu vi cùng thiên phú cũng sẽ là cá nhân thành tích tổng hợp. Đương nhiên ở trong đó, khiêu chiến càng nhiều, thực lực càng mạnh, đây cũng là chứng minh tốt nhất. Đây là không thể nghi ngờ. Vị này nhân tôn cảnh cường giả, nhìn về phía dưới đám người, chư vị, còn có cái gì ý kiến sao? Nếu là mọi người cảm thấy có nghi vấn, có thể nói ra. Không có người hồi phục. Cái này cũng đại biểu tất cả mọi người cũng không có cái khác nghi hoặc. Tiếp lấy, nhân tôn cảnh cường giả, nhẹ gật đầu, rất tốt, mọi người nếu đều hiểu, sau đó mọi người liền cầm lấy lệnh bài của mình đi thôi, tiến vào 50 vị trí đầu mời đi theo ta, mà không có tiến vào 50 vị trí đầu thì coi là bị đào thải. Tình huống như thế nào? Chúng ta thế mà không có cơ hội. Ta đi, ta còn tưởng rằng ta còn có thể khiêu chiến. Thật hối hận, sớm biết liền lên. Cái này cũng tới quá đột nhiên đi. Vô số người còn chưa kịp tới phản ứng, thở dài. Không sai, một số người cũng không có khiêu chiến, mà loại tình huống này không có tiến vào bảng danh sách, thì coi là bị đào thải. Mà tổng bảng chỉ có 50 người mới có cơ hội. Đây cũng là cuối cùng xếp hạng chi chiến, cuối cùng 50 tên xếp hạng. Chư vị, sau đó kiểm tra thiên phú thì sẽ tiến về vạn vực thành trong bí cảnh tiến hành. Sau đó, tất cả lên bảng nhân viên, theo lão phu cùng một chỗ, tiến vào vạn vực thành bí cảnh. Đồng thời vạn vực thành bảng danh sách cũng sẽ tiến hành đổi mới. Vạn vực thành thiên địa huyền hoàng, trước mắt trừ thiên bảng, còn thừa ba bảng đều đã định ra, trừ thiên bảng còn tại thời khắc đang đổi mới. Mà tất cả mọi người cũng đang chú ý thiên bảng, cũng chính là thánh chủ chi cảnh, bởi vì cảnh giới này quá đặc thù. Ai không muốn tại cảnh giới này trở nên nổi bật, mà tiến vào thiên bảng thì mang ý nghĩa có thể thu được các đại cơ duyên, cùng tông môn ban thưởng, cái này đủ để cho bọn hắn một bước lên mây. Giao chỉ bọn hắn đều ở nơi này, bọn hắn cũng không sợ hồn điện sẽ đối với bọn hắn thế nào, bởi vì đối phương khả năng không có thực lực kia. 50 người rất nhanh liền đi theo vị trưởng lão này, tiến vào vạn vực thành thánh địa. Sau khi đi vào, giao chỉ các nàng cũng không có cảm thấy có cái gì không giống với địa vị, bởi vì Vạn Ảnh Tông công trình cùng những này so sánh, trên lệch rất lớn. Chỉ bằng vào Vạn Ảnh Tông tông môn công trình khối này, khả năng toàn bộ tứ giới đều là đỉnh tiêm tồn tại, chớ nói chi là vạn vực thành. Nhất là Vạn Ảnh Tông tứ đại địa vực, phân biệt đều có thần thú trấn thủ, còn có vô số thần vận, 9 tầng thần tháp, khí vận kim long, đông hoàng trung chờ chút. DS, cầu thúc canh, cầu khen ngợi, cầu lễ vật, cảm tạ thúc canh, cảm tạ lễ vật. Chương 87 rung động, chương 87 rung động, nhưng là những người khác đối với vạn vực thành công trình đều là cực kỳ chấn kinh, đây hết thảy cho bọn hắn một loại cực kỳ rung động cảm giác. Đây chính là vạn vực thành thánh địa sao? Không hổ là mạnh nhất địa phương tốt, thật quá thần kỳ. Rất nhiều người đối với vạn vực thành thánh địa vô cùng chờ mong, nếu là có thể tiến vào nơi này, tuyệt đối là một kiện làm rạng rỡ tổ tông sự tình. Cắt, đây là chưa thấy qua việc đời. Cái này có cái gì, ngay cả ta Vạn Ảnh Tông một mặt tiền của cửa hàng cũng không sánh nổi. Vạn Ảnh các đệ tử đối với vạn vực thành thánh địa kiến trúc cũng không có bao nhiêu hứng thú, cũng không có quá lớn phản ứng. Ngược lại cảm thấy những này chính là rất phổ thông đồ vật. Vị này nhân tôn cảnh cường giả tối đỉnh đi rất chậm, cũng không có đạp không mà đi, nguyên nhân chính là muốn cho những tiên kiêu này thấy rõ ràng bọn hắn vạn vực thành nội tình. Không đi vài phút, một đoàn người rốt cục đi tới vạn vực thành thánh địa bí cảnh vị trí. Nhân tôn trưởng lão mở miệng, chư vị, bên trong chính là khảo nghiệm vị trí, thời gian là 5 ngày thời gian, 5 ngày này bên trong các ngươi lẫn nhau cũng không thể quấy rầy đối phương, tại các ngươi kiểm tra đo lường thiên phú đồng thời cũng sẽ tiến vào thực chiến trạng thái, nếu là chuẩn bị tốt, trong lòng mặc niệm liền có thể tiến vào khiêu chiến. Khiêu chiến trong quá trình không bị bên ngoài bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn có, nếu là ở trong huyễn cảnh khiêu chiến thất bại, ngoại giới không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, cũng không có tính nguy hiểm rất lớn, bất quá ở trong đó một chút cảm giác cần các ngươi thích ứng, bắt đầu đi. Giao chỉ bọn người rất nhanh liền tiến nhập trưởng lão nói trong bí cảnh, sau khi đi vào, hắn liền phát hiện chính mình đi tới một cái cùng loại động phủ địa phương. Nơi đây lại là địa phương nào? Khiếu Diễm mở miệng, thế nhưng là bọn hắn sớm đã tách ra, xung quanh cũng không có người nào hồi phục. Lập tức hắn nhớ tới tên trưởng lão kia nói lời, trong lòng bắt đầu mặc niệm. Một giây sau, Khiếu Diễm cũng cảm giác chính mình thần thức xuất hiếu, vô ý thức đi tới một chỗ trong không gian. Thí luyện giả, xin mời lựa chọn khiêu chiến số lượng cùng thực lực. Tình huống như thế nào, không phải kiểm tra đo lường thiên phú sao? Không sai, không gian có hai loại hình thức, tại khiêu chiến trong quá trình khiêu chiến số lượng cùng đẳng cấp, đánh giết tốc độ đều sẽ bình phán ra thí luyện giả thiên phú cùng tu vi đẳng cấp tiềm lực. Thì ra là như vậy. Trương Phạm gật gật đầu. Thí luyện giả, xin ngươi chọn lựa khiêu chiến số lượng cùng thực lực. Khiêu chiến 50 cái, thánh chủ ngũ giai đi, xem trước một chút đều có cái gì thực lực. Khiếu Diễm giảng đạo. Dù sao 50 cái thánh chủ ngũ giai cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Cái này đây là. Vừa nói xong, Khiếu Diễm trước mặt liền xuất hiện 50 vị thánh chủ ngũ giai thân ảnh. Cái này 50 đạo thân ảnh đều có thánh chủ ngũ giai thực lực, nhưng là bọn hắn giống như không có tư duy một dạng, sẽ chỉ sử dụng man lực tiến hành phản kích. Ta sát, làm sao đều không có phản ứng a? Mặc kệ, xung. Khiếu Diễm nghiến răng nghiến lợi, thẳng đến cái này 50 đạo thân ảnh. Rất nhanh, Khiếu Diễm liền bị áp chế, bị một quyền đập bay. Vạn Ảnh Tông bên này, Trương Phàm nhìn trước mắt kính tượng khảo thí, cũng có chút dục dịch. Hệ thống, loại này khiêu chiến phương thức, chúng ta tông môn có hay không à? có thể hay không phục chế đối phương a, không chỉ có thể kiểm tra đo lường đệ tử thực lực, còn có thể tăng cường năng lực thực chiến, còn sẽ không đối với đệ tử tạo thành nguy hiểm, chẳng phải là đẹp quá thay. Trương Phàm hồi đáp. Hắn thời khắc quan sát mỗi cái đệ tử động thái, bây giờ tông môn đã nhanh muốn đạt tới 3 cấp, hắn nhất định phải cũng phải có loại mô thức này. Dạng này sau này đệ tử mới có thể trở nên càng mạnh, mà mình có thể tốt hơn nằm ngửa. Chẳng phải là đẹp quá thay. Ký chủ, tông môn tấn thăng làm cấp 3 tông môn sau, liền có mở ra loại công năng này, ký chủ không cần tự ti, điều này cũng không có gì, khi bạn ảnh tông tấn thăng làm cấp 3 tông môn thời điểm, mà lại so với đẳng cấp này cao hơn, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn, hệ thống đáp lại nói. Hắc, ta làm sao lại tự ti đâu? Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, càng nhanh tấn thăng làm cấp 3 tông môn, càng tốt. Đúng rồi, hệ thống, chúng ta tông môn độ danh vọng có bao nhiêu? Còn có bao nhiêu mới có thể đạt tới? Trương Phàm dò hỏi. Bởi vì vẹn vẹn một ngày này, 21 vị đệ tử trên bảng đều có danh tự, mà Vạn Ảnh Tông danh tự càng là truyền khắp tứ giới. Vạn Ảnh Tông tên, quả thực là không ai không biết, không người không hiểu. Cũng không có bắt đầu kết toán, tổng bảng sau khi xuất hiện, trực tiếp kết toán, ký chủ không cần thiết vội vàng sao động, đợi đến bạn vượt bảng sau khi kết thúc, tất cả thiên bảng đệ tử đều sẽ trả lại Vạn Ảnh Tông hy vọng, hệ thống giảng thuật đạo. Trương Phàm cũng không nổi, vấn đề này cũng liền hơn 10 ngày. Chỉ cần sẽ đi qua 10 ngày, Vạn Ảnh Tông đệ tử lên bảng đằng sau, hắn Vạn Ảnh hy vọng liền sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Lúc này mới không đến trong thời gian một năm, Vạn Ảnh Tông liền bị hắn chế tạo thành bộ dáng này, có thể nói, tại toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, cũng là truyền kỳ. Lập tức, hắn nhìn về phía những đệ tử này. Vạn Bực Thành bên trong bí cảnh. Khiếu Diễm lúc này không có bất kỳ cái gì áp lực, 50 cái thí luyện rất nhanh liền bị hắn giải quyết. Hắn lúc này, cảm giác thể nội cũng không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Ngược lại là không gì sánh được dồi dào. Hắc, đến 1000 cái đi, còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, không nghĩ tới chính là không có linh trí đầu gỗ a. Lần này chiến tích hoàn toàn là dựa theo số lượng đến quyết định. Tên như ý nghĩa nói đúng là, ngươi có thể khiêu chiến rất nhiều, nhưng cuối cùng là dựa theo số lượng đến xếp hạng. Mỗi một vị đệ tử thân truyền đều tại thí luyện chi địa này khiêu chiến, mà lại bọn hắn cơ hội là giống nhau như lúc, chỉ bất quá thứ hạng là dựa theo số lượng đến định. Cũng tỉ như ngươi lựa chọn 50 cái, khả năng rất nhanh liền hoàn thành. Nhưng lựa chọn 1000 cái này cần rất lớn thanh tiến độ, ngươi hoàn thành bao nhiêu, đánh chết bao nhiêu, thời gian là bao lâu, đều là có ghi chép. Một ngày sau đó, Khiếu Diễm đã hoàn thành 8000 khiêu chiến, hắn lúc này đã mồ hôi đầm đìa. Toàn thân thoải mái, cảm giác thể nội tựa hồ lại sắp đột phá rồi bình thường. Hắc, không sai, trải qua lần này khiêu chiến đằng sau, ta cảm giác nhục thân hay là tu vi cảm ngộ chờ chút, đều có chỗ tăng lên, xem ra cái này 8000 còn không phải cực hạn của ta a. Khiếu Diễm thi triển ra dị hỏa. Trước đó hắn căn bản cũng không có thi triển bất kỳ võ kỹ, hoàn toàn là dựa vào tự thân nhục thân tới khiêu chiến. Nếu là đem lĩnh vực cùng pháp tắc đều thi triển ra nói, chiến lực của hắn sẽ thu hoạch được to lớn tăng trưởng. Nghỉ ngơi thật lâu, Khiếu Diễm lần nữa được tăng lên. Hắn phát hiện càng đi về phía sau, nhục thân tăng lên lại càng lớn. Không sai, đây mới là mục tiêu của hắn. Vạn Bực Thành trên không, thiên bảng bên trong, Khiếu Diễm danh tự đã đi tới đứng đầu bảng. Bởi vì lúc này, hắn đã đi tới 12,000 chiến tích khiêu chiến. Xếp hạng thứ 2 chính là Giao Chỉ, trên cơ bản không có kém bao nhiêu thời gian, cũng là 10,000 chiến tích khiêu chiến. Cái này vẫn chưa hết, 4 ngày thời gian chậm rãi trôi qua, xếp hạng trước 30, có 21 vị đều là đến từ Vạn Ảnh Tông người. DS, cầu thúc canh, cầu khen ngợi, cầu lễ vật, cảm tạ. Chương 88 đứng đầu bảng Khiếu Diễm, chương 88 đứng đầu bảng Khiếu Diễm trừ bọn hắn bên ngoài. Còn có 3 người theo thứ tự là Diễm Cơ, Cổ Nguyệt Na, Linh Vân. Ta sát, không có nhìn lầm đi, Vạn Ảnh Tông đệ tử đều khủng bố như vậy sao? Lúc này mới mấy ngày thời gian, liền hoàn thành, mà lại bọn hắn còn giống như tại khiêu chiến. Không sai, ngươi không có nhìn lầm, bọn hắn thật sự có khả năng còn tại khiêu chiến. Khiếu Diễm tiếp tục đắm chìm tại nơi này khiêu chiến. Lúc này cũng không có kết thúc thí luyện, cho nên thí luyện còn có thể tiếp tục. Khiếu Diễm nghĩ là, hắn muốn khiêu chiến ra thành tích tốt nhất. Cũng tỉ như siêu việt hiện tại 12,000 thành tích. Nói cách khác, Khiếu Diễm hoàn thành thí luyện này đằng sau, rất có thể đột phá đến 20,000 như vậy cũng tốt, dù sao cũng không có kết thúc, nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy Vạn Ảnh Tông đệ tử thực lực. Đối với hắn như vậy có chỗ tốt rất lớn. Dù sao đối với hắn mà nói, những này thí luyện linh khôi có thể gia tăng tự thân chiến lực, hắn cần chính là đang đối chiến bên trong không ngừng cường hóa chính mình. Thông qua không ngừng khiêu chiến, Giao Chỉ mấy người cũng phát hiện điểm này, chỉ cần không ngừng đánh giết linh khôi liền có thể nhanh chóng tăng lên, mà lại bọn hắn còn phát hiện, mà khác linh khôi cũng có thể gia tăng thực lực của mình, mà lại những này linh khôi còn có thể là một loại nào đó trận pháp. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy, đây là một cái không sai phát hiện, hơn nữa còn có thể mượn nhờ cơ hội này để cao mình thực lực. Giao Chỉ bên này, trải qua mấy ngày nữa thí luyện chi chiến, hết thảy sắp tiếp cận 10,000 cái linh hồn, trước mắt hay là xếp hạng thứ 2, hạng nhất vẫn như cũng là Khiếu Diễm một mực chiếm cứ. Tại khiêu chiến xong mấy ngàn con linh hồn sau, Diệp Phàm khoảng cách 20,000 cũng chỉ có 1000 cái. Hắn dứt khoát lại tăng thêm 3000. Lời như vậy, Khiếu Diễm làm tốt đụng cái 22,000, khẳng định sẽ chấn kinh ở những người này. Cổ Hân Nhi Thải Lân cũng là theo thứ tự xếp tới thứ 3 cùng vị trí thứ 4. Cổ Hân Nhi là 9,500, Thải Lân cũng là 9,000. Tiềm lực của con người cùng thiên phú đều là vô hạn, về phần khi nào kích phát thể nội thiên phú cùng tiềm năng, liền nhìn mỗi người tạo hóa. Vạn Ảnh Tông 21 tên đệ tử, trực tiếp chiếm lấy thiên bảng vị trí thứ 21, cứ việc đây chỉ là dựa theo số lượng phép bài tỷ, nhưng vẫn như cũ để những người này hít vào một ngụm khí lạnh. Diễm Cơ, Linh Vân, Cổ Nguyệt Na ba người chỉ có thể theo ở phía sau, thậm chí liền thân ảnh đều đuổi không kịp. Tới gần kết thúc, Khiếu Diễm cũng cảm giác tự thân thần thông cùng lĩnh vực đều chiếm được tăng lên, cảm giác mình thân thể đang điên cuồng thay biến. Nếu như trước đó hắn thi triển tất cả thực lực có thể đạt tới 20.000, mà bây giờ lại khác biệt, hắn cảm giác đột phá 30.000, chỉ buổi sáng thời gian. Không nghĩ tới, thân thể của ta thế mà đạt được tiến hóa, không chỉ có như vậy còn có lĩnh vực, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Trong lúc nhấc tay, Khiếu Diễm có thể cảm giác được thể nội cô năng lượng này. Loại cảm giác này, thật rất dễ chịu, phi thường thoải mái. Đây đều là vô cùng lớn biến hóa, còn có hắn tự thân võ kỹ, còn cần chính mình đi từ từ lĩnh ngộ. Khiếu Diễm xếp hạng đứng hàng thứ nhất, chọn vẹn hoàn thành 50.000 đánh giết thí luyện. Xếp hạng thứ hai chính là Giao Chỉ, hoàn thành 30.000, vị thứ ba Cổ Hân Nhi là 20.000, vị thứ tư Thải Lân 15.000, ít nhất đệ tử đều có 8.000. Thời gian 10 ngày rất nhanh liền kết thúc. Vòng thứ ba tranh tài, rốt cục ra lò. Không phải đâu, chẳng lẽ là ta bị hoa mắt? Ông trời ơi, cái này Khiếu Diễm không khỏi cũng quá kinh khủng đi, vốn cho rằng 20.000 cũng đã là hắn đỉnh phong. Không nghĩ tới, trực tiếp lần nữa tiêu thăng 30.000, đi tới 50.000, cái này 50.000 đánh chết số lượng, so với phía sau một chút tổng cộng cũng còn muốn bao nhiêu. Không có so sánh liền không có tổn thương, vừa so sánh này, trên lệch tự nhiên liền rõ ràng. Vạn Ảnh Tông các đệ tử, một mực chiếm cứ lấy thiên bảng vị trí thứ 21 danh lệch, mà Diễm Cơ xếp hạng 23, Linh Vân 24, Cổ Nguyệt Na xếp hạng 25. Quá kinh khủng đi, cái này Vạn Ảnh Tông đệ tử, lần này là muốn một tiếng hót lên làm kinh người a. Ta cảm thấy bọn hắn năng lực thực chiến càng thêm khủng bố, thí luyện đều như vậy chiến tích, cái kia chiến lực sẽ đạt tới như thế nào trình độ a, quả thực là không thể tưởng tượng. Dựa vào, ta nhớ ra rồi, bọn hắn tiến vào Vạn Bực bảng khiêu chiến đệ tử thời điểm, đều là một chiêu miểu sát, các ngươi nói, Vạn Ảnh Tông mỗi cái đệ tử, có thể hay không đều có thể miểu sát những người này? Cái kia nhất định phải a, ngươi cũng không nhìn một chút 20 vị trí đầu một đều là Vạn Ảnh Tông đệ tử, đơn giản quá mức kinh khủng. Vạn Ảnh Tông quật khởi, quả thực là thế không thể đỡ, đệ tử này quá yêu nghiệt, không có nội tình nhất định sao có thể bồi dưỡng được đến. Đúng vậy a, đúng vậy a. Một số người đều đang không ngừng nghiên cứu thảo luận lấy. Vạn Ảnh Tông vị trí thứ 21 đệ tử, trở thành ở đây muốn nói chuyện điểm nóng. Không có cách nào, ai kêu Vạn Ảnh Tông đệ tử lợi hại như vậy. Đặc biệt là Khiếu Diễm, đánh chết 50.000 linh khôi khủng bố số lượng. Quả thực là xa xa dẫn trước, cái này cần là kinh khủng bực nào chiến tích a. Nói cách khác, 50.000 cái chí ít giống như hắn cảnh giới linh hồi, tích lũy đến 50.000, cuối cùng hoàn thành khiêu chiến. Đây chính là thực lực tuyệt đối a. Trên quảng trường trung ương, vị kia Vạn Bực Thánh Địa nhân tôn cảnh cường giả, ở đây đi ra, Khiếu Diễm mấy người cũng là nhao nhao nhiệt thân. Nhìn, ngươi chính là Vạn Ảnh Tông đệ tử Khiếu Diễm, quả nhiên là thiên tài, không hổ là ta Vạn Bực Thánh Địa đệ tử, thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Nghe nói vị này Khiếu Diễm đệ tử, còn thân phụ Vạn Hỏa chi thể, tự thân đã có được hai loại dị hỏa, chiến lực khủng bố như vậy. Bất quá con mắt là thật, trải qua xem xét, chỉ có tại một vòng cuối cùng tranh tài mới có thể nhìn càng thêm là rõ ràng. Khiếu Diễm bọn người đem tự thân khí tức đều thu liễm đi vào. Ngoại nhân muốn dò xét tu vi của bọn hắn, căn bản chính là không có khả năng. Trừ phi bọn hắn tự mình phóng thích khí tức. Chư vị, để cho chúng ta chúc mừng Vạn Ảnh Tông các đệ tử, có thể chiếm cứ tổng bảng 20 vị trí đầu một. Nhưng lần này thành tích chỉ có thể coi là được kiểm tra thiên phú, cũng không tính là thực chiến. Hôm nay tu chỉnh một ngày, ngày mai sẽ mở ra vòng thứ hai thực chiến xếp hạng. Đồng thời, một vòng cuối cùng bài danh chiến, chúng ta cũng sẽ khai thác mấy loại hình thức. Phía dưới đám người rất nhanh liền tán đi, Khiếu Diễm bọn người trở lại Phượng Dương lâu, lần này Phượng Dương lâu thế lực sau lưng trực tiếp hiện thân, mà lại đối với Vạn Ảnh Tông các đệ tử, an ở toàn miễn. Đối bọn hắn lấy lòng. Sư đệ, ngươi thật lợi hại, làm sư tỷ ta chỉ có thể hâm mộ. Giao Chỉ nhìn về phía Khiếu Diễm. Dù sao làm nhị sư đệ Khiếu Diễm, thành tích đứng hàng tại thứ nhất, mà nàng lại là đứng hàng thứ hai. Ha ha, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Đối với loại chuyện này, Khiếu Diễm cũng không có bất kỳ kiêu ngạo, hắn biết, chính mình hết thể những nỗ lực này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Sư tỷ, ngươi lần này biểu hiện cũng coi như không tệ đó à, tại trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là sư tỷ của ta. Ha ha, sư đệ, miệng lưỡi chân chu, sư tỷ biết ngươi đây là đang an ủi ta, bất quá sư tỷ vì ngươi cảm thấy tự hào. Khiếu Diễm mỉm cười, chúng ta đều là người một nhà, lẫn nhau cố gắng tăng thực lực lên, các ngươi đạt được tăng lên, ta phát ra từ nội tâm cho các ngươi tự hào. Bất quá các ngươi những tiểu sư đệ này, khẳng định có người lẫn nhau không phục. Bất quá cái này không có quan hệ. Hắc hắc, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất, trừ bọn ngươi ra thủ đoạn bảo mệnh bên ngoài, mọi người có thể luận bàn một phen. Khiếu Diễm vẫn tương đối hiểu rõ những sư đệ sư muội này, cũng tỉ như vừa tới 6 vị sư đệ cùng Hắc Vũ mấy người cũng có chút không phục. Bởi vì bọn hắn đều chiếm được tôn giả truyền thừa, ai cũng không so với ai khác kém. Minh Bạch, Sư Minh. Chương 89 Tam Thanh Tôn Giả, chương 89 Tam Thanh Tôn Giả một bên khác, tứ giới bên ngoài. Phong cách cổ xưa trong cung điện. Hôn điện tổng bộ điện chủ báo cáo tình báo. Gặp qua Tam Thanh Tôn Giả. Tam Thanh Tôn Giả hôm nay đã sớm nắm giữ hồn điện tất cả thế lực, bao quát Vạn Bực Thánh Địa các cái khác sức mạnh còn sót lại, sớm đã bị tuyển nhận vào Tam Thanh thủ hạ. Bất quá theo Vạn Ảnh Tông đến, hắn cũng không thể không kiêng kỵ vị này Vạn Ảnh Tông tông chủ. Dù sao U Minh Tiên phủ trận chiến kia, mấy đại tôn giả đều đã hiện thân, ở trong đó liền có Vạn Ảnh Tông tông chủ. Đây cũng là vì cái gì, hắn không có phái người đi hủy diệt Vạn Ảnh Tông nguyên nhân. Ai mạnh ai yếu cũng còn không rõ ràng, tùy tiện xuất thủ, rất dễ dàng để Tam Thanh Tôn giả lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy.
Ừm,
chuyện bên kia ra sao? Tam Thanh Tôn giả gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Hắn đã biết Vạn Ảnh Tông sự tình, nhưng là cũng không lo lắng. Tam Thanh đại nhân, Vạn Vực Thành bên kia, thiên bảng 20 vị trí đầu một đều là Vạn Ảnh Tông đệ tử, trước mắt danh ngạch đều đã bị Vạn Ảnh Tông chiếm lấy rồi, xếp hạng thứ nhất khiếu diễm càng là đánh chết 50,000 linh hồi, bực này tiền kêu quá mức đáng sợ, cho nên ta hồn điện cũng không dám lười biếng đẩy, lúc này mới đến hỏi thăm Tam Thanh đại nhân. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao giật nảy cả mình.
Cái gì?
Vị trí thứ 21 đều bị Vạn Ảnh Tông chiếm lấy, thứ nhất chính là đạt tới 50,000 nhiều. Giờ khắc này, tất cả mọi người cây đầy người dại. Lúc trước lão phu thanh niên lúc, lần hai lúc tu luyện, giống như hồ chỉ hoàn thành 10,000, cái này thiếu diễm, quả nhiên là người có đại khí vận. Lại hoặc là nói là vị nào tôn giả chuyển thế phải không? Tam Thanh Tôn giả sắc mặt 10 phần đến khó coi, 20 vị trí đầu một đều là Vạn Ảnh Tông đệ tử, đây quả thực là đang đánh mặt của hắn a, nếu là bỏ mặc loại đệ tử này trưởng thành, đối với hắn Tam Thanh Điện chỉ có thể là một loại uy hiếp, nhất định phải mau chóng diệt trừ rơi. Hôn phạt, sau đó, mặc kệ ngươi hồn điện dùng phương pháp gì, nhất định phải đem đối phương kéo xuống nước, hoặc là đem những thiên tài này gạt bỏ trong trứng nước, ta không hy vọng bọn hắn trưởng thành, đến tới lần cuối phá vỡ ta Tam Thanh Điện. Chúng ta mấy vị địa tôn cảnh xuất thủ, đem nó gạt bỏ, bọn hắn Vạn Ảnh Tông lại có thể nhịn chúng ta như thế nào? Mấy vị kia địa tôn cảnh cường giả cũng là nói, Vạn Ảnh Tông chỉ có một vị trí tôn cảnh cường giả, mà hắn Tam Thanh Điện có 3 vị. Rõ ràng là ưu thế tại ta. Bây giờ, chúng ta phái ra địa tôn cảnh cường giả đi qua quá nhiều, giết bọn hắn Vạn Ảnh Tông một trở tay không kịp. Tam Thanh Tôn giả nhìn xem những người này, không ai dám nói chuyện. Đây chính là Tam Thanh Tôn giả cảm giác các bách. Ở đây cũng có 2 vị trí tôn cấp bậc cường giả. Bất quá cùng Tam Thanh so sánh, kém rất nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hôn phạt, vẫn là câu nói kia, thế hệ trước không thể xuất thủ, đem đệ tử thiên tài thả ra, đem bọn hắn đạo tâm hung hăng vỡ nát, tất cả mọi người gặp được Vạn Ảnh Tông, giết không tha. Hôn phạt gật gật đầu, minh bạch, Tam Thanh đại nhân, ta cái này về hồn điện an bài, bất quá nếu là ta hồn điện người không địch lại đối phương làm sao bây giờ? Nếu là không địch lại, chỉ có thể nói rõ ngươi hồn điện bồi dưỡng đều là rác rưởi. Dù sao Vạn Ảnh Tông cũng có một vị cùng ta ngang nhau thực lực cường giả, cho dù là bản tôn tự mình xuất thủ, cũng không dám cam đoan có thể đem đối phương trực tiếp cầm xuống, các ngươi như là đã đắc tội Vạn Ảnh Tông, chỉ có thể một đường đến đen. Khi tất yếu bản tôn sẽ ra tay. Những người khác cũng không dám nói chuyện, chẳng ai ngờ rằng Vạn Ảnh Tông đã quật khởi đến trình độ này, tốc độ dĩ nhiên như thế nhanh chóng. Lúc này mới ngắn ngủi trong thời gian 1 năm, liền trực tiếp có được một vị trí tôn, còn có mấy vị địa tôn cùng các đại khí vận chi tử, bọn hắn thật là nghĩ như thế nào, đều muốn không rõ. Hôn phạt trở lại hồn điện đằng sau, rất nhanh liền chế định tốt đối phó Vạn Ảnh Tông kế hoạch, vòng thứ nhất, do ngũ đại thế lực đệ tử trực tiếp xuất thủ, đối chiến Vạn Ảnh Tông. Trước thăm dò một chút Vạn Ảnh Tông đệ tử thực lực chân thật, nếu là Vạn Ảnh Tông vẫn như cũ chiến thắng, vậy liền áp dụng xa luân chiến, lại hoặc là nói để bọn hắn người gặp được cùng một chỗ, từ tương đối chiến. Nói như vậy coi như Vạn Ảnh Tông thắng được, lại có bao nhiêu người có thể đi vào top 10 đâu? Muốn chiếm lấy 20 vị trí đầu một, căn bản chính là không thể nào. Hồn phạt đã tính xong, vòng thứ nhất không được, liền áp dụng một cái khác kế hoạch. Rất nhanh, vòng thứ nhất quyết đấu rất nhanh liền kết thúc. Còn thừa lại 40 người, nếu là đều chỉ còn lại Vạn Ảnh Tông người, vậy liền an bài chính bọn hắn người quyết đấu, coi như bọn hắn thắng, thì như thế nào? Tại an bài bọn hắn lẫn nhau quyết đấu, cuối cùng cũng sẽ còn lại bao nhiêu đâu? Tóm lại, muốn cầm tới đứng đầu bảng, căn bản chính là mơ mộng hão huyền. Hắn đã tính xong, đem đối phương tách ra, dù sao Vạn Ảnh Tông đệ tử nhân số chiếm một nửa, lẫn nhau gặp gỡ xác suất rất lớn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2 thời gian rất nhanh tới đến. Sáng sớm tất cả mọi người đứng ở chỗ này. Hôm nay chính là xếp hạng chi chiến, cuối cùng chỉ có nhìn cụ thể quy tắc. Hôn điện trưởng lão sáng sớm liền đi tới trên quảng trường trung ương, làm cho này lần đại hội người chủ trì, tự nhiên là không có khả năng vắng mặt. Nhìn thấy người đều không sai biệt lắm, hôn điện trưởng lão mở miệng. Chư vị, hôm nay chính là chính thức tranh tài ngày đầu tiên, trong vòng thời gian nửa tháng, cuối cùng sẽ quyết ra mạnh nhất đứng đầu bảng, sau đó ta đem những quy tắc này đều nói một cái đi. Vừa dứt lời, trưởng lão liền bắt đầu giới thiệu quy tắc. Giai đoạn này cũng chia là đấu vòng loại cùng tổng quyết tái. Nếu là đồng môn gặp vỡ, chỉ có thể lưu lại một người. Hôn điện trưởng lão lời mới vừa nói xong, phiếu diễn bọn người đã cảm thấy một cỗ mùi âm như đánh tới, hiển nhiên đây là một cái bẫy, cố ý muốn đem bọn hắn đều lưu tại nơi này. Không chỉ có là bọn hắn, tất cả mọi người nhìn về phía Vạn Ảnh Tông đệ tử, bởi vì Vạn Ảnh Tông đệ tử tổng số chiếm một nửa, đồng dạng bọn hắn gặp được lẫn nhau cơ hội càng biết lớn hơn một chút. Trải qua trước 2 vòng tranh tài sau, ở đây còn lại 40 người, cái này 40 người tiếp tục tiến hành một vòng quyết đấu, phân biệt là 20 người, cuối cùng còn lại 10 người, tranh đoạt đứng đầu bảng vị trí. Trước mấy trận chiến đã hoạch định xong, thế nhưng là mọi người biết, lần này quyết đấu Vạn Vực Thành Thánh Địa còn có hồn điện đám thiên tài khẳng định sẽ tập trung đối phó Vạn Ảnh Tông các đệ tử. Bọn hắn nguyên bản là đối địch quan hệ, nếu là lần này thất bại, cũng liền mang ý nghĩa song phương sẽ có một phương triệt để thua trận. Tốt, sau đó bắt đầu tranh tài đi, đằng sau tranh tài rồi nói sau, người tới khiến cái này đệ tử chuẩn bị bắt đầu rút thăm, vòng thứ nhất khiêu chiến bắt đầu. GS, khán quan thật to cửa, đến cái ngũ tinh khen ngợi đi, van cầu các vị, dập đầu, túi chào. Chương 90 hấp thu năng lượng, chương 90 hấp thu năng lượng một bên khác. Vạn Ảnh Tông bên trong, Trương Phàm không ngừng hấp thu cô năng lượng này. Cảm thụ được năng lượng trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng hấp thu, trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng phong phú cảm giác. Mỗi một cỗ năng lượng tiến vào thân thể của hắn, đều để hắn cảm thấy lực lượng của thân thể không ngừng tăng cường, mỗi một cái tế bào đều bị kích hoạt, tràn đầy sinh cơ. Trương Phàm nhắm mắt lại, chuyên chú cảm thụ được cô năng lượng này lưu động. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng tại bên trong thân thể của hắn du tẩu, trải qua mỗi một cái kinh lạc, mỗi một cái huyệt vị, cho hắn thân thể rót vào lực lượng cùng sức sống. Theo năng lượng hấp thu, Trương Phàm thân thể bắt đầu trở nên càng thêm nhạy cảm cùng linh hoạt. Cơ bắp của hắn đường cong phát họa đến càng thêm rõ ràng, mỗi một cái động tác đều trôi chảy mà hữu lực. Hắn cảm giác đến nhiệt độ cơ thể mình lên cao, trong huyết dịch tràn đầy nhiệt tình cùng sức sống. Cố năng lượng này cũng tại Trương Phàm tư duy trung sản sáng tác dụng. Tư duy của hắn trở nên càng thêm rõ ràng cùng nhanh nhẹn, có thể càng nhanh lý giải cùng hấp thu kiến thức mới. Ý chí lực của hắn đạt được tăng cường, có thể tốt hơn tập trung lực chú ý cùng kiên trì không ngừng truy cầu mục tiêu. Trương Phàm biết, cố năng lượng này đến từ hắn đối với bản thân tu luyện cố gắng cùng kiên trì. Hắn đầu nhập vào thời gian dài cùng tinh lực, thông qua minh tưởng cùng rèn luyện, dần dần mở ra thân thể năng lượng thông đạo, khiến cho năng lượng có thể tự do lưu động. Hắn thật sâu cảm thấy, cố năng lượng này không chỉ là lực lượng của thân thể, càng là một loại nội tâm lực lượng. Nó để hắn càng thêm kiên định tín niệm của mình, tin tưởng chỉ cần bỏ ra cố gắng, liền có thể siêu việt bản thân, thực hiện thành tựu lớn hơn. Tại cố năng lượng này dẫn đạo bên dưới, Trương Phàm bắt đầu càng thêm tích cực đối mặt khiêu chiến cùng khó khăn. Hắn tin tưởng mình có năng lực vượt qua hết thảy khó khăn, truy cầu giấc mộng của mình. Thân tâm hợp nhất trạng thái để Trương Phàm cảm thấy không gì sánh được hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hắn biết, chỉ cần bảo trì đối với cố năng lượng này cảm thụ cùng hấp thu, hắn em có thể không ngừng trưởng thành cùng tiến bộ, thực hiện chính mình càng lớn tiềm lực. Xem ra cố năng lượng này còn đang không ngừng hướng phía trong cơ thể mình tràn vào. Cảm thụ được cố năng lượng này, Trương Phàm tăng lớn cường độ hấp thu, hắn nhắm mắt lại, chuyên chú cảm thụ được cố năng lượng này lưu động. Hắn hít sâu, đem lực chú ý tập trung ở thân thể chỗ sâu. Một cỗ mãnh liệt năng lượng ở trong cơ thể hắn lưu động, phản phất muốn đem hắn toàn bộ thân thể đều lấp đầy. Hắn không chút do dự mở ra chính mình khí hải, lấy lớn nhất dung lượng thu nạp cố năng lượng này. Theo năng lượng rót vào, Trương Phàm cảm thấy mình năng lượng trong cơ thể bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. Tràn ngập sức sống cùng lực lượng cảm giác từ tứ chi của hắn lan tràn ra, khiến cho hắn mỗi một cái tế bào, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy lực lượng. Hắn hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt lóe ra quang mang. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội năng lượng cường đại, trong lòng tràn đầy tự tin và quyết tâm. Cố năng lượng này tràn vào không chỉ có mang đến cho hắn lực lượng cùng sức sống, càng kích phát nội tâm của hắn chỗ sâu tiềm năng cùng dũng khí. Trương Phàm bắt đầu khống chế cố năng lượng này, để nó tại trong thân thể của mình lưu chuyển. Hắn đem lực chú ý tập trung ở cánh tay, cảm thụ được lực lượng tập trung, để cố năng lượng này dung nhập trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào. Cánh tay của hắn giống như khối sắt giống như cứng rắn, cơ bắp căng cứng, tràn đầy lực bộc phát. Cố năng lượng này không chỉ có để Trương Phàm trở nên càng cường đại, còn khiến cho hắn cảm giác lực tăng cường rất nhiều. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng chung quanh khí lưu cùng năng lượng lưu động, thậm chí có thể cảm nhận được một chút biến hóa vi diệu. Trương Phàm đứng tại chỗ, nhắm mắt tĩnh tâm, cảm thụ được năng lượng trong cơ thể. Hắn biết, nguồn lực lượng này mặc dù cường đại, nhưng cũng cần hảo hảo khống chế. Thật mạnh năng lượng ba động, đây là tình huống như thế nào? Trương Phàm trực tiếp một bước, bắt đầu điên cuồng hấp thu cố này năng lượng ba động cường đại đưa tới Trương Phàm chú ý, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu cố năng lượng này. Theo năng lượng không ngừng tràn vào, Trương Phàm cảm giác mình thực lực ngay tại cấp tốc tăng lên. Hắn biết, nếu như không có khả năng rất tốt khống chế nguồn lực lượng này, rất có thể sẽ đối với thân thể tạo thành tổn hại, thậm chí khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Thế là, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thử nghiệm dẫn đạo cố năng lượng này, đem nó dung nhập trong huyết mạch của mình. Quá trình này là thống khổ mà dài dằng dặc, nhưng Trương Phàm không hề từ bỏ, hắn cắn răng kiên trì lấy, không ngừng mà điều chỉnh trạng thái của mình, cố gắng để cố năng lượng này cùng tự thân đạt tới cân bằng. Rốt cục, tại trải qua thời gian dài cố gắng sau, Trương Phàm thành công đem cố năng lượng này dung nhập trong huyết mạch của mình, cũng đem nó chuyển hóa làm linh lực của mình. Giờ phút này, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình sôi trào mãnh liệt lực lượng, đó là một loại trước nay chưa có thể nghiệm. Trương Phàm mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn đã không còn là lúc trước chính mình. Thực lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn, tại sau này trên con đường tu luyện, hắn sẽ có được càng nhiều cơ hội cùng khả năng. Chương 91 Minh Mẫn, chương 91 Minh Mẫn. Một giây sau, lại là một cỗ mới năng lượng tràn vào tiến Trương Phàm thể nội. Trương Phàm lập tức cảm thấy một cỗ mãnh liệt năng lượng tràn vào thể nội, phản phất toàn bộ thân thể đều bị tràn đầy lực lượng. Hắn cảm giác đến suy nghĩ của mình nhạy cảm đứng lên, thân thể cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt. Cỗ này mới năng lượng để Trương Phàm cảm thấy không gì sánh được hưng phấn, hắn ý thức đến chính mình thu được một loại nào đó siêu năng lực hoặc năng lực đặc thù, có thể lợi dụng cỗ năng lượng này làm ra một chút vượt mức bình thường sự tình. Hắn bắt đầu nếm thử khống chế cỗ năng lượng này, phát hiện mình có thể vận dụng nó đến để thăng lực lượng của mình, tốc độ hoặc là phương diện khác năng lực. Cỗ năng lượng này tại Trương Phàm thể nội tàn phá bừa bãi, để hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất bị xé rách vỡ vụn bình thường, loại đau đớn kia không gì sánh kịp, để hắn kém chút sụp đổ. Cứ như vậy, lại là một buổi tối đi qua. Lúc này, Trương Phàm mới mở hai mắt ra. Trương Phàm trong hai mắt mang theo một vòng vẻ mờ mịt. Ta vậy mà không có việc gì, ta thế mà sống lại. Trương Phàm ở trong lòng thì thào nói ra. Trương Phàm tại sau khi tỉnh lại, trên mặt của hắn mang theo một tia nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Trương Phàm ở trong lòng hỏi. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trong thân thể của mình có một nguồn lực lượng tại phá hư thân thể của hắn, để hắn tiếp nhận không cách nào tưởng tượng tra tấn. Chẳng lẽ nguồn lực lượng này chính là cái gọi là lực lượng bản chất sao? Trương Phàm ở trong lòng tự mình lẩm bẩm. Hắn không thể tin được đây hết thảy, bất quá hắn hay là cẩn thận nhớ lại một lần ngày hôm qua tình cảnh. Ngày hôm qua tình hình hắn nhớ kỹ phi thường rõ ràng, tại Trương Phàm trong ý thức, trong cơ thể mình có một cỗ không cách nào địch nổi lực lượng đang điên cuồng phá hư thân thể của mình. Mà lại, Cố năng lượng kia tựa hồ cường hành phi thường, căn bản không phải hắn có thể chống cự, hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp bị cố năng lượng này nghiền thành tạt bã. Loại chuyện này, để Trương Phàm cảm giác được khó có thể tin. Tại sao có thể như vậy? Trương Phàm con mắt trừng lớn, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc. Một giây sau, vô số lôi kiếp hàng lâm xuống, một đạo lại một đạo lôi đỉnh chi lực điên cuồng hướng phía Trương Phàm bên ngoài thân lôi đỉnh màu tím va chạm mà đi, nhưng đều bị Trương Phàm lôi đỉnh màu tím chặn lại. Vô tận lôi đỉnh màu tím cùng vô số lôi kiếp chi lực không ngừng đụng vào nhau, phát ra đôm đốp tiếng vang, để Trương Phàm bên ngoài thân những cái kia lôi đỉnh màu tím trở nên càng thêm sáng chói, vô tận lôi đỉnh chi lực không ngừng lóe ra tự quang, để Trương Phàm thân thể trở nên càng phát ra kinh khủng. Tạch tạch tạch, vô tận lôi quang tại Trương Phàm trên thân thể không ngừng lóe ra. Một đạo lại một đạo lôi đỉnh màu tím từ Trương Phàm trên thân bạo phát đi ra, đạo lôi đỉnh màu tím này trong nháy mắt này phản phất biến thành lôi thần bình thường. Cố năng lượng này còn không có đình chỉ. Nhìn xem cố này lôi đỉnh không ngừng bộc phát ra lôi quang màu tím, Trương Phàm không khỏi sửng sốt. Hắn không rõ cố này lôi đỉnh đến tột cùng muốn làm gì. Hắn muốn ngăn cản, nhưng là năng lượng trong cơ thể căn bản không ngăn cản nổi. Trong cơ thể hắn những cái kia lôi đỉnh màu tím thật giống như có được linh trí bình thường, không ngừng công kích tới năng lượng trong cơ thể. Trương Phàm trong thân thể những năng lượng kia đã bị Trương Phàm thể phách tiếp nhận hơn phân nửa, hiện tại Trương Phàm lực lượng cơ thể đã đạt đến hỗn độn chi cảnh, mà lại nhục thể lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, liền xem như hỗn độn đỉnh phong võ giả cũng không có khả năng đánh nát Trương Phàm nhục thể phòng ngự. Đối mặt thể nội lôi đỉnh màu tím tập kích, Trương Phàm cũng không bối rối. Hắn biết rõ, muốn hoàn toàn nắm giữ nguồn lực lượng này, nhất định phải trước thuần phục nó. Trương Phàm tập trung ý chí, bắt đầu điều động năng lượng trong cơ thể, ý đồ cùng lôi đỉnh màu tím câu thông. Ở trong quá trình này, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy độ cao chuyên chú, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt đến lôi đỉnh, tránh cho dẫn phát mất khống chế phản ứng. Chương 92 thần thánh lực lượng, chương 92 thần thánh lực lượng trong thế giới tinh thần. Trương Phàm lâm vào vô hạn tuần hoàn. Ầm ầm, vô số năng lượng hướng phía Trương Phàm thể nội tụ đến, cảm thụ được thể nội cố này lôi đỉnh chi lực. Trương Phàm cảm nhận được vô số năng lượng hướng phía trong cơ thể của hắn tụ đến, phản phất toàn bộ vũ trụ đều đang vì hắn đến mà chấn động. Ta nhất định có thể, ta nhất định có thể làm được. Trương Phàm ở trong lòng hò hét đứng lên. Trương Phàm không ngừng ở trong lòng khuyên bảo chính mình. Rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, một cỗ khủng bố đến cực điểm lôi đỉnh chi lực trong lúc đó giáng lâm tại Trương Phàm thể nội, cỗ này lôi đỉnh chi lực phảng phất muốn hủy thiên diệt địa bình thường. Cỗ năng lượng này tại Trương Phàm thể nội tàn phá bừa bãi hồi lâu, cuối cùng vẫn đình chỉ. Cỗ năng lượng này biến mất. Nhưng là cái này cũng không có kết thúc, bởi vì Trương Phàm cảm giác được thể nội lôi đỉnh chi lực vẫn là không có biến mất, còn có vô số năng lượng không ngừng cọ rửa Trương Phàm thân thể. Trương Phàm không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, từng đạo màu tím lôi mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào Trương Phàm trên thân. Rầm rầm rầm. Từng đợt kinh lôi âm thanh không ngừng vang lên, Trương Phàm bên ngoài thân những cái kia màu tím lôi mang, tại Trương Phàm trên thân điên cuồng du tẩu, không ngừng dung nhập Trương Phàm trong thân thể. Một tia chớp rơi vào Trương Phàm trên thân thể, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành điểm điểm màu bạc điện hoa, ở trong hư không phiêu đãng. Ta nhất định có thể chiến thắng bọn hắn. Trương Phàm ở trong lòng mặc niệm, trong cơ thể hắn năng lượng không ngừng phun trào, ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Ừm. Một đạo tiếng rên rỉ truyền ra, đạo thanh âm này là Trương Phàm phát ra, trong thân thể hắn truyền đến một đạo đau đớn kịch liệt. Trương Phàm cắn răng trèo chống vô số cỗ kinh khủng năng lượng không ngừng va chạm, tại loại va chạm này phía dưới, hắn cảm giác thân thể của mình đều sắp bị tê liệt. Loại đau đớn này, liền xem như Trương Phàm đều cảm giác được khó mà chịu được. Nhưng là hắn lại cắn chặt hàm răng, một bước không rời, cứ như vậy thừa nhận loại đau đớn này. Trương Phàm không biết mình đến cùng chịu được biết bao nhiêu lần đau đớn, mỗi một lần đau đớn tiến đến, để hắn kém một chút liền đã hôn mê. Lần này, Trương Phàm lại tiếp nhận hai đạo lôi điện. A! Từng đạo thống khổ rên rỉ thanh âm từ Trương Phàm trong miệng phát ra. Rầm rầm rầm. Trương Phàm năng lượng trong cơ thể tại tiếp nhận 3 lần lôi kiếp tẩy lễ đằng sau, rốt cục đạt đến bão hòa, mà giờ khắc này, Trương Phàm bên ngoài thần những vết nước kia cũng bắt đầu khép lại. Rầm rầm rầm. Lại là 3 đạo lôi điện rơi xuống, rơi vào Trương Phàm bên ngoài thần những vết nước kia phía trên, Trương Phàm bên ngoài thần những vết nước kia lập tức nổ bể ra đến, từng khối thật nhỏ bã vụn tại Trương Phàm bên ngoài thần không ngừng sôi trào. Rầm rầm rầm. Lại là 3 đạo lôi điện rơi xuống, Trương Phàm trên thân thể lập tức xuất hiện từng khối bã vụn. Phốc phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Trương Phàm khóe miệng chảy xuôi tiếp theo bôi đỏ hồng. Giờ khắc này, Trương Phàm sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. A! Trương Phàm ngửa mặt lên trời gào to đứng lên, hắn muốn phản kháng, hắn không cam tâm cứ như vậy nhận thua, hắn không cam tâm, hắn muốn chứng minh. A! Trương Phàm ở trong lòng điên cuồng gào thét, thân thể cũng bắt đầu điên cuồng run rẩy, tại cỗ này dưới sự đau nhức kịch liệt, hắn cảm giác đến chính mình phản phất muốn bị tê liệt. A a a a! Trương Phàm không ngừng gào thét, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt không gì sánh được. Tại cỗ này dưới sự đau nhức kịch liệt, Trương Phàm bắt đầu sụp đổ. Ta nhất định phải trở nên cường đại. Trương Phàm trong lòng giống to. Trong thân thể hắn truyền đến từng đợt đôm đốp thanh âm. Tại loại đau đớn này phía dưới, trong thân thể hắn xuất hiện vô số đạo tơ máu, tại cỗ này dưới sự đau nhức kịch liệt, thân thể của hắn phảng phất tại bị vô số đao cắt bình thường. Chương 93 không ngừng thoải mái, chương 93 không ngừng thoải mái ong ong ong, nguồn lực lượng này còn tại thoải mái ta. Trương Phàm tại cảm thụ cỗ năng lượng này đang làm dịu chính mình, ngay sau đó, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Ong ong ong, Trương Phàm cảm nhận được nguồn lực lượng này đang không ngừng thoải mái chính mình, thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái năng lượng hấp thu khí. Hắn cảm giác đến cỗ năng lượng này tại liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của mình, để thân thể của hắn tràn đầy vô tận lực lượng cùng sức sống. Trương Phàm điên cuồng hấp thu cô năng lượng này, hắn cảm giác chính mình đang không ngừng trở nên càng cường đại. Cơ bắp của hắn xương cốt trở nên càng kiên cố hơn, linh hoạt mà hữu lực. răng rắc vô số vết nứt thật nhỏ bắt đầu xuất hiện tại Trương Phàm phía trên làn da. Nguồn lực lượng này đang trợ giúp ta tăng thực lực lên. Trương Phàm tại cảm thụ cố năng lượng này đang gia tăng thân thể của mình đằng sau, trên mặt nổi lên vẻ kích động. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật chính là trong chớp mắt sự tình thôi. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này, Trương Phàm bên ngoài thân vết nứt trở nên nhiều hơn, rất nhanh, từng đạo nhỏ xíu vết nứt liền tại Trương Phàm phía trên làn da xuất hiện. Oeng. Một đạo sấm rền thanh âm trong nháy mắt này nổ vang, Trương Phàm bên ngoài thân những vết nứt thật nhỏ kia lập tức nổ tung lên. Vô số mảnh vỡ văng khắp nơi bay vụn, vẽ ra trên không trung đạo đạo mỹ lệ đường vòng cung, hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Phốc phốc, cái này từng đạo nhỏ xíu mảnh vụn rơi vào Trương Phàm trên thân, phát ra thanh thúy không gì sánh được tiếng vang, Trương Phàm phía trên làn da lập tức xuất hiện mấy cái vết thương thật nhỏ. Máu tươi lập tức tuôn ra, Trương Phàm làn da lập tức trở nên đen kịt không gì sánh được. Những vết thương này xuất hiện, lập tức đưa tới Trương Phàm đau đớn. Trương Phàm cắn răng nhẫn mại lấy phần này đau đớn, ánh mắt của hắn lại nhìn về hướng cánh tay phải của mình. Giờ này khắc này, Trương Phàm cánh tay phải đã không tồn tại, chỉ còn lại có một cái trắng liếu không xương. Đây chính là trước đó cố năng lượng kia lực lượng sao? Lực lượng thật kinh khủng. Không được, ta tuyệt đối không có khả năng thất bại, ta nhất định phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục tu luyện, chờ ta thực lực mạnh lên đằng sau, ta muốn tự tay giết bọn này đáng chết hỗn đản. Nghĩ tới đây, Trương Phàm cắn răng đứng thẳng người lên, không ngừng hướng xuống đất phía trên bò tới. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Trương Phàm thân ảnh một bước tiếp lấy một bước hướng xuống đất đi tới. Lúc này, Trương Phàm trên thân không chỉ có xuất hiện vô số vết rạn, năng lượng kinh khủng kia như cũ tại cản quấy Trương Phàm thân thể. A. Trương Phàm phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa, từng cây nổi gân xanh, từng đầu cơ bắp bại lộ ở bên ngoài, nhìn dữ tợn đến cực điểm. Đi chết đi cho ta. Ngay lúc này, Trương Phàm gầm nhẹ một tiếng, một quyền hung hăng đánh tới hướng trên mặt đất một khối nham thạch. Xoạt xoạt. Trương Phàm nắm đấm hung hăng đập vào trên mặt đá, trong nháy mắt, từng vết nứt từ trên mặt đá lan tràn mà ra, sau đó một trận tiếng vỡ vụn. Giang giác. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy liên tiếp tiếng vang, cả khối nham thạch vậy mà vỡ nát ra. Trương Phàm sững sờ, chợt ngẩng đầu nhìn về hướng phương xa. Khối nham thạch kia là hắn vừa rồi đấm ra một quyền tạo thành. Giờ này khắc này, Trương Phàm năng lượng trong cơ thể cũng biến thành càng thêm nồng nặng, những năng lượng này đã hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Vô số năng lượng thể không ngừng chất biến dung hợp, cuối cùng tại Trương Phàm thể nội sinh sôi. Chương 94 năng lượng ẩn chứa chương 94 năng lượng ẩn chứa tại đạo này trong huyễn cảnh. Lại qua vô số năm vênh long long, xì xì xì, vô số năng lượng tụ đến, Trương Phàm tại cảm nhận được cô năng lượng này sau, gấp rút hấp thu. Đây chính là đại đạo lực lượng sao? Theo vênh long long cùng xì 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 thanh âm, vô số năng lượng tụ đến, Trương Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại mà lực lượng khổng lồ. Hắn hít sâu một hơi, gấp rút hấp thù cô năng lượng này. Đạo lôi kiếp này giáng lâm lôi kiếp, trong cơ thể của hắn, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt, thậm chí mỗi một cây lỗ chân lông, mỗi một khỏa mồ hôi, đều đang chịu đựng vô tận lôi điện xâm nhập. Rầm rầm rầm. Lôi điện tại Trương Phàm trong thân thể không ngừng va chạm, một đợt lại một đợt, Trương Phàm tại chống cự, tại chống lại, đang không ngừng thuế biến lấy. Dưới loại tình huống này, Trương Phàm làn da bắt đầu chốc ra, trở nên không gì sánh được khô gắt, trở nên đen kịt không gì sánh được. Bất quá Trương Phàm bên ngoài thân lôi đỉnh chi lực như cũ tại không ngừng mà rèn luyện thân thể của hắn, rèn luyện hắn xương cốt, rèn luyện lớp da hắn. Răng rắc lôi đỉnh không ngừng tại Trương Phàm thể nội trùng kích, giờ khắc này, hắn cảm giác đến thân thể của mình đều muốn nổ bể ra tới. Bất quá Trương Phàm như cũ không có bất kỳ cái gì dừng lại dự định, ý chí lực của hắn vô cùng ngưng ngạnh, ý chí lực càng cường đại, hắn thì càng muốn trở nên càng cường đại. Nhưng vào lúc này, từng đạo lôi điện màu vàng xuất hiện ở Trương Phàm thể nội. Ầm 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 ầm. Lôi điện màu vàng tại Trương Phàm thể nội không ngừng oanh minh, bọn chúng tựa như là từng đầu dao long mở rộng. Tại Trương Phàm thể nội điên cuồng du tẩu, không ngừng đánh thẳng vào Trương Phàm kinh mạch. A a a. Tại Trương Phàm trong thân thể, từng đạo kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. A a. Tại vô số đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh bên trong, Trương Phàm thân thể bỗng nhiên biến lớn. Rầm rầm rầm. Vô số lôi đình không ngừng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào Trương Phàm trên thân thể, tại cỗ năng lượng này rèn luyện bên dưới, Trương Phàm nhục thân không ngừng trở nên cường đại. Tại lôi kiếp rèn luyện đồng thời, Trương Phàm trong thân thể cỗ năng lượng kia cũng đang không ngừng tầm bổ thân thể của hắn, trong cơ thể hắn du tẩu. Không tệ không tệ, loại này tầm bổ hiệu quả so trong tưởng tượng của ta tốt, loại năng lượng này thật quá lợi hại. Trương Phàm cảm thụ được thể nội cố năng lượng kia đang không ngừng chữa trị thân thể của mình, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Bất quá còn chưa đủ, tốc độ như vậy hay là quá chậm, muốn tiếp tục hấp thu mới được. Trương Phàm bắt đầu điên cuồng nuốt dược thể, hắn muốn đem cố năng lượng này triệt để dung hợp tiến thân trong cơ thể, dạng này mới có thể để cho mình thân thể phát sinh cải tạo. Ngay tại Trương Phàm điên cuồng nuốt ăn đan dược đồng thời, tại trong thân thể hắn, từng viên màu tử kim hạt giống đang điên cuồng trưởng thành lấy, thân thể của hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt đều ẩn chứa cực kỳ cường hãn uy áp cùng bá đạo. Trương Phàm khí tức cũng đang nhanh chóng kéo lên. Trương Phàm khí tức trong người không ngừng tăng vọt, trong cơ thể hắn, từng đầu màu vàng lôi xà điên cuồng gào thét, phát ra một trận lại một trận trầm thấp không gì sánh được thanh âm, từng luồng lôi điện ba động ở trong hư không không ngừng tràn ngập, vô biên lôi đỉnh đem Trương Phàm bao vây lại. Ở trong lôi kiếp, nhục thể của hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Tại lôi kiếp không ngừng tẩy luyện phía dưới, hắn cảm giác đến trong người hắn có một ngôi sao đang thong thả xoay tròn. Tại ngôi sao này bên trong, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Lực lượng của hắn tại cấp tốc tăng trưởng, lực lượng của hắn ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng kinh khủng. Oanh long long oanh long long oanh long long tại lôi kiếp không ngừng tẩy luyện phía dưới, Trương Phàm cảm giác được trong người hắn có một ngôi sao đang thong thả xoay tròn. ngôi sao này ẩn chứa lực lượng khổng lồ, lực lượng của hắn tại cấp tốc tăng trưởng, trở nên ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng kinh khủng. Chương 95 sắc bén quang mang, chương 95 sắc bén quang mang xì xì xì, vô số năng lượng thể không ngừng chất biến, bọn chúng hình thái cùng thuộc tính phát sinh biến hóa cực lớn. Rầm rầm rầm. Vô số lôi đỉnh tại Trương Phàm thể nội không ngừng xuyên qua, tại công kích của nó phía dưới, Trương Phàm năng lượng trong cơ thể không ngừng sụp đổ, chôn bụi, mặc kệ là cái kia cố lôi điện hay là Trương Phàm thể nội những năng lượng kia, toàn bộ bị phá hủy. Trương Phàm ở trong quá trình này, không ngừng thừa nhận cái này từng đạo vô địch lôi đỉnh chi lực tẩy lễ. Cố năng lượng này, tựa như là thiên đạo trừng phạt, bất quá đối với ta lại là vật đại bổ a, bây giờ ta đã có chút gánh không được, bất quá ta tuyệt đối không thể buông tha. Trương Phàm trong đôi mắt lóe ra sáng chói không gì sánh được quang mang, giờ này khắc này, Trương Phàm đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Tại trong ý chí của hắn, thân thể của hắn ở thời điểm này phát sinh cải biến, nguồn lực lượng kia trong cơ thể hắn điên cuồng lao nhanh lấy, không ngừng cải tạo thân thể của hắn. Trong quá trình này, Trương Phàm cảm nhận được vô biên thống khổ lan khắp tứ chi bách hải của hắn. Hắn biết, nguồn lực lượng này chính là lôi đỉnh lực lượng. Nguồn lực lượng này trong lúc vô hình, không ngừng đánh thẳng vào Trương Phàm thân thể. Rầm rầm rầm. Vô số lôi điện chi lực tại Trương Phàm thể nội không ngừng tàn quái, bất quá những lôi điện chi lực này mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng lại không thể đem Trương Phàm thân thể triệt để xé rách thành mảnh vỡ. Giờ này khắc này, Trương Phàm thân thể đã hoàn toàn biến thành một khối cục sắt. Trương Phàm trên thân không ngừng có năng lượng màu tím lóe ra. Xoạt 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 xoạt. Xoạt 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 xoạt. Xoạt 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 xoạt. Nương theo lấy từng đạo tiếng vang, Trương Phàm thân thể không ngừng sụp đổ lấy, bất quá loại trình độ này sụp đổ, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, thân thể của hắn lần nữa bắt đầu điên cuồng thuế biến lấy. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Cứ như vậy, Trương Phàm thể nội mỗi một chỗ địa phương đều không ngừng phát ra từng đạo phá toái thanh âm này không ngừng truyền khắp Trương Phàm thân thể. Đây là Trương Phàm thân thể đang vỡ tan thanh âm, cũng là lôi đỉnh chi lực đang vỡ tan thanh âm. Những âm thanh này không ngừng băng lên. Xoạt 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 xoạt. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Xoạt xoạt. Cứ như vậy, Trương Phàm thân thể không ngừng vỡ nát lấy, mỗi một khối thịt, mỗi một cây xương cốt, mỗi một sợi lông tóc, tại cái này đạo đạo phá toái tiếng vang lên, thân thể của hắn đang nhanh chóng thuế biến lấy. Chẳng biết lúc nào, trên người hắn, từng cái lôi điện đồ văn bắt đầu ngưng hiện ra. Xoạt 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 xoạt. Xoạt xoạt. Từng đạo lôi điện đồ văn tại Trương Phàm trên thân tỏa ra lôi quang chói mắt, cái kia đạo đạo lôi điện đồ văn tại Trương Phàm trên thân, điên cuồng tỏa ra, tại Trương Phàm trên thân không ngừng lóe ra. Không được, không có khả năng tiếp tục như thế, phương pháp này không dùng được. Loại năng lượng này mặc dù có thể cho nhục thể của ta trở nên phi thường cường đại, thậm chí có thể ngăn cản lôi điện chi lực oanh kích. Ong ong ong, giờ khắc này, Trương Phàm khí tức đã đạt đến một cái phi thường khủng bố tình trạng. Trương Phàm thể chất đang không ngừng thuế biến lấy, thực lực của hắn cũng đang không ngừng gia tăng lấy. Giờ khắc này, Trương Phàm cảm giác mình toàn thân gân mạch đều đang run rẩy. Trong con mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ vui thích. Thực lực của ta rốt cục tăng lên tới hỗn độn cửu giai, chỉ kém một kia liền có thể bước vào đến càng đến cảnh giới. Giờ khắc này, Trương Phàm nội tâm nhấc lên thao thiên cự lãng. Hỗn độn phía trên cảnh giới, tạm thời không biết. Bình cảnh này, không thể vượt qua. Hỗn độn cửu giai đỉnh phong, thậm chí cao hơn. Trương Phàm hít sâu một hơi, trong nội tâm dâng lên nồng đậm chờ mong. Chương 96 Tuế Nguyệt, chương 96 Tuế Nguyệt, không biết Trương Phàm lại đang trong huyễn cảnh qua bao nhiêu năm tháng. CCC, trên hư không đột nhiên, một trận kỳ lạ thanh âm từ trên hư không truyền đến, như là tư tư rung động dòng điện âm thanh. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp từng đạo thiểm điện ở trong hư không xen lẫn tung hành, tạo thành một cái cự đại lôi điện vòng xoáy. Trương Phàm trên thân thể lập tức hiện đầy thiểm điện màu tím, cái kia đạo thiểm điện điên cuồng hướng lấy Trương Phàm thể nội chui vào. Trương Phàm thân thể đang run rẩy, vô số điện xà ở ngoài thân thể hắn du đãng, phản phất muốn tê liệt Trương Phàm thân thể một dạng. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Trương Phàm ở trong lòng gào thét, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vô số thiểm điện, tại Trương Phàm bên người xuất hiện hai đoàn sấm sét màu tím. Rầm rầm rầm. Trương Phàm thân thể không ngừng bị lôi điện màu tím bao khỏa, từng đạo thiểm điện không ngừng tại Trương Phàm trong thân thể tán loạn. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc, Trương Phàm thể nội không ngừng có điện xà màu tím đang du đãng, những này điện xà không ngừng tại Trương Phàm trong thân thể tàn phá bừa bãi, muốn tê liệt Trương Phàm thân thể. Ầm 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 ầm, một tiếng lại một tiếng, tiếng sấm rền truyền khắp chân trời. Một màn này mười phần khủng bố, Trương Phàm trên thân thể hiện đầy dày đặc lưới điện, nhìn qua không gì sánh được dọa người. Trương Phàm cắn chặt hàm răng, hắn cảm nhận được thân thể của mình ngay tại thừa nhận lớn lao đau đớn. Một đạo lại một đạo kinh khủng lôi đình hướng phía Trương Phàm trên thân thể chém vào mà đi. Xoạt 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 xoạt, Trương Phàm trên thân thể không ngừng xuất hiện từng đạo kinh khủng vết nứt, máu tươi không ngừng hiện lên, tí tách rơi vào Trương Phàm trên thân thể, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp giáng lâm, lôi kiếp ở trong hư không bốc lên chập trùng, vô số lôi điện hướng phía Trương Phàm trên thân đánh xuống. Răng rắc răng rắc. Cái này từng đạo khủng bố lôi đình rơi vào Trương Phàm trên thân, phát ra vô số lốt bốt thanh âm. Thân thể của ta không phải vô địch sao? Ta thế nhưng là có được lôi hệ pháp tắc, ta làm sao có thể chịu không được loại công kích này? Trương Phàm thân thể run không ngừng, sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng trắng bệnh, thậm chí ngay cả bờ môi đều trở nên tím thẫm đứng lên. Rầm rầm rầm. Từng đạo lôi điện ở trong hư không không ngừng nổ tung, không ngừng xé rách Trương Phàm nội thể, mỗi một lần bạo tạc cũng sẽ ở Trương Phàm phía trên làn da lưu lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo, từng đạo mùi khét lẹt truyền khắp toàn bộ không gian. Răng rắc răng rắc. Răng rắc răng rắc. Những lôi đình này không ngừng tại Trương Phàm trên thân thể bạo tạc. Một đạo lại một đạo kinh khủng lôi đình không ngừng nổ vang, từng luồng cường hãn năng lượng cũng đang không ngừng va đập vào Trương Phàm thân thể. Ầm ầm. Lại là một đạo châm đục, trong nháy mắt này, Trương Phàm tay trái bỗng nhiên nắm tay, một đạo vô hình kình khí lập tức hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, cái này một cỗ năng lượng trong nháy mắt trùng kích ra đến, từng đạo lôi đỉnh màu tím trong nháy mắt sụp đổ. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Trương Phàm trên khuôn mặt nổi lên khó coi thần sắc. Lúc này Trương Phàm trên thân có vô số đạo vết thương, Trương Phàm bắt đầu hóa giải, nhưng là lần này, lôi kiếp uy lực rõ ràng so vừa rồi lớn hơn rất nhiều, cái kia kinh khủng khí lãng, để Trương Phàm căn bản là không có cách tiếp nhận. Tại lôi kiếp tẩy lễ phía dưới, Trương Phàm nhục thân trở nên càng cường hãn hơn. Trương Phàm nhục thân tại đã trải qua vô số lần lôi đỉnh rèn luyện đằng sau trở nên càng thêm cường đại. Thân thể của hắn trở nên càng thêm bền chắc, da của hắn trở nên càng thêm bóng loáng, hắn xương cốt trở nên càng thêm thô ráp. Dầm 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 tại Trương Phàm thể nội, từng đạo kinh khủng lôi đỉnh chi lực đang không ngừng va đập vào, từng tia lực lượng lôi điện không ngừng bị lôi đỉnh chi lực thu nạp. Chương 97 chất biến, chương 97 chất biến, ong ong ong, theo năng lượng thể chất biến, Trương Phàm trên người kim quang càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm nhận được toàn thân mình tản ra năng lượng ngay tại không ngừng tăng lên, đạt đến một cái độ cao mới. Quang mang màu vàng bao vây lấy thân thể của hắn, hình thành một đạo không thể phá vỡ hộ thuẫn. Đạo này hộ thuẫn tản mát ra năng lượng ba độ cường đại, để không khí chung quanh đều phản phất động lại bình thường. Đây là lực lượng gì? Trương Phàm có chút khó có thể tin, hắn cảm giác đến mình bây giờ có được vô tận lực lượng. Không đối, còn không có kết thúc. Trương Phàm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ong ong ong, quang mang màu vàng vẫn không có đình chỉ, mà là tại tiếp tục gia tăng. Đến lúc cuối cùng một tia kim quang tràn vào Trương Phàm thân thể đằng sau. Hô. Rốt cục, Trương Phàm mở hai mắt ra, nhìn bốn phía hoàn cảnh. Nơi này là một cái sơn động, ý thức của hắn trở về bản thể đằng sau, cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, thật giống như có dùng không hết khí lực giống như. Khó trách ta có thể đột phá đến luyện hư kỳ, nguyên lai là bởi vì ta tu luyện Hỗn Độn Quyết. Đây là một loại rất kỳ diệu hiện tượng, Trương Phàm chỉ cảm thấy chính mình phảng phất hóa thành một viên mặt trời nhỏ. Vô số tia sáng tụ đến, không ngừng dung hợp đến trong thân thể của mình. Ầm ầm, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến nổ vang, ngay sau đó một cỗ kinh khủng lực áp bách hướng Trương Phàm của tới. Giang rắc giang rắc. Trương Phàm trên thân thể xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Hắn muốn động dùng chân khí, nhưng lại phát hiện chính mình ngay cả chân khí đều sai sử không ra. Nhưng vào lúc này, Trương Phàm bỗng nhiên cảm nhận được chính mình giống như tiến nhập cái nào đó khu vực thần bí. Ong ong ong. Trung quanh năng lượng không ngừng phun trào đứng lên, tạo thành từng đạo kinh khủng gió lốc, không ngừng xoay tròn, cuối cùng tạo thành từng chôi đao kiếm sắc bén, hướng hắn chém giết tới. A! Trương Phàm hét lớn một tiếng, ánh mắt của hắn trở nên đỏ bừng một mảnh. Không được, lại không nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh, chỉ sợ cũng muốn chết mất. Trương Phàm trong lòng âm thầm nói ra. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo tiếng sấm vang vọng mà lên. Ngay sau đó, một đạo tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bổ vào Trương Phàm bên người những năng lượng kia đao kiếm phía trên, đem nó toàn bộ phá hủy. A! Trương Phàm thống khổ kêu to lên, toàn thân trên dưới chuyển đến đau đớn kịch liệt. Loại thống khổ này ầm ầm, lôi đỉnh chi lực tràn vào tiến Trương Phàm thể nội, Trương Phàm chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vọt thẳng phá thân thể của hắn, dung nhập trong thần hồn của mình. A! Trương Phàm phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai con ngươi trong nháy mắt trở nên xích hồng không gì sánh được, cả người như là dã thú tại nguyên chỗ điên cuồng gào thét, không ngừng cơ nắm đấm của mình cùng hai chân. A a a. Sau đó trên người hắn nổ bắn ra chướng mắt kim quang, cái kia từng đạo hào quang màu vàng hóa thành cự kiếm màu vàng, điên cuồng hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi mà đi, chỗ đến, hư không sụp đổ, vạn vật hủy diệt. A. Đúng lúc này, từng đạo trong bóng tối, đột nhiên có một đạo hắc ảnh lấp lóe mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Trương Phàm trước người, đưa tay bắt lấy nắm đấm của hắn. Hừ. Trương Phàm đột nhiên vừa nhấc chân, hung hăng đá hướng đối phương. Giang giác. Một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, gã cường giả kia lại bị Trương Phàm cho đạp bay ra ngoài, thân hình lùi lại, đụng vào trên vách tường. A. Gầm lên giận dữ từ Trương Phàm trong miệng phun ra, Trương Phàm lần nữa xông về phía trước, hai tay vung đẩy, vô số quyền mang cùng cự kiếm màu vàng, điên cuồng hướng phía gã cường giả kia công phạt mà đi. A. Đối phương cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay nô ra, trong nháy mắt đập nát cự kiếm màu vàng. Chương 98 pháp tắc chi lực, chương 98 pháp tắc chi lực lại qua không biết bao nhiêu năm. Thế mà còn tại trong huyễn cảnh sao? Trương Phàm có chút ngộp bức. Đây là không ra được sao? Mình tại trong tông môn tu luyện, phía sau liền thành dạng này. Xì 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 thanh âm tại Trương Phàm quanh thân vang lên. Vô số năng lượng thể bắt đầu không ngừng biến hóa. Hắn cảm thấy mình bị tinh thần chi lực trô vây quanh, những lực lượng này tràn đầy vũ trụ thần bí cùng lực lượng. Tinh thần chi lực tại Trương Phàm trong thân thể phun trào, hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó vô tận trí tuệ cùng năng lượng. Hắn bắt đầu dần dần lý giải tinh thần huyền bí, cảm ngộ đến vũ trụ vô hạn khả năng. Theo lực lượng không gian không ngừng biến hóa, Trương Phàm thân thể cũng phát sinh cải biến. Hỏa diễm pháp tắc cùng không gian pháp tắc quay chung quanh tại Trương Phàm quanh thân. Tựa như địa ngục nham tương bình thường nóng bỏng hỏa diễm hoàn vòng quanh hắn, cùng tinh thần chi lực đan vào một chỗ. Thân thể của hắn dần dần trở nên cường đại mà kiên cố, phản phất hóa thân thành một tòa không thể lay động ngọn núi. Ngọn núi? Đây cũng là tinh thần chi lực chân chính uy lực a. Ta vậy mà có thể nắm giữ nó. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Trương Phàm trong lòng tràn đầy rung động. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ nhân họa đắc phúc. Mặc dù còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ hỏa thuộc tính pháp tắc, nhưng là hắn đã có thể khống chế hỏa thuộc tính pháp tắc lực lượng. Tuy nói so ra kém tinh thần chi lực mênh mông, nhưng cũng viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Hắn tinh thần ý thức có thể cảm ứng được hỏa hệ pháp tắc vận hành quy luật, có thể rõ ràng trông thấy hỏa diễm pháp tắc vận chuyển quy tích, có thể khống chế hỏa thuộc tính pháp tắc quy năng. Thủ đoạn thật là lợi hại. Đây cũng là tinh thần lực lượng a. Tinh thần vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, không gì làm không được. Đây cũng là tinh thần lực lượng a. Tinh thần chi lực là cái gì? Ta nên như thế nào mới có thể thu được? Ta nhất định phải mạnh lên, trở nên càng thêm cường đại. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã minh bạch, thể chất của hắn rất đặc thù, thân thể của hắn là thuộc về dị bẩm thiên phú chủng tộc. Hắn có thể khống chế hỏa thuộc tính pháp tắc, có thể khống chế không gian pháp tắc. Thời gian từ từ trôi qua, đảo mắt đã qua nửa tháng. Hô, một đạo thét dài từ Trương Phàm trong miệng phun ra. Đây là hắn trong đoạn thời gian này đột phá tu vi cảnh giới đạt đến tiên quân hậu kỳ. Lần này hắn cũng không có lựa chọn đột phá, bởi vì cảnh giới này còn cần tích lũy. Bành, một tiếng vang thật lớn tại Trương Phàm thân thể bộc phát ra. Giờ khắc này, cả người hắn tản mát ra mãnh liệt kim quang, cái kia chói mắt màu vàng để trên trời thái dương đều ảm đạm phai mờ. Hắn đứng thẳng hư không, nhìn về phía trước. Đây là một mảnh hư không vô ngần, không có bất kỳ cái gì đồ vật. Đây chính là thần vực sao? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Lúc này trên người hắn tản ra vô cùng kinh khủng uy áp, để thiên địa đều trở nên run rẩy đứng lên. Ông long đông nhiên, một trận vụ vụ âm thanh từ đằng xa chuyển tới, để trong hư không hết thảy cũng vì đó chấn động. Trương Phàm ánh mắt nhìn, chỉ gặp một chiếc phi thuyền ở trong hư không bé đi, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tiếp cận hắn. Là ai? Lại dám xông vào bản vương ở cung điện? Trương Phàm quát lạnh một tiếng, trên người uy áp trong nháy mắt bộc phát ra. Một cỗ khí tức hủy diệt quét sạch bốn phía, để không gian chúng quanh cũng vì đó vặn mèo, phàm phất muốn không chịu nổi loại này uy áp kinh khủng sụp đổ. Âm ầm tại Trương Phàm thực lực không ngừng tăng lên trong quá trình, hắn chỗ vũ trụ đã bắt đầu khó có thể chịu đựng hắn lực lượng cường đại. Trung quanh tinh không bởi vì hắn tồn tại mà bắt đầu đổ sụp, không gian kết cấu trở nên cực kỳ không ổn định. Đối mặt loại tình huống này, Trương Phàm quyết định tìm kiếm một loại phương pháp đến giải quyết vũ trụ không chịu nổi vấn đề. Hắn bắt đầu tìm kiếm vũ trụ bản chất, ý đồ từ vũ trụ bản nguyên bên trong tìm kiếm đáp án. Chương 99 to lớn quang mang, chương 99 to lớn quang mang, Trương Phàm hai con ngươi nổ bắn ra to lớn quang mang, trong quang mang ẩn chứa vô tận năng lượng cùng lực lượng. Hỏa diễm chi lực bao phủ tại Trương Phàm toàn thân, hình thành một tầng ngọn lửa nóng bỏng hộ giáp. Tầng này hộ giáp mang đến cho hắn lực phòng ngự cường đại, đồng thời cũng tăng lên lực công kích của hắn. Ầm ầm, vô số năng lượng quay chung quanh tại Trương Phàm trên thân, cỗ năng lượng này điên cuồng tràn vào tiến Trương Phàm thể nội, Trương Phàm thân thể không ngừng phồng lớn. A! Một đạo như tê tâm liệt phế tiếng hô từ Trương Phàm trong miệng bộc phát mà ra, hai tay của hắn nắm chặt, thân thể không ngừng run rẩy, trong hốc mắt có tơ máu hiện hiện. A! Lại là một tiếng thống khổ tiếng gào thét truyền ra, Trương Phàm quần áo trên người đã bị mồ hôi chỗ ướt nhẹp, giờ này khắp này Trương Phàm liền phảng phất từ trong địa ngục leo ra một dạng. Lúc này Trương Phàm tình huống trong cơ thể đã phi thường không xong, những cái kia khủng bố năng lượng như là một thanh lưỡi dao bình thường hung hăng đâm xuyên qua Trương Phàm thân thể. Giờ này khắc này Trương Phàm, toàn thân trên dưới đều hiện đầy vết thương, máu tươi thuận thân thể của hắn các nơi chảy xuôi xuống. Bên trong thân thể của hắn, tràn ngập khủng bố tới cực điểm năng lượng. Những năng lượng này không ngừng tàn phá lấy Trương Phàm thân thể, Trương Phàm thể nội ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, xương cốt, thần kinh toàn bộ trở nên vặn mèo, cái này khiến Trương Phàm thống khổ bất phần. Nhưng Trương Phàm vẫn không có từ bỏ, sắc mặt của hắn đã đỏ lên, cái trán gân xanh nô ra, hai mắt đỏ bừng, cả người phảng phất xa vào đến trong điên cuồng. Ở trong quá trình này, Trương Phàm thể nội cũng có một cỗ lực lượng kinh khủng tại tàn phá bừa bãi, nó tựa như là Trương Phàm một linh hồn khác bình thường, không ngừng công kích tới Trương Phàm ý thức. Trương Phàm ý thức càng phát ra mơ hồ, hắn cảm giác chính mình sắp chết mất. Không thể, vô số năng lượng thể không ngừng công kích tới Trương Phàm não hải, những cái kia năng lượng kinh khủng tại Trương Phàm trong ý thức tạo thành một cái ác ma, không ngừng thôn phệ lấy Trương Phàm linh hồn. Ở dưới loại tình huống này, Trương Phàm cũng biết chính mình nhất định phải chịu đựng, bằng không hắn sẽ triệt để biến thành phế vật. Phá cho ta, diệt cho ta lăn, đi chết đi. Tại ý thức cùng thân thể đều đụng phải trọng thương tình huống dưới, Trương Phàm vậy mà lần nữa đột phá. Âm ầm một tiếng chấn thiên động địa tiếng nổ lớn từ Trương Phàm thể nội truyền ra, trong thanh âm này tràn đầy vô tận phẫn nộ. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, từng đạo tính hủy diệt năng lượng không ngừng nổ tung lên. Lúc này Trương Phàm bên ngoài thân da thịt đã hoàn toàn biến thành xích hồng chi sắc, phản phất muốn bốc cháy lên bình thường, nhìn qua mười phần quỷ dị. Răng rắc vô số vết nứt xuất hiện tại Trương Phàm trên bên ngoài thân, Trương Phàm thân thể cũng biến thành càng cường tráng hơn, những vết nứt kia bên trong tản ra vô tận khí tức khủng bố. Rầm rầm rầm. Vô tận tiếng oanh minh không ngừng quanh quẩn tại trong không gian, Trương Phàm thân thể cũng không ngừng bành trướng, cái kia khủng bố đến cực hạn khí thế, giống như muốn hủy thiên diệt địa bình thường. Dưới loại trạng thái này, Trương Phàm khí thế càng ngày càng cao, càng ngày càng mạnh. Rốt cục, Trương Phàm trên bên ngoài thân những vết dạng kia trong nháy mắt biến mất không thấy. Sau đó Trương Phàm bên ngoài thân ra thì không ngừng ngọ ngoại, trong nháy mắt, những vết dạng kia toàn bộ biến mất, Trương Phàm thân thể cũng hoàn mỹ dung hợp thành tân sinh. Trương Phàm khí thế trên người không ngừng kéo lên lấy. Ầm ầm. Ngay tại lúc này, một tia chớp chống rông hạ xuống, trực tiếp bổ vào Trương Phàm trên thân. Lôi điện này ẩn chứa năng lượng cường đại, bổ vào Trương Phàm trên thân thời điểm, trực tiếp đem Trương Phàm nhục thân nổ nát vụn, hóa thành vô số thật nhỏ khối vụn phiêu phủ ở trong hư không. Chương 100, dạng này chơi đúng không? Chương 100, dạng này chơi đúng không? Thời gian trôi mau, Trương Phàm không biết tại trong huyễn cảnh lại qua bao nhiêu năm. Ta sát, ta cái này đạp mã là không ra được. Dạng này chơi đúng không? Trương Phàm bó tay rồi, hắn đang tu luyện thời điểm liền thành dạng này. Hệ thống gọi, hệ thống cũng không có hồi phục. Lần này thú vị. Hắn giống như là lúc tu luyện đi tới huyễn cảnh, còn không đợi Trương Phàm lôi kiếp lần nữa giáng lâm. Ông ngong ngong, cố năng lượng này tựa như lôi đỉnh, mang theo hủy diệt hết thể vì thế tại Trương Phàm thể nội phun trào. Hắn cảm thấy mình phảng phất hóa thân thành một đạo thiểm điện, tràn đầy vô tận lực lượng cùng tốc độ. Năng lượng lôi đỉnh ở trong cơ thể hắn tùy ý tung hành, mỗi một lần nhịp đập đều nương theo lấy mãnh liệt dòng điện cùng năng lượng phong thích. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng loại lực lượng này là cường đại cỡ nào, kinh khủng cỡ nào. Hắn phảng phất cảm giác được mình đã siêu việt nhân loại cực hạn, đã đạt đến một cái độ cao mới. Âm ầm trên bầu trời, mây đen dày đặc, điện quang bắn ra bốn phía. Giang giác. Một tiếng nổ vang đằng sau một đạo tráng kiện thiểm điện rơi vào Trương Phàm trên thân. Thân thể của hắn đột nhiên run lên, nhưng lại không có chút nào bị thương tổn. Trên người hắn cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, phản phất một tôn cự thú sắt thép, tràn đầy lực bộc phát. Trong cơ thể hắn khí huyết càng là sôi trào tới cực điểm, như là nước sôi đang sôi trào, tại ba trạm, đang gầm thét, đang thét đảo. Ầm ầm đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vô số lôi đỉnh từ trong hư không giáng lâm, điên cuồng nện ở Trương Phàm trên thân. Trên người hắn xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, máu tươi thuận vết nứt chậm rãi lưu lại, nhưng là những lôi đỉnh kia nhưng như cũng không cách nào phá hư phòng ngự của hắn, da của hắn trở nên nóng ánh sáng long lanh giống như hoàng kim chế tạo, tản ra mê người quang trạch. Thân thể của hắn đang không ngừng hấp thu hư không hạ xuống lôi điện, da của hắn tại lần lượt bị điện giật kích, nhưng hắn ý nguyên kiên cường, không hề động một chút nào. Ầm ầm, lại là mấy đạo lôi đỉnh rơi xuống, Trương Phàm rốt cục nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Trương Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, thực lực của mình đã đạt đến tinh thần tứ trọng sơ kỳ. Đây là như thế nào tăng lên tốc độ? Trong lòng của hắn thất kinh, loại tốc độ tăng lên này thực sự quá kinh khủng. Lúc này mới bao lâu thời gian a, chính mình thế mà đã đột phá nhất trọng cảnh giới. Hắn có chút may mắn chính mình vừa mới bắt đầu tu luyện hỏa hệ công pháp, nếu như không có mạnh mẽ như vậy phương thức tu luyện, chỉ sợ chính mình căn bản là không có cách nhanh như vậy tăng lên. Hô một tiếng vang nhỏ, Trương Phàm mở hai mắt ra, hai vệt thần quang bắn ra, giống như hai thanh lợi kiếm đâm thẳng thương khung. Trong ánh mắt hắn hiện lên một vòng vui sướng qua mang, hắn cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng mãnh liệt, trên mặt nở một nụ cười. Đột phá tứ trọng đằng sau hắn liền có được 30 tỷ tinh thần chi lực. Cái số này mặc dù rất đáng sợ, nhưng là đối với hiện tại Trương Phàm tới nói cũng không tính cái gì, hắn nội tình đã phi thường hùng hậu, lại thêm thiên phú của mình, hắn tin tưởng tương lai chính mình nhất định sẽ trở thành thật thần cấp khác tồn tại. Hắn đứng người lên thể, đưa tay khẽ bổ, một thanh phi kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Hưu, phi kiếm phá không mà đi, trong nháy mắt xuyên thấu hư không, biến mất tại mênh mông tinh hải. Ha ha ha. Trương Phàm ngửa mặt lên trời cùng thiếu, từng đạo sáng chói đến cực điểm kiếm khí bộc phát, từng mảnh hư ảo gợn sóng nhộn nhạo lên. Chương 101, Trương Phàm ngồi tại Vạn Ảnh Tông bên trong, đắm chìm tại trong tu luyện, vô số cỗ hỏa diễm chi lực bao phủ ở trên người hắn, hình thành một đạo rung động lòng người quan mang. Tu vi của hắn đã đột phá cảnh giới cao hơn, lại là hỏa diễm pháp tắc. Trương Phàm kích động, vô ý thức bắt đầu điên cuồng hấp thu cỗ năng lượng này. Cỗ này hỏa diễm chi lực là Vạn Ảnh Tông bên trong ẩn chứa thì lực lượng, đối với hỏa hệ người tu luyện tới nói cực kỳ chân quý. Trong cơ thể của hắn dấy lên từng đoàn hừng hực liệt hỏa, cả người đều giống như hóa thành một tôn hỏa nhân. Ma Đức, bỏng chết. Cái này cần phải bao lâu mới có thể đột phá huyễn cảnh này? Trương Phàm trực tiếp bó tay rồi. Nhưng là, hắn cũng cảm nhận được thân thể của mình nhận lấy áp lực từ lớn, đang hấp thu cỗ này hỏa diễm chi lực đồng thời, hắn cũng đang không ngừng điều chỉnh trạng thái thân thể của mình, lấy tiếp nhận càng nhiều năng lượng. Mấy ngày sau, hắn rốt cục đem cỗ này hỏa diễm chi lực hoàn toàn hấp thu, đem nó cùng tự thân hỏa hệ pháp lực dung hợp một thể. Thời khắc này Trương Phàm, như là thiêu đốt lên kiêu dương giống như hào quang màu đỏ đem hắn bao phủ, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Cho ta hút. Trương Phàm toàn thân tản ra khí tức kinh khủng. Hắn đã bước vào cao hơn tu vi lĩnh vực, càng cường đại hơn tồn tại. Địa ngục hỏa diễm pháp tắc là một loại cực kỳ cường đại mà năng lượng kinh khủng, nó gồm có hủy diệt cùng trùng sinh lực lượng. Có thể nắm giữ loại pháp tắc này người, có được siêu việt phàm nhân lực cùng năng lực. Địa ngục hỏa diễm pháp tắc chủ yếu đặc điểm là tính phá hư cực mạnh. Nó có thể trong nháy mắt phá hủy hết thể tại trước mặt nó chướng ngại, bao quát thực thể vật chất cùng hộ thuẫn. Đồng thời, nó cũng có thể sẽ được phá hủy vật chất hóa thành mới năng lượng, lần nữa lợi dụng. Trừ cái đó ra, địa ngục hỏa diễm pháp tắc còn có được có thể để người ta trùng sinh năng lực. Chỉ cần nắm giữ loại pháp tắc này, một người dù cho thân hãm tuyệt cảnh, cũng có thể thông qua tự thân lực lượng để cho mình từ trong tử vong phục sinh. Nhưng mà, nắm giữ địa ngục hỏa diễm pháp tắc cũng không dễ dàng, bởi vì nó cần thiên phú, tu luyện cùng kỳ ngộ kết hợp hoàn mỹ, chỉ có đầy đủ thực lực cùng người trí tuệ mới có thể nắm giữ loại pháp tắc này, cũng đưa nó vận dụng cho việc tu luyện của mình bên trong. Hỏa diễm chi lực, để thân thể của hắn giống như một ngọn núi lửa giống như phun ra vô tận nhiệt năng. Hắn giơ ra hai tay, nắm chặt chung quanh hỏa diễm năng lượng, điên cuồng hấp thu tiến trong cơ thể của mình. Ong ong ong, theo hỏa diễm chi lực tràn vào, Trương Phàm cảm thấy mình lực lượng không ngừng tăng trưởng, thân thể trở nên càng cường tráng hơn cùng cứng cỏi. Trong ánh mắt của hắn lóe ra giống như hỏa diễm quang mang, tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng lực lượng. Xung quanh thân thể của hắn, hỏa diễm hoa quấn, càng không ngừng quay cuồng, gào thét, giống như tại hoan nghênh hắn trở về. Mà đúng lúc này đợi, một thanh âm đột nhiên tại trong óc của hắn vang lên, "Trương Phàm, ta là chủ nhân. Ta biết ngươi muốn tới tìm ta, cho nên hiện tại, ta cần ngươi." Trương Phàm lỗ tai khẽ động, nghe được thanh âm kia là thuộc về Hỏa Phượng Hoàng, cũng là hắn một mực tìm kiếm Hỏa Phượng Hoàng. Trong lòng của hắn lập tức phun lên một cỗ vui sướng, hắn không nghĩ tới, chính mình thật tìm tới Hỏa Phượng Hoàng. Mà lại, hắn còn có thể trở thành Hỏa Phượng Hoàng khế ước giả. Mặc dù không biết mình có thể hay không đạt tới trở thành Hỏa Phượng Hoàng tiêu chuẩn, nhưng là như là đã đi tới Hỏa Diễm Chi Thành, hắn tự nhiên muốn thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn thở sâu, lực lượng toàn thân lần nữa bạo phát ra ngoài. Trong nháy mắt, vô số hỏa diễm chi lực tràn vào Trương Phàm trong thân thể của hắn trở nên càng ngày càng cường đại, mà lại trên thân tiêu đốt hỏa diễm cũng biến thành càng thêm thịnh vượng đứng lên. Đúng vào lúc này, ánh mắt của hắn mở ra, hai bó hỏa diễm từ trong con mắt hắn phun ra, tựa như tiểu lưỡi kiếm sắc bén sắc bén. Ầm ầm. Tại toàn bộ ngân hà hệ pháp tắc đại đạo bên trong, Trương Phàm thân ảnh trở thành một cái truyền thuyết vĩnh hằng. Trí tuệ của hắn cùng thực lực đã trở thành ngân hà hệ người tu hành mục tiêu theo đuổi. Tại trong quá trình tu hành, Trương Phàm đối với ngân hà hệ pháp tắc đại đạo có càng thêm khắc sâu lý giải. Hắn bắt đầu lĩnh ngộ được, cái gọi là pháp tắc đại đạo, kỳ thật chính là vũ trụ vận hành nội tại quy luật. ai có thể nắm giữ những quy luật này, ai liền có thể chân chính nắm giữ vũ trụ lực lượng. Trương Phàm đem chính mình lý giải cùng cảm ngộ truyền thụ cho Ngân Hà hệ người tu hành, trợ giúp bọn hắn càng nhanh lĩnh ngộ pháp tắc đại đạo. Tại nguồn lực lượng này ảnh hưởng dưới, Ngân Hà hệ bên trong hiện ra từng đám cường đại người tu hành, bọn hắn cộng đồng giữ gìn Ngân Hà hệ hòa bình cùng phồn vinh, là Ngân Hà hệ phát triển cống hiến lực lượng của mình. Trương Phàm truyền kỳ cố sự truyền khắp Ngân Hà hệ, thực lực của hắn cùng trí tuệ trở thành Ngân Hà hệ truyền kỳ. Hắn tiếp tục thủ hộ lấy Ngân Hà hệ hòa bình cùng phồn vinh, dẫn lĩnh Ngân Hà hệ sinh mệnh đi hướng cảnh giới càng cao hơn, là Ngân Hà hệ mang đến càng lớn phồn vinh cùng hài hòa. Đang đuổi tìm cao hơn cảnh giới tu hành trong quá trình, Trương Phàm từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn cùng cẩn thận thái độ. Hắn tiếp tục tìm kiếm Ngân Hà hệ huyền bí, tận sức tại là Ngân Hà hệ mang đến càng lớn phồn vinh cùng hài hòa, để thực hiện cao hơn tu hành mục tiêu. Ngân Hà hệ pháp tắc đại đạo tại Trương Phàm dẫn dắt bên dưới, trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dễ dàng lĩnh ngộ. Tại dung nhập những đại đạo này đằng sau, Trương Phàm cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có lực lượng. Những lực lượng này ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, khiến cho hắn thực lực đạt được chất tăng lên. Trương Phàm bắt đầu lĩnh ngộ được, cái gọi là đại đạo, kỳ thật chính là vũ trụ bản chất quy luật. Ai nắm giữ những quy luật này, ai liền có thể chân chính nắm giữ vũ trụ lực lượng. Tại cái này cảm ngộ trong quá trình, Trương Phàm đối với Ngân Hà hệ pháp tắc đại đạo có càng thêm khắc sâu lý giải. Hắn có thể thoải mái mà điều khiển Ngân Hà hệ bên trong năng lượng, đem hóa thành lực lượng của mình. Không biết lại qua bao nhiêu cái thời gian, Trương Phàm nội tính đã đạt đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Hắn đối với vũ trụ bản chất cùng lý giải càng phát ra khắc sâu, thực lực cũng đã nhận được chất tăng lên. Tại cái này trong quá trình tu hành, Trương Phàm đối với Ngân Hà hệ pháp tắc đại đạo có càng thêm khắc sâu lý giải. Hắn có thể thoải mái mà điều khiển Ngân Hà hệ bên trong năng lượng, đem hóa thành lực lượng của mình. Cái này khiến Trương Phàm trở thành Ngân Hà hệ bên trong đứng đầu nhất tồn tại một trong, thực lực của hắn cùng trí tuệ trở thành Ngân Hà hệ truyền kỳ. Chẳng biết lúc nào, Trương Phàm tiến nhập một cái thần bí mộng tinh. Tại trong mộng cảnh này, hắn phát hiện mình đã đi tới một cái hoàn toàn mới vũ trụ. Vũ trụ này cùng Ngân Hà hệ hoàn toàn khác biệt, nơi này có pháp tắc hoàn toàn mới cùng quy luật. Tại mảnh này không biết lĩnh vực, Trương Phàm cảm nhận được vẻ hưng phấn cùng chờ mong. Hắn biết, nơi này có hắn chưa bao giờ trải qua khiêu chiến cùng kỳ ngộ. Trương Phàm lúc này cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng, phản phất có một cỗ không cách nào chống cự lực lượng ở trong cơ thể mình rung động. Nguồn lực lượng này vô cùng cường đại, để hắn cảm giác mình có thể không gì làm không được, nhưng lại có một áp lực trầm trọng. Trương Phàm trong lòng rất rõ ràng, đây chính là vĩnh hằng chi lực. Hắn trên thế giới này sinh tồn mấy ngàn năm, đối với nguồn lực lượng này cũng không lạ lắm. Vĩnh hằng chi lực là một cái cực kỳ thần bí lại lực lượng cường đại, có thể cho người sử dụng trở nên càng thêm cường đại, thậm chí có thể điều khiển thời gian cùng không gian. Nhưng mà, nguồn lực lượng này cũng có nó tai hại, đó chính là người sử dụng nhất định phải tiếp nhận áp lực thật lớn. Cố áp lực này có thể sẽ để cho người ta sụp đổ, thậm chí mất lý trí. Trương Phàm đã từng được chứng kiến rất nhiều ý đồ khống chế nguồn lực lượng này người, cuối cùng đều không có một cái có thể chịu đựng lấy áp lực của nó. Trương Phàm biết, nguồn lực lượng này với hắn mà nói, đã là kỳ ngộ, cũng là khiêu chiến. Hắn nhất định phải học được như thế nào khống chế nguồn lực lượng này, mới có thể chân chính nắm giữ nó. Hắn không thể để cho nguồn lực lượng này mất khống chế, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngay tại Trương Phàm suy tư thời khắc, vĩnh hằng chi lực bắt đầu ở trong cơ thể hắn phun trào. Nguồn lực lượng này như là như hồng thủy đánh thẳng vào thân thể của hắn, để hắn cảm giác chính mình phảng phất bị nặng ngàn vạn cân bật đè ép. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có từ bỏ, hắn cố gắng khống chế hô hấp của mình, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn tìm tới một loại phương pháp đến khống chế nguồn lực lượng này. Hắn bắt đầu nếm thử dùng ý niệm của mình đi dẫn đạo nguồn lực lượng này, ý đồ để nó cho mình sử dụng. Hắn hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, đem ý niệm của mình cùng nguồn lực lượng này hòa làm một thể. Thời gian dần qua, Trương Phàm cảm giác được nguồn lực lượng này bắt đầu trở nên nhu hòa. Nó không còn giống trước đó điên cuồng như vậy đánh thẳng vào thân thể của hắn, mà là trở nên ôn hòa đứng lên. Trương Phàm mừng thầm trong lòng, hắn biết mình đã tìm được khống chế nguồn lực lượng này phương pháp. Trong thời gian kế tiếp, Trương Phàm tiếp tục dùng ý niệm của mình dẫn dắt đến nguồn lực lượng này, để nó ở trong cơ thể mình du tẩu. Hắn cảm thụ được nguồn lực lượng này tại trong thân thể mình lưu động cảm giác, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn biết, mình đã bước ra nắm giữ vĩnh hằng chi lực bước đầu tiên. Chương 102, hiếm thấy hiện tượng chương 102, hiếm thấy hiện tượng hấp thu pháp tắc chi lực là một loại cực kỳ hiếm thấy hiện tượng. Trương Phàm tại thời khắc này ý thức được chính mình khả năng có được một loại cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Nguồn lực lượng này tại thể nội không ngừng phun trào, như là dời sông lấp biển giống như, để hắn đã kích động lại tâm thần bất định. Trương Phàm nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được thể nội pháp tắc chi lực. Nguồn lực lượng này tựa hồ đang dẫn dắt đến hắn, để hắn có thể càng thêm rõ ràng cảm giác được chung quanh thế giới. Hắn phảng phất đưa thân vào một cái ngũ thải ban lan kỳ diệu thế giới, mỗi một tấc không gian đều tràn đầy vô hạn khả năng. Nhưng mà, Trương Phàm biết, nguồn lực lượng này cũng không phải là chỉ có chỗ tốt. Hắn từng nghe, có chút pháp tắc chi lực quá cường đại, thậm chí sẽ dẫn đến ký chủ thân thể không thể thừa nhận, cuối cùng đi hướng hủy diệt. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi lướt qua một tia lo âu. Trải qua một phen suy nghĩ, Trương Phàm quyết định nếm thử khống chế nguồn lực lượng này, để tránh đối với mình thân thể tạo thành tổn thương. Hắn bắt đầu điều chỉnh hô hấp, ý đồ đem cố này pháp tắc chi lực dẫn đạo đến thân thể của mình các ngóc ngách, để bọn chúng cùng mình thân thể hòa làm một thể. Thật mạnh, xem ra nhất định phải toàn lực hấp thu. Thời gian dần qua, Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu. Pháp tắc chi lực tựa hồ đang cải tạo thân thể của hắn, khiến cho lực lượng của hắn, tốc độ, năng lực phản ứng các loại phương diện đều có rõ rệt đề cao. Hắn thậm chí có thể cảm giác được của mình tinh thần lực lượng cũng đang không ngừng lớn mạnh, phản phất có thể cảm giác được cảnh vật xung quanh bên trong biến hóa rất nhỏ. Trương Phàm đắm chìm tại loại cảm giác kỳ diệu này bên trong lúc bất chi bất giác, hắn đã hoàn toàn nắm giữ cỗ này pháp tắc chi lực, có thể tự nhiên khống chế nó cho mình sử dụng. Tại thời khắc này, hắn biết mình đã bước vào một cái cảnh giới toàn mới, có được cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Ông ngong ngong, cỗ năng lượng này khí tức tại Trương Phàm thể nội hội tụ. Trương Phàm cảm nhận được cỗ khí tức này, trong lòng run lên. Hắn biết, cỗ năng lượng này khí tức cũng không bình thường, tựa hồ ẩn chứa một loại lực lượng thần bí mà cường đại. Trương Phàm lập tức giữ vững tinh thần, điều động thể nội pháp tắc chi lực, ý đồ đem cỗ năng lượng này khí tức khu trục ra bên trong thân thể. Nhưng mà, cỗ năng lượng này khí tức lại như là ký sinh trùng bình thường, chăm chú bám vào Trương Phàm trong thân thể, để hắn không cách nào tùy tiện thoát khỏi. Trương Phàm thầm nghĩ trong lòng, đây là thứ quỷ gì? Vì cái gì trong cơ thể ta lại đột nhiên xuất hiện cỗ năng lượng này khí tức? Lông mày của hắn nhíu chặt, nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có từ bỏ. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa điều động thể nội pháp tắc chi lực, ý đồ đem cỗ năng lượng này khí tức ngăn chặn. Thân thể của hắn bắt đầu tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, đây là hắn pháp tắc chi lực tại phát huy tác dụng. Tại Trương Phàm cố gắng bên dưới, cỗ năng lượng này khí tức rốt cục bắt đầu dần dần yếu bớt. Nhưng là, cỗ khí tức này tựa hồ cũng không cam lòng bị áp chế, nó bắt đầu ở Trương Phàm thể nội bốn chỗ tán loạn, ý đồ tìm cơ hội đào thoát. Trương Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn biết, nếu để cho cỗ năng lượng này khí tức đào thoát, hậu quả khó mà lường được. Hắn lập tức điều chỉnh trạng thái của mình, đem pháp tắc chi lực vận chuyển tới cực hạn, ý đồ đem cỗ năng lượng này khí tức triệt để tiêu diệt. Tại Trương Phàm toàn lực ứng phó bên dưới, cỗ năng lượng này khí tức rốt cục bị triệt để ngăn chặn, sau đó dần dần biến mất trong cơ thể hắn. Trương Phàm thở dài một hơi, biết mình đã thành công tiêu diệt cỗ năng lượng này khí tức. Trương Phàm một mình đứng tại trên một vùng phế tích, hắn mệt mỏi ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này đã không có trước đó phồn hoa cùng ồn ào náo động, thay vào đó là hoàn toàn hoang lương. Nguyên bản rộng rãi khu phố đã bị vô số gạch ngói vụn nơi bao bọc, hai bên đường phố công trình kiến trúc cũng bị phá hư đến chỉ còn lại có vách nát tường siêu. Hắn cảm thấy một trận hư thoát, trên người lực lượng phảng phất đã tiêu hao hầu như không còn, hắn kéo lấy bước chân nặng nề, ý đồ tìm tới một cái có thể làm sơ nghỉ ngơi địa phương. Đột nhiên, hắn cảm giác đến một cỗ năng lượng quen thuộc khí tức tại cách đó không xa xuất hiện, hắn lập tức cảnh giác nhìn về phía phương hướng kia. Theo tầm mắt của hắn, hắn thấy được cái kia cỗ năng lượng quen thuộc khí tức, đó là một cỗ đến từ chính hắn năng lượng khí tức, mặc dù có chút yếu ớt, nhưng đúng là năng lượng của hắn khí tức. Hắn đi đến cái chỗ kia, phát hiện một cái dương nhỏ, trên cái dương hiện đầy cho bụi, nhìn đã bị lãng quên rất lâu. Hắn đem mở dương ra, phát hiện bên trong để đó một phong thư, trên thư chữ viết đã có chút mơ hồ không rõ, nhưng hắn y nguyên có thể nhận ra nội dung phía trên. Trong thư viết, coi ngươi mở ra cái dương này lúc, nói rõ ngươi đã thành công tiêu diệt cố năng lượng kia khí tức, ta sẽ cảm thấy phi thường vui mừng. Nhưng là, xin ngươi nhớ kỹ, cố năng lượng này khí tức chỉ là thế giới này một cái ảnh thu nhỏ, còn có càng nhiều khiêu chiến chờ đợi ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục dũng cảm đối diện với mấy cái này khiêu chiến, vì thế giới này mang đến càng nhiều quan minh. Xem hết phong thư này, Trương Phàm trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hắn biết mình cũng không cô đơn, có rất nhiều người đang yên lặng ủng hộ lấy hắn. Hắn quyết định tiếp tục tiến lên, vì thế giới này quan minh, tiếp tục dũng cảm đối mặt hết thảy khiêu chiến. Cái này khiến Trương Phàm một bước. Trương Phàm chỉ cảm thấy thân thể như bị dành thời gian một dạng, hắn biết đây là lực lượng tiêu hao quá độ biểu hiện. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng, ý đồ khôi phục lực lượng của mình. Hắn đem sự chú ý của mình tập trung ở năng lượng trong cơ thể lưu động bên trên, cảm thụ được bọn chúng tại trong cơ thể của mình chậm rãi lưu động. Thời gian dần qua, hắn cảm thấy lực lượng ngay tại dần dần khôi phục, hắn thể lực cũng bắt đầu có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Hắn cảm giác thân thể của mình dần dần khôi phục khí lực, hắn chậm rãi mở to mắt, cảm giác mình trạng thái đã so trước đó đã khá nhiều. Hắn đứng dậy, cảm thấy thân thể mặc dù còn có chút suy yếu, nhưng đã không còn giống trước đó như thế không còn chút sức lực nào. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hoàn cảnh nơi này đã trở nên so trước đó càng thêm ác liệt, hắn quyết định tiếp tục tiến lên, tìm kiếm một cái có thể cho chính mình khôi phục lực lượng địa phương. Hắn dọc theo khu phố đi thẳng về phía trước, hy vọng có thể tìm tới một cái có thể nghỉ ngơi địa phương. Hắn đi một đoạn thời gian, rốt cục ở phía trước thấy được một cái rách nát công trình kiến trúc, hắn đi vào, phát hiện nơi này mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng vẫn là có thể làm một cái tạm thời điểm dừng chân. Hắn đi vào, tìm một cái góc tọa hạ, bắt đầu tiếp tục minh tưởng, hy vọng có thể mau chóng khôi phục lực lượng của mình. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy mình lực lượng ngay tại dần dần khôi phục, hắn thể lực cũng tại dần dần khôi phục, hắn biết mình đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Trương Phàm cũng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là tại đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc, không có khả năng dễ dàng buông tha. Hắn biết, trên thế giới này, chắc chắn sẽ có một chút khó khăn cùng khiêu chiến cần phải đi đối mặt, mà chỉ có dũng cảm đi đối mặt bọn chúng, mới có thể chân chính chiến thắng bọn chúng. Hắn ý thức đến, chính mình trước đó sở dĩ có thể thành công tiêu diệt cố năng lượng kia khí tức, là bởi vì hắn không có dễ dàng buông tha, một mực tại cố gắng tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Hắn cũng ý thức được, trên thế giới này, không có cái gì là tuyệt đối, chỉ có không ngừng mà cố gắng cùng kiên trì, mới có thể chân chính thực hiện mục tiêu của mình. Hắn quyết định, tại sau này thời kỳ, vô luận gặp được dạng gì khó khăn cùng khiêu chiến, hắn đều sẽ dũng cảm đi đối mặt, dùng lực lượng của mình đi chiến thắng bọn chúng. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, thực hiện mục tiêu của mình. Sau một khắc, Trương Phàm trên thân hiện ra rất nhiều minh văn ấn ký, những này minh văn ấn ký lóe ra hào quang nhỏ yếu, phản phất tại gọi về cái gì. Trương Phàm cảm thấy một tia kinh ngạc, hắn không biết những này minh văn ấn ký đến tột cùng ý vị như thế nào. Minh văn ấn ký tại Trương Phàm trên da lóe ra, bọn chúng dần dần tạo thành một cái phức tạp đồ án. Đồ án này thoạt nhìn như là một loại nào đó văn tự cổ lão, lại như là một loại nào đó thần bí đồ đằng. Theo minh văn ấn ký dần dần hiện hiện, Trương Phàm cảm thấy lực lượng trong cơ thể bắt đầu khôi phục nhanh chóng, hắn cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lực lượng trong cơ thể hắn phun trào. Minh văn ấn ký dần dần trở nên rõ ràng, bọn chúng tại Trương Phàm trên da tạo thành một cái hoàn chỉnh đồ án. Trương Phàm phát hiện, đồ án này tựa hồ cùng hắn trước đó tiêu diệt cỗ năng lượng kia khí tức có liên hệ nào đó, hắn có thể cảm nhận được trong đồ án ẩn chứa một cỗ cường đại năng lượng. Hắn muốn ý đồ đi tìm hiểu đồ án này, nhưng lại phát hiện đồ án này quá phức tạp, trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn lý giải. Hắn quyết định tạm thời không để ý tới đồ án này, mà là trước chuyên chú vào khôi phục lực lượng của mình. Theo thời gian trôi qua, minh văn ấn ký dần dần biến mất, Trương Phàm cảm thấy mình lực lượng đã hoàn toàn khôi phục. Hắn đứng dậy, cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, cảm thấy mình so trước đó càng thêm cường đại. Hắn biết, lần này kinh lịch để hắn có càng nhiều trưởng thành, hắn cũng càng thêm kiên định tin tưởng mình có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Trương Phàm xương ống chân bắt đầu phát ra hào quang nhỏ yếu, tia sáng này dần dần trở nên sáng tỏ, cuối cùng đem toàn bộ bắp chân bao phủ ở bên trong. Hắn cảm thấy mình xương ống chân bắt đầu phát sinh một chút biến hóa, một loại mãnh liệt lực lượng cảm giác tại chân của hắn phun trào. Trương Phàm kinh ngạc nhìn xem bắp chân của mình, hắn biết cái này nhất định là lực lượng nào đó hiện hiện. Hắn cảm thấy nguồn lực lượng này tựa hồ đang cùng hắn thân thể những bộ phận khác hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho hắn lực lượng dần dần trở nên càng thêm cường đại. Hắn có thể cảm nhận được nguồn lực lượng này trong cơ thể hắn lưu động, để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có lực lượng cảm giác. Nguồn lực lượng này dần dần lan tràn đến Trương Phàm toàn thân, hắn cảm thấy mình thân thể ngay tại phát sinh một loại kỳ lạ biến hóa. Hắn ý thức đến, nguồn lực lượng này không chỉ là lực lượng tăng trưởng, càng có thể là thân thể của hắn đang tiếp thụ một loại nào đó cấp độ càng sâu cải tạo. Rất nhanh, trên ống quyển quang mang biến mất, Trương Phàm cảm thấy mình lực lượng đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí so trước đó càng thêm cường đại. Hắn biết, lần này kinh lịch để hắn đạt được một loại hoàn toàn mới lực lượng, hắn quyết định phải thật tốt lợi dụng loại lực lượng này, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Chương 103, hết thảy trung quanh chương 103, hết thảy trung quanh xì xì xì, vô số năng lượng khí tức không ngừng tại Trương Phàm thể nội hội tụ. Những năng lượng này khí tức, tựa hồ cũng không hoàn toàn biến mất, ngược lại tại Trương Phàm thể nội tiếp tục tư tư rung động, tựa hồ đang tìm cơ hội ngóc đầu trở lại. Trương Phàm cảm giác được năng lượng trong cơ thể khí tức tựa hồ có tái sinh dấu hiệu, cái này khiến sắc mặt của hắn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Xem ra, cỗ năng lượng này khí tức cũng không dễ dàng đối phó. Trương Phàm âm thầm suy nghĩ, hắn biết, cỗ năng lượng này khí tức khả năng sẽ còn xuất hiện lần nữa, hắn nhất định phải làm tốt ứng đối chuẩn bị. Hắn đem pháp tắc chi lực vận chuyển tới cực hạn, ý đồ đem cỗ năng lượng này khí tức triệt để tiêu trừ. Nhưng mà, cỗ năng lượng này khí tức lại dị thường ngoan cố, cho dù ở Trương Phàm toàn lực áp chế xuống, vẫn ngoan cường mà chống cự lại. Trương Phàm biết, vẻn vẹn dựa vào pháp tắc chi lực, không cách nào triệt để tiêu trừ cỗ năng lượng này khí tức. Hắn quyết định sử dụng một chút phương pháp đặc thù, đến ứng đối cỗ năng lượng này khí tức. Trương Phàm nhớ lại chính mình đã từng đọc qua một chút cổ tịch, ý đồ từ đó tìm tới một chút có thể tiêu trừ cô năng lượng này khí tức phương pháp. Hắn nhớ kỹ, ở trong sách cổ đã từng đề cập tới một loại tên là luyện hồn thuật phương pháp tu luyện, loại phương pháp này có thể đem tu sĩ linh hồn lực lượng đề luyện ra, sau đó dùng tại tu luyện cùng chiến đấu. Trương Phàm quyết định thử một chút loại phương pháp tu luyện này. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển thể nội pháp tắc chi lực, đem nó chuyển hóa làm linh hồn lực lượng, sau đó bắt đầu đem những này linh hồn lực lượng ngưng tụ thành một cái năng lượng vòng xoáy. Cái này năng lượng vòng xoáy dần dần mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái cự đại năng lượng cầu. Cái này năng lượng cầu tản ra màu lam nhạt quang mang, ẩn chứa cường đại linh hồn lực lượng. Trương Phàm hít sâu một hơi, sau đó đem cái này năng lượng cầu đánh vào trong cơ thể của mình, bắt đầu luyện hóa cô năng lượng này khí tức. Năng lượng cầu tại Trương Phàm thể nội xoay chậm chậm, dần dần đem cô năng lượng này khí tức bao vây lại. Tại năng lượng cầu luyện hóa bên dưới, cô năng lượng này khí tức bắt đầu dần dần yếu bớt, cuối cùng biến mất tại Trương Phàm thể nội. Trương Phàm thở dài một hơi, biết mình đã thành công tiêu trừ cô năng lượng này khí tức. Trải qua sự kiện lần này, Trương Phàm càng thêm khắc sâu nhận thức đến, con đường tu luyện tràn đầy khó khăn cùng tiêu chiến. Hắn nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực của mình, mới có thể tốt hơn ứng đối những này khiêu chiến. Ông ngong ngong, cái này mấy đạo pháp tắc chi lực bao phủ tại Trương Phàm trên thân, theo Trương Phàm dần dần đem năng lượng trong cơ thể khí tức tiêu trừ, nguyên bản ở trong cơ thể hắn tán loạn pháp tắc chi lực cũng dần dần ổn định lại, bắt đầu dần dần dung nhập thân thể của hắn. Cái này mấy đạo pháp tắc chi lực tựa hồ đối với Trương Phàm không có ác ý gì, ngược lại giống như là tại hướng hắn truyền thụ một loại nào đó thần bí tri thức. Trương Phàm cảm thấy những này pháp tắc chi lực tồn tại, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Hắn bắt đầu cẩn thận cảm giác những này pháp tắc chi lực, ý đồ từ đó lĩnh ngộ một chút kiến thức mới. Thời gian dần qua, Trương Phàm phát hiện những này pháp tắc chi lực tựa hồ đang dẫn đạo hắn lĩnh ngộ một loại hoàn toàn mới phương thức tu luyện. Đây là một loại không giống với hắn di vãng sở học phương pháp tu luyện, càng thêm thần bí mà thâm ảo, cần hắn dùng lĩnh ngộ của mình cùng thực tiễn đi thăm dò. Tại pháp tắc chi lực dẫn đạo bên dưới, Trương Phàm bắt đầu đếm thử đem thân thể của mình cùng không gian chung quanh hòa làm một thể. Ý thức của hắn dần dần dung nhập vào hoàn cảnh chung quanh bên trong, phản phất trở thành không gian xung quanh một bộ phận. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình trở nên càng ngày càng nhẹ doanh, phản phất có thể ở trong không khí tự do bay lượn. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được lực cảm giác của mình trở nên càng ngày càng nhạy cảm, có thể cảm giác được trong không gian xung quanh các loại biến hóa rất nhỏ. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần nắm giữ loại này mới phương pháp tu luyện. Hắn cảm giác thực lực của mình đạt được tăng lên cực lớn, phản phất có thể khống chế hết thảy xung quanh. Tại loại này kỳ diệu trạng thái tu luyện bên dưới, Trương Phàm bắt đầu nếm thử đem tự thân lực lượng cùng vũ trụ chi nguyên lực lượng dung hợp. Hắn ý thức đến, chỉ có thông qua loại dung hợp này mới có thể chân chính nắm giữ vũ trụ chi nguyên, thực hiện vũ trụ hải phồn bình cùng hải hòa. Trương Phàm quá chú tâm đầu nhập vào trận này trong tu luyện, tinh thần của hắn cùng thế giới hòa làm một thể, cảm thụ vũ trụ chi nguyên mỗi một lần ba động. Dưới loại trạng thái này, hắn dần dần tìm được cùng mình lực lượng sẽ xứng đôi vũ trụ chi nguyên, cũng bắt đầu đem cả hai hòa làm một thể. Quá trình này là dài dằng dặc mà gian khổ. Nhưng mà, Trương Phàm bằng vào chính mình kiên định tín niệm cùng ý chí kiên cường, thành công khắc phục trùng điệp khó khăn, thực hiện tự thân lực lượng cùng vũ trụ chi nguyên hoàn mỹ dung hợp. Tại thời khắc này, Trương Phàm cảm giác mình đã vượt ra khỏi người phàm giới hạn, đạt đến một cái trước nay chưa có cảnh giới. Hắn trở thành vũ trụ hải trong lịch sử cái thứ nhất nắm giữ vũ trụ chi nguyên người tu hành, cũng bị vũ trụ hải phồn bình cùng hài hòa mở ra con đường mới. Trương Phàm truyền kỳ cố sự đã trở thành vũ trụ hải sinh mệnh thần trong lòng nói. Tên của hắn được truyền tụng tại từng cái tinh cầu cùng văn minh bên trong, trở thành vũ trụ hải bên trong lộng lẫy nhất tinh thần. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy mà tự mãn. Hắn biết rõ, đang đổi tìm cao hơn cảnh giới tu hành trên con đường, chính mình vẫn có con đường rất dài cần phải đi. Hắn tiếp tục thăm dò vũ trụ hải huyền bí, tận sức tại là vũ trụ hải đại sinh mệnh đến càng lớn phồn bình cùng hài hòa, để thực hiện cao hơn tu hành mục tiêu. Trương Phàm truyền kỳ còn đang tiếp tục. Tại mới mạo hiểm cùng khiêu chiến bên trong, hắn dẫn lĩnh vũ trụ hải sinh mệnh cộng đồng trưởng thành, cộng đồng thủ hộ cái này mênh mông vũ trụ hải, là vũ trụ hải phồn bình cùng hài hòa cống hiến lực lượng của mình. Đang theo đuổi cao hơn cảnh giới tu hành trong quá trình, Trương Phàm bắt đầu xâm nhập nghiên cứu vũ trụ khởi nguyên cùng vận mệnh. Hắn cho là, chỉ có hiểu rõ vũ trụ bản chất, mới có thể chân chính thực hiện vũ trụ hải phồn bình cùng hài hòa. Trương Phàm đi khắp vũ trụ hải mỗi một hẻo lánh, tìm kiếm vô số di tích cổ lão cùng truyền thuyết. Ở trong quá trình này, hắn nắm giữ đại lượng tri thức cùng trí tuệ, cũng đối với vũ trụ khởi nguyên cùng vận mệnh có càng thâm nhập lý giải. Có một ngày, Trương Phàm đi tới một cái thần bí tinh cầu. Tinh cầu này tản ra một cỗ lực lượng kỳ dị, để Trương Phàm cảm nhận được trước nay chưa có hút dẫn lực. Hắn biết, tinh cầu này nhất định ẩn giấu đi vũ trụ bí mật. Ở trên tinh cầu này, Trương Phàm phát hiện một tòa thần miếu cổ lão. Trong thần miếu bộ là một tòa mê cung to lớn, bên trong ẩn giấu đi vô số câu đấu cùng bẫy dập. Trương Phàm bằng vào trí tuệ của mình cùng dũng khí, thành công xuyên qua mê cung, đi tới mê cung trung tâm. Ở trung tâm trên tế đàn, Trương Phàm tìm được một bộ cổ lão điện tịch. Trên điện tịch ghi chép một cái vĩ đại tiên đoán, khi trong vũ trụ xuất hiện một vị có đầy đủ lực lượng cùng trí tuệ sinh mệnh lúc, hắn sẽ có cơ hội để lộ vũ trụ chân tướng, dẫn dắt vũ trụ hải đi hướng cuối cùng hài hòa. Trương Phàm ý thức được, chính mình chính là cái kia bị tiên đoán chọn chúng sinh mệnh. Hắn quyết định gánh vác lên sứ mệnh này, để lộ vũ trụ chân tướng, là vũ trụ hải phồn bình cùng hài hòa cống hiến lực lượng của mình. Trương Phàm truyền kỳ cố sự đã trở thành vũ trụ hải sinh mệnh thần trong lòng nói. Tên của hắn được truyền tụng tại từng cái tinh cầu cùng văn minh bên trong, trở thành vũ trụ hải bên trong lộng lẫy nhất tinh thần. Đang đuổi tìm cao hơn cảnh giới tu hành trên con đường, Trương Phàm chưa bao giờ đình chỉ qua bước chân tiến tới. Hắn tiếp tục dẫn đầu vũ trụ hải sinh mệnh cộng đồng trưởng thành, cộng đồng thủ hộ cái này mênh mông vũ trụ hải, là vũ trụ hải phồn bình cùng hài hòa cống hiến lực lượng của mình. Đang đuổi tìm cao hơn cảnh giới tu hành trên con đường, Trương Phàm chưa bao giờ đình chỉ qua bước chân tiến tới. Hắn tiếp tục dẫn đầu vũ trụ hải sinh mệnh cộng đồng trưởng thành, cộng đồng thủ hộ cái này mênh mông vũ trụ hải, là vũ trụ hải phồn bình cùng hài hòa cống hiến lực lượng của mình. Vì tăng lên tu vi của mình, Trương Phàm xâm nhập từng cái tinh cầu, thăm dò những cái kia chưa bị thế nhân biết được lĩnh vực thần bí. Ở nơi đó, hắn làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng người tu hành, cùng bọn hắn cùng nhau tu luyện, cùng nhau trưởng thành. Cùng lúc đó, vũ trụ hải bên trong từng cái tinh cầu cũng tại Trương Phàm trợ giúp bên dưới, dần dần đi hướng phồn vinh. Hắn dạy bảo những kia tuổi trẻ những người tu hành như thế nào cảm ngộ thiên địa, như thế nào đột phá cực hạn của mình, như thế nào vận dụng các loại thần thông pháp thuật. Ở trong quá trình này, Trương Phàm từ đầu tới cuối duy trì lấy khiêm tốn thái độ, hắn biết rõ con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, tu vi của mình còn có tăng lên rất nhiều không gian. Bởi vậy, hắn không ngừng mà học tập, không ngừng mà đột phá, để có thể tốt hơn thủ hộ vũ trụ hải hòa bình cùng an bình. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm tu vi ngày càng tiến tiến, hắn tại vũ trụ hải bên trong danh vọng cũng càng ngày càng cao. Rất nhiều tuổi trẻ người tu hành đều lấy hắn làm gương, truy cầu cảnh giới càng cao hơn, là vũ trụ hải phồn bình cùng hài hòa cống hiến lực lượng của mình. Nhưng mà, tại cái này vũ trụ hải bên trong, luôn có một chút thế lực tà ác ý đồ phá hư vũ trụ hải hòa bình. Vì giữ gìn vũ trụ hải an bình, Trương Phàm dẫn theo đội ngũ của mình, một lần lại một lần cùng những cái kia thế lực tà ác triển khai cuộc chiến. Tại lần lượt trong chiến đấu, Trương Phàm cùng hắn các đồng đội càng phát ra ăn ý, tu vi của bọn hắn cũng trong chiến đấu đạt được tăng lên cực lớn. Đối mặt thế lực tà ác uy hiếp, Trương Phàm chưa bao giờ lùi bước, hắn từ đầu đến cuối thủ vững lấy tính ngưỡng của chính mình, là vũ trụ hải hòa bình cùng an bình phân chiến đến cùng. Tại Trương Phàm dẫn đầu xuống, vũ trụ hải bên trong sinh mệnh bọn họ càng ngày càng đoàn kết, bọn hắn cộng đồng thủ hộ lấy mảnh này bên mông vũ trụ hải, là vũ trụ hải phồn bình cùng hài hòa cống hiến lực lượng của mình. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cũng dần dần trở thành vũ trụ hải bên trong tụ nhất tôn kính người tu hành một trong, tên của hắn sẽ vĩnh viễn bị hậu nhân truyền tụ. Tại Trương Phàm dẫn dắt bên dưới, vũ trụ hải bên trong sinh mệnh bọn họ càng ngày càng đoàn kết, bọn hắn lẫn nhau tôn trọng, giắt tay cộng tiến, cộng đồng chống cự thế lực tà ác xâm lấn. Ở trong quá trình này, Trương Phàm cũng không ngừng cùng những tinh cầu khác người tu hành giao lưu, chia sẻ tu luyện tâm đắc của mình, trợ giúp bọn hắn càng nhanh mà tăng lên tu vi. Trương Phàm hy vọng càng ngày càng cao, rất nhiều tuổi trẻ người tu hành đều khát vọng đạt được chỉ điểm của hắn. Hắn tu hành chi đạo dần dần trở thành vũ trụ hải bên trong nhất là tôn sùng phương pháp tu hành. Vì để cho càng nhiều người tu hành được lợi, Trương Phàm sáng lập một chỗ tên là Vũ trụ Hải Học viện học phủ, đem chính mình tu hành tâm đắc cùng cảm ngộ truyền thụ cho những người tu hành tuổi trẻ. Chương 104, bao phủ chương 104, bao phủ long long long, mấy đạo pháp tắc chi lực bao phủ tại Trương Phàm trên thân. Cái này mấy đạo pháp tắc chi lực như là quang mang màu vàng, quay chung quanh tại Trương Phàm chung quanh, tản mát ra thần bí mà khí tức cường đại. Những này pháp tắc chi lực phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại Trương Phàm bên người lưu chuyển, ý đồ cùng hắn thân thể thành lập liên hệ nào đó. Nhưng mà, Trương Phàm lúc này cũng không có ý thức được những này pháp tắc chi lực tồn tại, hắn vẫn đắm chìm tại trong tu luyện, ý đồ tăng thêm một bước thực lực của mình. Trong cơ thể hắn, pháp tắc chi lực chậm chậm lưu động, dần dần cùng hắn thân thể dung hợp. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm bắt đầu cảm nhận được những này pháp tắc chi lực mang tới biến hóa. Thân thể của hắn ong ong ong, mấy đạo pháp tắc chi lực bao phủ tại Trương Phàm trên thân. Cái này mấy đạo pháp tắc chi lực như là quang mang màu vàng, quay chung quanh tại Trương Phàm chung quanh, tản mát ra thần bí mà khí tức cường đại. Những này pháp tắc chi lực phảng phất có sinh mệnh bình thường, tại Trương Phàm bên người lưu chuyển, ý đồ cùng hắn thân thể thành lập liên hệ nào đó. Nhưng mà, Trương Phàm lúc này cũng không có ý thức được những này pháp tắc chi lực tồn tại, hắn vẫn đắm chìm tại trong tu luyện, ý đồ tăng thêm một bước thực lực của mình. Thật mạnh lay lực lượng. Trương Phàm cảm nhận được cô năng lượng này sau, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Vô số cố năng lượng khí tức không ngừng tràn vào tiến Trương Phàm thể nội. Cố năng lượng này khí tức đủ mọi màu sắc, tản mát ra lực lượng cường đại. Trương Phàm cảm nhận được những năng lượng này khí tức, trong lòng giật mình, lập tức từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Trương Phàm ý thức được, cố năng lượng này khí tức hiển nhiên đến từ không gian xung quanh, bao quát nhưng không giới hạn trong nguyên tố, sinh mệnh lực, tình cảm các loại nhiều loại năng lượng. Những năng lượng này khí tức không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, tựa hồ muốn đem hắn thôn phệ. Ma Đức, còn không có hấp thu xong, mệt chết ta. Trương Phàm lập tức cảnh giác lên. Hắn biết, nếu như không có khả năng xử lý thích đáng những năng lượng này khí tức, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình, ý đồ đem những năng lượng này khí tức dẫn đạo đến trong cơ thể của mình, cũng đem nó dung nhập việc tu luyện của mình bên trong. Nhưng mà, những năng lượng này khí tức quá khổng lồ, Trương Phàm trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn đem nó khống chế. Hắn ý thức đến, chính mình cần lực lượng cường đại hơn mới có thể đem những năng lượng này khí tức hoàn toàn khống chế. Trương Phàm lần nữa điều động thể nội pháp tắc chi lực, ý đồ đem những năng lượng này khí tức ngăn chặn. Nhưng mà, những năng lượng này khí tức tựa hồ đã cảm giác được ý đồ của hắn, bắt đầu ở trong cơ thể của hắn bốn chỗ tán loạn, ý đồ tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Trương Phàm gặp phải khiêu chiến thật lớn, hắn biết, nếu như không có khả năng cấp tốc đem những năng lượng này khí tức ngăn chặn, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn liều mạng điều động thể nội pháp tắc chi lực, ý đồ đem những năng lượng này khí tức triệt để áp chế. Tại Trương Phàm toàn lực ứng phó bên dưới, những năng lượng này khí tức rốt cục bị áp chế lại, bắt đầu dần dần dung nhập trong cơ thể của hắn. Trương Phàm cảm nhận được những năng lượng này khí tức mang tới biến hóa, trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết, mình đã thành công đem những năng lượng này khí tức dung nhập việc tu luyện của mình bên trong, thực lực đạt được tăng lên thêm một bước. Xem ra cần phải tăng thêm sức hấp thu a. Trương Phàm cảm thụ được mấy đạo pháp tắc chi lực, trong lòng âm thầm quyết định. Hắn biết, chỉ có đem những này pháp tắc chi lực hoàn toàn hấp thu, hắn có thể ở trên con đường tu luyện tiến thêm một bước. Trương Phàm bắt đầu tập trung tinh thần, đem pháp tắc chi lực hấp dẫn đến trong cơ thể mình. Theo pháp tắc chi lực tràn vào, Trương Phàm cảm giác được thân thể của mình dần dần phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn trở nên càng cường tráng hơn, lực lượng, tốc độ cùng năng lực phản ứng đều có rõ rệt tăng lên. Đồng thời, Trương Phàm cũng cảm nhận được pháp tắc chi lực đối với phương diện tinh thần ảnh hưởng. Tinh thần lực của hắn trở nên càng thêm nhạy cảm, có thể dễ dàng cảm giác được hoàn cảnh chung quanh cùng sự vật. Hắn thậm chí có thể phát giác được trong không khí yếu ớt năng lượng ba động, cùng sinh vật cảm xúc biến hóa. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần đem những này pháp tắc chi lực hấp thu đến thể nội. Thân thể của hắn trở nên càng ngày càng cường đại, tinh thần lực cũng biến thành càng ngày càng nhạy cảm. Hắn cảm giác đến thực lực của mình có tăng lên cực lớn, thậm chí đã vượt qua lúc trước hắn trình độ. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm phát hiện tinh thần lực của mình càng ngày càng cường đại. Hắn có thể càng thêm bén nhạy cảm giác được hoàn cảnh xung quanh, cảm giác được sinh vật cảm xúc, thậm chí có thể cảm giác được càng xa khoảng cách năng lượng ba động. Loại này cường đại tinh thần lực để hắn tại đối mặt địch nhân lúc có thể càng nhanh làm ra phản ứng, tốt hơn ứng đối các loại đột phát tình huống. Hắn bắt đầu huấn luyện chính mình lợi dụng loại này cường đại tinh thần lực đi cảm giác cùng khống chế hoàn cảnh xung quanh, hắn phát hiện mình có thể thoải mái mà khống chế xung quanh khí lưu, thậm chí có thể vận dụng tinh thần lực đi công kích tinh thần của địch nhân. Loại này cường đại tinh thần lực để hắn tại đối mặt địch nhân lúc có cao hơn ưu thế, cũng làm cho hắn tại đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc càng thêm kiên định. Nhưng mà Trương Phàm cũng ý thức được, loại này cường đại tinh thần lực cũng sẽ mang đến một vài vấn đề. Hắn phát hiện chính mình có đôi khi lại nhận loại này cường đại tinh thần lực ảnh hưởng, dẫn đến tâm tình của mình trở nên không ổn định, thậm chí khả năng tại thời khắc mấu chốt làm ra quyết định sai lầm. Hắn bắt đầu học được như thế nào khống chế loại tinh thần lực này, để cho mình tại đối mặt các loại tình huống lúc có thể càng thêm tỉnh táo cùng lý trí. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm tinh thần lực càng ngày càng cường đại, hắn cũng càng ngày càng giỏi về lợi dụng loại lực lượng này. Hắn biết, loại này cường đại tinh thần lực sẽ trở thành hắn chiến thắng địch nhân, vì thế giới này mang đến quang minh đấy trọng yếu công cụ. Hắn quyết định muốn càng thêm cố gắng huấn luyện chính mình, để cho mình tinh thần lực trở nên càng thêm cường đại, vì thế giới này làm ra càng nhiều công hiến. Còn có chính là Trương Phàm phát hiện thực lực của mình đạt được toàn diện tăng lên. Lực lượng của hắn, tốc độ, nhanh nhẹn tính đều chiếm được rõ rệt đề cao, khiến cho hắn trong chiến đấu càng thêm linh hoạt, lại càng dễ ứng đối các loại công kích của địch nhân. Thị lực của hắn cũng đã nhận được tăng cường, có thể ở trong hắc ám thấy rõ xa xa cảnh vật, cái này khiến hắn tại thi hành nhiệm vụ lúc càng thêm thuận tiện. Đồng thời, hắn còn phát hiện giác quan của mình trở nên càng thêm nhạy cảm, có thể cảm giác được xung quanh biến hóa vi diệu, từ đó sớm làm ra ứng đối. Trương Phàm ở trong quá trình huấn luyện, dần dần nắm giữ một chút kỹ năng mới, như lợi dụng tinh thần lực điều khiển vũ khí tiến hành công kích, hoặc là vận dụng lực lượng cường đại cùng tốc độ tiến hành dịch chuyển tức thời. Những kỹ năng này khiến cho hắn tại đối mặt địch nhân lúc càng thêm có ưu thế, cũng làm cho hắn trong chiến đấu càng thêm tự tin. Ngoài ra, Trương Phàm trong chiến đấu biểu hiện ra cao hơn trí tuệ. Hắn có thể cấp tốc phân tích địch nhân nhược điểm, khai thác hữu hiệu nhất sách lược tiến hành công kích. Hắn còn học xong như thế nào tại trong chiến đấu linh hoạt vận dụng các loại kỹ năng, làm mình tại thời khắc mấu chốt có thể thay đổi thế cục. Trương Phàm phát hiện, theo thực lực tăng lên, nội tâm của hắn cũng biến thành càng thêm kiên định. hắn hiểu được chỉ có không ngừng mà tăng lên chính mình, mới có thể trên thế giới này chiến thắng địch nhân cường đại hơn, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Hắn quyết tâm tiếp tục cố gắng, để cho mình trở nên càng thêm cường đại, vì thế giới này tương lai mà phấn đấu. Ông ngong ngong, Trương Phàm phát hiện thực lực của mình đạt được rõ rệt tăng lên. Trừ tinh thần lực tăng cường, lực lượng của hắn, tốc độ, sức chịu đựng từng cái phương diện đều chiếm được tăng lên. Hắn có thể càng thêm thoải mái mà ứng đối các loại chiến đấu cùng khiêu chiến, tại đối mặt địch nhân lúc có cao hơn ưu thế. Hắn bắt đầu càng thêm cố gắng huấn luyện chính mình, học tập càng nhiều kỹ xảo chiến đấu cùng sách lược. Hắn biết rõ, nếu muốn ở trên thế giới này lấy được thành công, không chỉ cần phải thực lực cường đại, còn cần trí tuệ cùng sách lược. Hắn bắt đầu nghiên cứu các loại kỹ xảo chiến đấu, học tập như thế nào càng hữu hiệu vận dụng lực lượng của mình. Trương Phàm còn phát hiện, mình tại trong chiến đấu tốc độ phản ứng cùng năng lực ứng biến cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Hắn có thể trong chiến đấu cấp tốc làm ra phản ứng, chế định ra thích hợp chiến đấu sách lược, lấy ứng đối các loại đột phát tình huống. Loại này thực lực cường đại để hắn tại đối mặt các loại địch nhân lúc đều có thể giữ vững tỉnh táo cùng tự tin. Trừ trong chiến đấu thực lực tăng lên, Trương Phàm còn phát hiện mình tại trong sinh hoạt hàng ngày năng lực cũng có chỗ tăng cường. Hắn có thể càng thêm thoải mái mà hoàn thành các loại nhiệm vụ, tại đối mặt khó khăn lúc càng thêm tự tin. Hắn phát hiện chính mình không gần như chỉ ở trong chiến đấu trở nên càng mạnh, tại trong sinh hoạt hàng ngày cũng càng ngày càng thành thạo điêu luyện. Theo thực lực tăng lên, Trương Phàm càng ngày càng tin tưởng mình có thể vì thế giới này mang đến quang minh. Hắn biết, thực lực chỉ là thực hiện mục tiêu một cái phương diện, hắn còn cần tiếp tục cố gắng, không ngừng trưởng thành, vì thế giới này làm ra càng nhiều công hiến. Hắn quyết định tiếp tục cố gắng, tăng lên thực lực của mình, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Trương Phàm vận dụng những này pháp tắc chi lực cùng địch nhân tiến hành chiến đấu. Hắn biết rõ, đối mặt địch nhân cường đại, hắn nhất định phải đầy đủ lợi dụng chính mình pháp tắc chi lực mới có thể lấy được thắng lợi. Bởi vậy, hắn trong chiến đấu từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo cùng chuyên chú, vận dụng chính mình pháp tắc chi lực đến chế định tốt nhất chiến đấu sách lược. Tại cùng địch nhân giao chiến lúc, Trương Phàm lợi dụng tinh thần lực của mình cảm giác địch nhân nhược điểm, sau đó cấp tốc phát động công kích. Hắn có thể thông qua tinh thần lực đối với địch nhân tiến hành tâm linh công kích, suy yếu địch nhân ý chí, làm địch nhân trong chiến đấu trở nên chỉ độn. Trương Phàm còn có thể vận dụng chính mình pháp tắc chi lực ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh, từ đó sáng tạo đối với mình có lợi chiến đấu điều kiện. Tỷ như, hắn có thể cải biến xung quanh khí lưu, làm địch nhân hành động nhận trở ngại, đồng thời tăng tốc độ của mình. Hắn còn có thể vận dụng pháp tắc chi lực sáng tạo ra sóng năng lượng cường đại, đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Tại đối mặt thực lực cường đại địch nhân lúc, Trương Phàm còn học xong vận dụng trí tuệ cùng sách lược. Hắn sẽ nghĩ cách phân tán địch nhân lực chú ý, lợi dụng địch nhân nhược điểm tiến hành công kích. Hắn sẽ còn lợi dụng chính mình cường đại tinh thần lực đến điều khiển địch nhân tư duy, làm địch nhân lâm vào hỗn loạn, từ đó vì chính mình sáng tạo càng nhiều cơ hội. Trải qua một loạt chiến đấu, Trương Phàm phát hiện chính mình pháp tắc chi lực trở nên càng ngày càng cường đại, hắn trong chiến đấu cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn biết rõ, thực lực tăng lên không chỉ cần phải không ngừng huấn luyện cùng chiến đấu, còn cần có trí tuệ cùng sách lược. Hắn đem tiếp tục cố gắng, để cao mình thực lực, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Chương 105, lực lượng không gian chương 105, lực lượng không gian ta sát, còn không có hấp thu xong, đến cùng là tình huống gì a? Ầm ầm, vô số cố năng lượng khí tức không ngừng chất biến, Trương Phàm thể nội pháp tắc chi lực cũng đang không ngừng tăng cấp. Những này pháp tắc chi lực bắt đầu dần dần dung hợp, tạo thành một cố lực lượng càng cường đại hơn. Trương Phàm cảm giác được nguồn lực lượng này tồn tại, trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Hắn biết, nguồn lực lượng này xuất hiện, mang ý nghĩa hắn ở trên con đường tu luyện đã lấy được trọng đại đột phá. Hắn nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện, mới có thể đem nguồn lực lượng này hoàn toàn khống chế. Cho ta hút. Trương Phàm hít sâu một hơi, đem nguồn lực lượng này dẫn đạo đến trong cơ thể của mình. Theo lực lượng tràn vào, thân thể của hắn cùng tinh thần lực đều chiếm được tăng lên cực lớn. Lực lượng của hắn, tốc độ cùng năng lực phản ứng đều có bay vọt về chất, đã siêu việt rất nhiều tu sĩ cường đại. Cùng lúc đó, Trương Phàm cũng bắt đầu đếm thử nắm giữ cố này lực lượng mới. Hắn bắt đầu luyện tập như thế nào đem nguồn lực lượng này vận dụng đến trong chiến đấu, để tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Trải qua một đoạn thời gian tu luyện cùng thực chiến, Trương Phàm đã có thể thuần thục vận dụng cố này lực lượng mới. Hắn biết, mình đã trở thành một cái tu sĩ cường đại, trên thế giới này đã có được địa vị tương đối cao. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, mà là tiếp tục cố gắng tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Trương Phàm mỗi một cái khí quan cũng bắt đầu điên cuồng thay biến, toàn thân cao thấp phảng phất bị một cố cường đại lực lượng bao phủ. Nguồn lực lượng này đang thay đổi thân thể của hắn, để hắn dần dần thích ứng loại này năng lượng cường đại. Trương Phàm cảm thụ được loại biến hóa này, trong lòng tràn đầy chờ mong. Hắn biết, chỉ có trải qua lần lỗ sắc này, hắn có thể chân chính nắm giữ nguồn lực lượng này. Trong quá trình đột xác, Trương Phàm thân thể dần dần trở nên càng thêm cường đại. Cơ bắp của hắn trở nên càng thêm rắn chắc, xương cốt cũng biến thành càng cứng rắn hơn. Lực lượng của hắn, tốc độ cùng năng lực phản ứng đều có bay vọt về chất. Cùng lúc đó, Trương Phàm cũng bắt đầu đếm thử nắm giữ cố này lực lượng mới. Hắn bắt đầu luyện tập như thế nào đem nguồn lực lượng này vận dụng đến trong chiến đấu, để tại thời khắc mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. CCC, vô số lực lượng không gian tại Trương Phàm chung quanh ngưng tụ. Những lực lượng không gian này giống như sợi tơ vô hình, đem Trương Phàm chặt chẽ bao vây lại. Những lực lượng không gian này tựa hồ có sinh mệnh, bọn chúng tại Trương Phàm chung quanh chậm rãi lưu chuyển, phản phất tại hướng hắn biểu đạt một loại nào đó tin tức. Trương Phàm cảm nhận được lực lượng không gian tồn tại, trong lòng tràn ngập tò mò. Hắn biết, những lực lượng không gian này là một loại sức mạnh cực kỳ mạnh, có thể làm cho hắn ở trong không gian tự do xuyên thẳng qua. Hắn quyết định nếm thử cùng những lực lượng không gian này thành lập liên hệ, để tốt hơn nắm giữ loại lực lượng này. Trương Phàm bắt đầu nếm thử dẫn đạo những lực lượng không gian này, ý đồ cùng chúng nó thành lập được liên hệ nào đó. Hắn nếm thử dùng tinh thần lực của mình đi tiếp xúc những lực lượng không gian này, ý đồ lý giải bản chất của bọn chúng. Tại Trương Phàm cố gắng bên dưới, hắn dần dần cùng những lực lượng không gian này sinh ra cộng minh. Hắn bắt đầu có thể cảm giác được không gian xung quanh biến hóa, phản phất có thể nhìn thấy trong không gian mỗi một chỗ chi tiết. Hắn thậm chí có thể cảm giác được thân thể của mình cùng không gian liên hệ, phản phất mình đã dung nhập mảnh không gian này. Trương Phàm trong lòng mừng rỡ, hắn biết mình đã sơ bộ nắm giữ lực lượng không gian. Hắn bắt đầu nếm thử vận dụng lực lượng không gian, nếm thử ở trong không gian tiến hành xuyên thẳng qua. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần nắm giữ lực lượng không gian vận dụng. Trương Phàm cảm nhận được lực lượng không gian ảo diệu, hắn bắt đầu lợi dụng loại lực lượng này tiến hành di động. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ có thể ở trong cự ly ngắn tiến hành xuyên qua không gian, nhưng thời gian dần qua, hắn có thể xuyên thẳng qua khoảng cách càng ngày càng xa. Theo đối với không gian chi lực nắm giữ càng ngày càng thuần thục, Trương Phàm bắt đầu nếm thử lợi dụng lực lượng không gian tiến hành công kích cùng phòng ngự. Hắn có thể đem lực lượng không gian ngưng tụ thành các loại hình thái, như dao, kiếm, thuẫn các loại, dùng để đối kháng địch nhân. Đồng thời, Trương Phàm cũng phát hiện lực lượng không gian tại rất nhiều phương diện khác ứng dụng, như không ở giữa chữ vật, không gian truyền tống các loại. Những năng lực này cho hắn mang đến to lớn tiện lợi, cũng làm cho hắn tại trên con đường tu hành lấy được thành tựu lớn hơn. Theo Trương Phàm đối với không gian chi lực lĩnh ngộ không ngừng xâm nhập, hắn bắt đầu tiếp xúc đến tầng thứ cao hơn không gian pháp tắc. Hắn ý thức đến, lực lượng không gian cũng không phải là duy nhất lực lượng, mà là do các loại khác biệt lực lượng tạo thành. Những lực lượng này ảnh hưởng lẫn nhau, cộng đồng tạo dựng vũ trụ vận hành quy luật. Trương Phàm quyết định tiến một bước thăm dò những lực lượng này, để có thể tại trên con đường tu hành lấy được cao hơn thành tựu. Hắn bắt đầu nghiên cứu thời gian, sinh mệnh, linh hồn các phương diện lực lượng, hy vọng có thể tìm kiếm được càng xâm nhập thêm vũ trụ huyền bí. Theo Trương Phàm đối với thời gian, sinh mệnh cùng linh hồn lực lượng nghiên cứu, hắn bắt đầu nắm giữ càng nhiều vũ trụ huyền bí. Hắn ý thức đến, những lực lượng này ở giữa tồn tại vi diệu cân bằng, mà vũ trụ vận hành chính là căn cứ vào sự cân bằng này. Trương Phàm phát hiện, thời gian chi lực có thể cho hắn thấy qua đi cùng tương lai, để hắn có thể tốt hơn lý giải vũ trụ vận hành quy luật. Lực lượng sinh mệnh để hắn có thể cảm giác được sinh mệnh bản chất, hiểu rõ đến sinh mệnh chỗ thần kỳ. Mà linh hồn chi lực thì để hắn có thể xâm nhập đến thế giới nội tâm của mình, tìm kiếm sâu trong tâm linh bí mật. Thông qua nắm giữ những lực lượng này, Trương Phàm tại trên con đường tu hành lấy được bước tiến dài. Hắn không chỉ có trở nên càng thêm cường đại, mà lại cũng bắt đầu hiểu rõ đến sứ mạng của mình. Hắn ý thức đến, chính mình tồn tại không chỉ là vì truy cầu lực lượng cá nhân, càng là vì giữ gìn vũ trụ cân bằng, để vũ trụ sinh mệnh năng đủ tiếp tục phát triển. Bởi vậy, Trương Phàm quyết định lợi dụng lực lượng của mình, là vũ trụ phồn vinh làm ra công hiến. Hắn muốn chỗ du lịch, trợ giúp những cái kia cần trợ giúp sinh mệnh, giải quyết bọn hắn khó khăn cùng vấn đề. Đồng thời, hắn cũng tại thời khắc chú ý trong vũ trụ dị thường hiện tượng, gắng đạt tới giữ gìn vũ trụ hòa bình cùng ổn định. Ở trong quá trình này, Trương Phàm làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua rất nhiều gặp trắc trở cùng kiêu chiến. Những kinh nghiệm này để Trương Phàm trở nên càng thêm thành thục, cũng càng thêm kiên định tín niệm của mình. Cuối cùng, Trương Phàm trở thành một vị vĩ đại người tu hành, hắn dùng trí tuệ của mình cùng lực lượng, là vũ trụ phồn vinh làm ra cống hiến to lớn. Mà tên của hắn thì trở thành trong vũ trụ truyền thuyết vĩnh hằng, bị hậu thế kính ngưỡng cùng truyền tụ. Trương Phàm thành công cố sự khích lệ về sau những người tu hành, bọn hắn lấy Trương Phàm làm gương, cố gắng tu luyện để là vũ trụ phồn vinh làm ra cống hiến. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người tu hành gia nhập hàng ngũ đó, bọn hắn cộng đồng để bảo toàn vũ trụ hòa bình cùng ổn định, thôi động vũ trụ không ngừng tiến hóa cùng phát triển. Ở trong quá trình này, văn minh mới sinh ra, cũ văn minh suy sụp, vũ trụ cách cục phát sinh biến hóa cực lớn. Nhưng vô luận như thế nào cải biến, những người tu hành từ đầu đến cuối kiên trì tín niệm của mình, thủ hộ lấy vũ trụ cân bằng, nỗ lực để vũ trụ trở nên càng tốt đẹp hơn. Trương Phàm cố sự truyền khắp toàn bộ vũ trụ, tên của hắn bị điêu khắc ở trong tinh không, trở thành vĩnh hằng. Mà những cái kia hắn đã từng trợ giúp qua sinh mệnh, cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ân tình của hắn, đem hắn truyền kỳ truyền thừa tiếp, để hậu thế tử tôn vĩnh viễn hoài niệm vị này vĩ đại người tu hành. Trương Phàm cố sự truyền khắp vũ trụ, khích lệ vô số người tu hành cố gắng phấn đấu, cộng đồng là vũ trụ phồn vinh cống hiến lực lượng của mình. Hắn truyền kỳ trở thành tất cả người tu hành trong lòng hải đăng, chỉ dẫn lấy bọn hắn không ngừng tiến lên. Tại cái này tràn ngập biến đổi cùng khiêu chiến trong vũ trụ, những người tu hành không ngừng nhảy lên, bọn hắn truyền thừa lấy Trương Phàm ý chí, cố gắng thủ hộ lấy vũ trụ cân bằng, thôi động vũ trụ tiến hóa cùng phát triển. Theo thời gian trôi qua, vũ trụ trở nên càng ngày càng phồn vinh, càng ngày càng nhiều dạng hình thái sinh mệnh xuất hiện, cộng đồng tạo thành một cái muôn màu muôn vẻ vũ trụ. Mà hết thể này đều không thể rời bỏ Trương Phàm các loại người tu hành cố gắng cùng bỏ ra, bọn hắn dùng trí tuệ của mình cùng lực lượng, là vũ trụ phồn vinh làm ra cống hiến to lớn. Trương Phàm cố sự được ghi vào sử sách, trở thành trong vũ trụ truyền thuyết vĩnh hằng. Mỗi một cái người tu hành đều đang đuổi tìm dấu chân của hắn, hy vọng có thể giống hắn như thế, là vũ trụ phồn vinh cống hiến lực lượng của mình, trở thành vũ trụ trong dòng sông lịch sử một ngôi sao rực rỡ. Cuối cùng, trong vũ trụ sinh mệnh lẫn nhau duy trì, cộng đồng trưởng thành, toàn bộ vũ trụ tiến nhập một cái trước nay chưa có phồn vinh thời kỳ. Mà hết thể này đều thuộc về công tại những cái kia giống Trương Phàm một dạng dũng cảm những người tu hành, bọn hắn truyền kỳ cố sự sẽ vĩnh viễn truyền tụng tại vũ trụ mỗi một hẻo lánh. Tại vũ trụ một góc nào đó, một viên nho nhỏ tinh cầu màu xanh lam bên trên, sinh hoạt vô số sinh mệnh. Trong bọn họ một số người bắt đầu thăm dò vũ trụ huyền bí, ý đồ trở thành một tên người tu hành. Những này dũng cảm các nhà thám hiểm đang mong đợi có một ngày, bọn hắn có thể giống Trương Phàm như thế, trở thành vũ trụ thủ hộ giả, là vũ trụ phồn vinh cống hiến lực lượng của mình. Cái này nho nhỏ tinh cầu màu xanh lam trở thành vô số người tu hành cái nôi. Ở chỗ này, bọn hắn học tập, trưởng thành, bắt đầu bọn hắn con đường tu hành. Mà Trương Phàm cố sự cũng đã trở thành trong lòng bọn họ tấm gương, khích lệ bọn hắn không ngừng tiến lên. Tại những người tu hành này cố gắng bên dưới, tinh cầu màu xanh lam bên trên văn minh đạt được phi tốc phát triển. Bọn hắn không ngừng mà thăm dò vũ trụ huyền bí, nắm giữ lấy càng ngày càng cường đại lực lượng. Cuối cùng, viên này nho nhỏ tinh cầu màu xanh lam trở thành trong vũ trụ một viên chói mắt minh châu, hấp dẫn toàn bộ vũ trụ ánh mắt. Trương Phàm cố sự truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Mỗi một cái người tu hành đều đang đuổi tìm dấu chân của hắn, hy vọng trở thành giống hắn như thế truyền kỳ. Mà Trương Phàm tinh thần cũng đã trở thành trong vũ trụ một loại đặc biệt văn hóa, ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ văn minh tiến trình. Cuối cùng, tại vô số người tu hành cộng đồng cố gắng bên dưới, vũ trụ tiến nhập một cái phồn bình cùng hài hòa thời đại. Các loại sinh mệnh hình thức lẫn nhau duy trì, cộng đồng trưởng thành, cộng đồng sáng tạo ra một cái tràn ngập sinh cơ cùng sức sống vũ trụ. Mà hết thảy này đều thuộc về công tại những cái tiên dũng cảm truy cầu chân lý cùng lực lượng những người tu hành, bọn hắn truyền kỳ cố sự sẽ vĩnh viễn truyền tụng tại vũ trụ mỗi một hẻo lánh. Chương 106, hư không lôi kiếp. Chương 106, hư không lôi kiếp ầm, là lôi kiếp. Nhìn lên bầu trời phía trên lôi kiếp, Trương Phàm bắt đầu chuẩn bị ngăn cản. Trương Phàm nhìn lên bầu trời phía trên lôi kiếp, trong lòng không khỏi một trận tâm thần bất định. Mặc dù hắn đối tự thân thực lực rất có lòng tin, nhưng lôi kiếp từ trước đến nay đều là tu tiên giả nhất e ngại tồn tại. Đối mặt lôi kiếp, Trương Phàm không có lựa chọn trốn tránh, mà là chủ động nên kích. Hắn biết, muốn trở thành cường giả chân chính, nhất định phải vượt qua sợ hãi của nội tâm, dũng cảm đối mặt khiêu chiến. Ầm ầm, lôi kiếp, không nghĩ tới khủng bố như vậy, cô năng lượng này hướng phía hắn oanh kích mà tới. Đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, Trương Phàm vận khởi toàn thân công lực, giơ lên trong tay trường kiếm, nên hướng lôi kiếp. Ầm vang một tiếng thật lớn, lôi kiếp cùng Trương Phàm trường kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Trương Phàm chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, trường kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Nhưng mà, hắn cố kiềm nén lại trong tay truyền đến nhức mọi cảm giác, tiếp tục duy trì tư thái phòng ngự. Đạo thứ hai lôi kiếp, đạo thứ ba lôi kiếp liên tiếp rơi xuống, Trương Phàm không ngừng mà bị thương nặng, nhưng thủy chung cũng không lui lại nửa bước. Hắn cắn răng, liều mạng ngăn cản lôi kiếp công kích, ánh mắt vô cùng kiên định. Đạo thứ tư lôi kiếp, đạo thứ năm lôi kiếp, đạo thứ sáu lôi kiếp, Trương Phàm tiếp nhận một đạo lại một đạo lôi kiếp, mặc dù hắn thương thế trên người càng ngày càng nặng, nhưng vẫn tại kiên trì. Rốt cục, đạo thứ bảy lôi kiếp giáng lâm, đây là một lần cuối cùng lôi kiếp. Nếu như Trương Phàm có thể thành công vượt qua, là hắn có thể đột phá tự thân bình cảnh, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Ầm ầm. Đạo thứ bảy lôi kiếp uy lực to lớn, Trương Phàm bị trực tiếp đánh ngã xuống đất, trên thân máu me đầm địa, nhìn phi thường thê thảm. Nhưng mà, hắn cũng không có từ bỏ, mà là dãy rủa lấy đứng lên, lần nữa đón lấy lôi kiếp. Bèn, lôi kiếp rơi xuống, Trương Phàm lần nữa bị đánh bại, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, lần nữa bỏ lên. Cứ như vậy, Trương Phàm một lần lại một lần đất bị đánh bại, một lần lại một lần đứng lên, ngoan cường mà chống cự lại lôi kiếp công kích. Ý chí của hắn, như là như sắt thép, vô luận gặp bao lớn đả kích, cũng sẽ không dao động. Rốt cục, lôi kiếp tiêu tán, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Trương Phàm đứng tại chỗ, toàn thân vết thương chồng chất, nhưng hắn nụ cười trên mặt lại không gì sánh được sáng lạ. Hắn thành công. Trương Phàm nhìn xem hai tay của mình, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ, tu vi của hắn trở nên càng thêm thâm hậu, thực lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được chính mình thay biến, hắn biết tương lai con đường tu hành, hắn không còn sợ hãi. Trương Phàm đột nhiên cảm giác được một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, ngay sau đó, hắn thấy được một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, thẳng đến tới mình. Đây là thiên kiếp. Thiên kiếp chính là người tu hành tu luyện tới cảnh giới nhất định lúc, thiên đạo đối với nó thực lực khảo nghiệm. Nếu như người tu hành có thể thành công vượt qua thiên kiếp, tu vi sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Trái lại, nếu như người tu hành độ kiếp thất bại, nhẹ thì tu vi lùi lại, nặng thì hồn phi phách tán. Trương Phàm biết chính mình giờ phút này gặp phải nguy hiểm cực lớn, nhưng hắn cũng không có bối rối. Đã trải qua trước đó lôi kiếp tẩy lễ, ý chí của hắn trở nên càng thêm kiên định. Đối mặt thiên kiếp, hắn cũng có được một trận chiến dũng khí. Trương Phàm vận khởi toàn thân công lực, giơ lên trong tay trường kiếm, nên hướng thiên kiếp. Ầm vang một tiếng thật lớn, thiên kiếp cùng Trương Phàm trường kiếm đụng vào nhau, bộc phát ra mãnh liệt năng lượng ba động. Trương Phàm chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, trường kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Nhưng mà, hắn cố kiềm nén lại trong tay truyền đến nhức mọi cảm giác, tiếp tục duy trì tư thái phòng ngự. Một đạo lại một đạo thiên kiếp rơi xuống, Trương Phàm không ngừng mà bị thương nặng, nhưng thủy chung cũng không lui lại nửa bước. Hắn cắn răng, liều mạng ngăn cản thiên kiếp công kích, ánh mắt vô cùng kiên định. Rốt cục, cuối cùng một lượt thiên kiếp giáng lâm, đây là cường đại nhất một lượt thiên kiếp. Nếu như Trương Phàm có thể thành công vượt qua, hắn không chỉ có thể đột phá tự thân bình cảnh, đạt tới cảnh giới càng cao hơn, còn đem thu hoạch được thiên đạo tán thành, thu hoạch được phần thưởng phong phú. Ầm ầm. Cuối cùng một lượt thiên kiếp uy lực to lớn, Trương Phàm bị trực tiếp đánh ngã xuống đất, trên thân máu me đầm địa, nhìn phi thường thê thảm. Nhưng mà, hắn cũng không có từ bỏ, mà là dãy rủa lấy đứng lên, lần nữa đón lấy thiên kiếp. Oanh. Thiên kiếp rơi xuống, Trương Phàm lần nữa bị đánh bại, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, lần nữa bò lên. Cứ như vậy, Trương Phàm một lần lại một lần đất bị đánh bại, một lần lại một lần đứng lên, ngoan cường mà chống cự lại thiên kiếp công kích. Ý chí của hắn, như là như sắt thép, vô luận gặp bao lớn đả kích, cũng sẽ không dao động. Rốt cục, thiên kiếp tiêu tán, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Trương Phàm đứng tại chỗ, toàn thân vết thương chồng chất, nhưng hắn nụ cười trên mặt lại không gì sánh được sáng lạ. Hắn thành công. Trương Phàm nhìn xem hai tay của mình, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đã trải qua thiên kiếp tẩy lễ, tu vi của hắn trở nên càng thêm thâm hậu, thực lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được chính mình thuế biến chẳng biết lúc nào, Trương Phàm phát hiện trên hư không lôi kiếp ngay tại hội tụ. Hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động, cỗ năng lượng ba động này để hắn cảm thấy một tia bất an. Hắn biết, đây là hư không lôi kiếp sắp giáng lâm dấu hiệu, hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, ứng đối sắp đến khiêu chiến. Trương Phàm bắt đầu càng thêm cố gắng tu luyện, hắn biết hư không lôi kiếp chính là hắn trong quá trình trưởng thành một lần trọng yếu khảo nghiệm. Hắn cần tại lôi kiếp giáng lâm trước đó, đem lực lượng của mình tăng lên tới một cái độ cao mới, để tốt hơn ứng đối lôi kiếp khiêu chiến. Hắn bắt đầu dốc lòng nghiên cứu pháp tắc chi lực, hy vọng có thể tại lôi kiếp đến trước đó nắm giữ càng nhiều pháp tắc chi lực. Hắn ở trong hư không tìm kiếm pháp tắc chi lực căn nguyên, nếm thử lý giải pháp tắc chi lực bản chất. Hắn không ngừng mà cảm ngộ, không ngừng mà nếm thử, hy vọng có thể tại hư không lôi kiếp giáng lâm trước đó, đem chính mình pháp tắc chi lực tăng lên tới một cái độ cao mới. Hắn còn bắt đầu học tập như thế nào lợi dụng pháp tắc chi lực đến tăng cường thực lực của mình. Hắn nếm thử đem pháp tắc chi lực dung nhập vào chính mình kỹ xảo chiến đấu bên trong, để tại cùng hư không lôi kiếp trong chiến đấu phát huy ra uy lực lớn hơn. Hắn không ngừng mà nếm thử, không ngừng mà cải tiến, hy vọng có thể tại hư không lôi kiếp đến trước đó, đem thực lực của mình tăng lên tới một cảnh giới mới. Theo thời gian trôi qua, trên hư không lôi kiếp càng ngày càng mãnh liệt. Trương Phàm cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực, cỗ áp lực này để hắn cảm thấy một vẻ khẩn trương. Nhưng hắn biết, chỉ có dũng cảm đối mặt hư không lôi kiếp mới có thể chân chính trưởng thành. Hắn quyết định toàn lực ứng phó, nên đón sắp đến khiêu chiến. Ầm ầm, trên hư không lôi kiếp rốt cục giáng lâm. Trương Phàm đứng ở trong hư không, ánh mắt kiên định nhìn về phía bầu trời. Hắn cảm nhận được trong lôi kiếp ẩn chứa khủng bố năng lượng, cỗ năng lượng này để hắn cảm nhận được áp lực lớn. Hư không lôi kiếp giáng lâm trong nháy mắt, một đạo lôi đỉnh to lớn từ trên trời giáng xuống, hướng phía Trương Phàm đánh kích mà đến. Trương Phàm lập tức ngưng tụ pháp tắc chi lực, hình thành một đạo vòng phòng hộ, ngăn cản lôi đỉnh công kích. Lôi đỉnh đánh trúng vòng phòng hộ, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang minh. Trương Phàm dốc hết toàn lực ngăn cản hư không lôi kiếp công kích, hắn pháp tắc chi lực tại lôi kiếp trùng kích vào dần dần tiêu hao. Nhưng mà, hắn cũng không có từ bỏ, hắn biết, chỉ có kiên trì mới có thể chiến thắng lôi kiếp. Tại hư không lôi kiếp không ngừng oanh kích bên dưới, Trương Phàm pháp tắc chi lực dần dần trở nên yếu kém. Hắn bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, nhưng hắn y nguyên cắn chặt răng, kiên trì chống cự lôi kiếp công kích. Ngay tại Trương Phàm sắp chống đỡ không nổi thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ mới pháp tắc chi lực tại thể nội phun trào. Cỗ này pháp tắc chi lực là hắn trong chiến đấu lĩnh ngộ, giờ phút này, cỗ này pháp tắc chi lực trở thành hắn chống cự lôi kiếp cuối cùng một cây dâm dạng. Mượn nhờ cỗ này mới pháp tắc chi lực, Trương Phàm thành công chặn lại hư không lôi kiếp công kích. Hắn tại lôi kiếp tẩy lễ bên dưới dần dần trưởng thành, thực lực đạt được tăng lên thêm một bước. Hư không lôi kiếp dần dần biến mất, Trương Phàm từ trong hư không rơi xuống, hắn cảm nhận được thực lực của mình đã phát sinh biến hóa về chất. Kinh lịch hư không lôi kiếp tẩy lễ, Trương Phàm càng thêm kiên định chính mình vì thế giới này mang đến quang minh đầy tín niệm. Hắn biết, hư không lôi kiếp chỉ là hắn trưởng thành trên đường một cái khiêu chiến, tương lai còn có khó khăn nhiều hơn chờ đợi hắn. Nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, liền nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh trải qua tẩy lễ đằng sau, Trương Phàm thực lực đạt được tăng trưởng rõ rệt. Hắn pháp tắc chi lực càng thêm cường đại, kỹ xảo chiến đấu cũng càng thêm thuần thục. Tại cùng địch nhân trong chiến đấu, hắn có thể càng thêm ung dung ứng đối các loại tình huống, thể hiện ra thực lực cường đại. Trương Phàm bắt đầu càng thêm tích cực vùi đầu vào trong chiến đấu, hắn hy vọng thông qua không ngừng mà khiêu chiến chính mình, tăng thêm một bước thực lực của mình. Hắn không ngừng tìm kiếm địch nhân mới, cùng bọn hắn tiến hành chiến đấu, từ đó hấp thu kinh nghiệm cùng giáo huấn. Đang chiến đấu sau khi, Trương Phàm bắt đầu chú ý trên thế giới các loại vấn đề. Hắn phát hiện, trên thế giới này vẫn có rất nhiều hắc ám thế lực trong bóng tối phá hư hòa bình, hắn quyết định muốn vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Hắn bắt đầu tích cực cùng từng cái thế lực hợp tác, cộng đồng đối kháng hắc ám thế lực, là thế giới mang đến hòa bình cùng hy vọng. Trương Phàm thanh danh dần dần tại trên thế giới truyền ra, càng ngày càng nhiều người bắt đầu hiểu rõ sự tích của hắn, cũng đối với hắn sinh ra kính ý, mọi người nhao nhao bắt đầu bắt chước hắn, vì thế giới này làm ra cống hiến của mình. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm thực lực càng ngày càng cường đại, thanh danh của hắn cũng càng ngày càng vang dội. Hắn đã trở thành mạnh nhất trên thế giới lớn chiến sĩ một trong, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh ầm ầm, cô năng lượng này khủng bố như vậy. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết, thực lực chỉ là thực hiện mục tiêu một cái phương diện, hắn còn cần tiếp tục cố gắng, không ngừng trưởng thành, vì thế giới này làm ra càng nhiều công hiến. Hắn đem tiếp tục chiến đấu, là thế giới mang đến càng nhiều quang minh. Chương 107, Hỏa Diễm Chi Lực. Chương 107, Hỏa Diễm Chi Lực. Không biết qua bao nhiêu cái thế kỷ, Trương Phàm vẫn là bị vây ở cỗ này trong miễn cảnh, không cách nào trở lại Vạn Ảnh Tông. Ai, đây rốt cuộc là tình huống gì? Hệ thống cũng không nói chuyện, cũng không biết bị vây ở chỗ này bao lâu. Trương Phàm hít thở dài, còn không đợi tiếp tục dư vị chuyện trước kia, không biết đến cùng bao nhiêu đạo lôi kiếp ở đây giáng lâm, oanh kích mà đến. Ầm ầm, Trương Phàm điên cuồng hấp thu cô năng lượng này. Đối mặt đạo lôi kiếp này, Trương Phàm cũng không có lựa chọn đối kháng chính diện, mà làn đếm thử hấp thu trong lôi kiếp năng lượng. Hắn hiểu được, những lôi kiếp này bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn, nếu như có thể đem nó hấp thu, đối với mình tu hành sẽ có trợ giúp lớn lao. Trương Phàm ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, ý đồ đem trong lôi kiếp năng lượng dẫn đạo tiến vào thân thể của mình. Quá trình này vô cùng nguy hiểm, một cái sơ sẩy, liền có khả năng bị lôi kiếp năng lượng phá hủy. Ầm ầm, lôi kiếp rơi vào Trương Phàm trên thân, đau đớn kịch liệt để hắn cơ hồ không thể thừa nhận. Nhưng mà, hắn cắn răng kiên trì lấy, cố gắng dẫn dắt đến lôi kiếp năng lượng tiến vào thân thể của mình. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần thích ứng lôi kiếp năng lượng. Hắn ngạc nhiên phát hiện, những năng lượng này không chỉ có thể tăng cường tu vi của mình, còn có thể chữa trị thương thế trên người hắn. Cứ như vậy, Trương Phàm hấp thu một đạo lại một đạo lôi kiếp, tu vi của hắn đang nhanh chóng tăng lên, thương thế cũng tại dần dần khôi phục. Rốt cục, cuối cùng một đạo lôi kiếp giáng lâm, đây là cường đại nhất một đạo lôi kiếp. Nếu như Trương Phàm có thể thành công hấp thu đạo lôi kiếp này năng lượng, hắn sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Ầm ầm, cuối cùng một đạo lôi kiếp uy lực to lớn, Trương Phàm bị trực tiếp đánh ngã xuống đất, trên thân máu me đầm địa, nhìn phi thường thê thảm. Nhưng mà, hắn cũng không có từ bỏ, mà là dãy rủa lấy đứng lên, lần nữa đón lấy lôi kiếp. Oeng! Lôi kiếp rơi xuống, Trương Phàm lần nữa bị đánh bại, nhưng hắn vẫn không có từ bỏ, lần nữa bỏ lên. Cứ như vậy, Trương Phàm một lần lại một lần đất bị đánh bại, một lần lại một lần đứng lên, ngoan cường mà chống cự lại lôi kiếp công kích. Ý chí của hắn, như là như sắt thép, vô luận gặp bao lớn đả kích, cũng sẽ không dao động. Rốt cục, lôi kiếp tiêu tán, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Trương Phàm đứng tại chỗ, toàn thân vết thương chồng chất, nhưng hắn nụ cười trên mặt lại không gì sánh được sán lạ. Hắn, thành công. Trương Phàm nhìn xem hai tay của mình, trong lòng tràn đầy cảm khái. Đã trải qua lôi kiếp tẩy lễ, tu vi của hắn trở nên càng thêm thâm hậu, thực lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Hỏa diễm pháp tắc quay chung quanh ở trung quanh. Hỏa diễm chi lực sao? Chỉ gặp từng luồng hỏa diễm chi lực bao phủ tại Trương Phàm trên khuôn mặt, đối với cỗ này hỏa diễm chi lực, Trương Phàm cũng không có kinh hoàng. Hắn biết, đây là thiên đạo đối với hắn một loại khác khảo nghiệm, chỉ cần thông qua khảo nghiệm, hắn sẽ thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Trương Phàm vận khởi công pháp, thử nghiệm hấp thu hỏa diễm chi lực. Mới đầu, hỏa diễm chi lực phi thường cuồng bạo, trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, để hắn thống khổ không chịu nổi. Nhưng mà, theo Trương Phàm không ngừng mà hấp thu hỏa diễm chi lực, hắn phát hiện thể chất của mình ngay tại dần dần phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn trở nên càng phát ra cứng cỏi, đối với hỏa diễm kháng tính cũng tại dần dần tăng lên. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần thích ứng hỏa diễm chi lực. Hắn không chỉ có thể thoải mái mà hấp thu hỏa diễm chi lực, còn có thể đem nó chuyển hóa làm lực lượng của mình. Cứ như vậy, Trương Phàm hấp thu một cỗ lại một cỗ hỏa diễm chi lực, tu vi của hắn đang nhanh chóng tăng lên, thực lực cũng đã nhận được cực lớn tăng cường. Rốt cục, cuối cùng một cỗ hỏa diễm chi lực giáng lâm, đây là cường đại nhất một cỗ hỏa diễm chi lực. Nếu như Trương Phàm có thể thành công hấp thu đạo này hỏa diễm chi lực, hắn sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Oeng! Cuối cùng một cỗ hỏa diễm chi lực rơi vào Trương Phàm trên thân, đau đớn kịch liệt để hắn cơ hồ không thể thừa nhận. Nhưng mà, hắn cắn răng kiên trì lấy, cố gắng hấp thu hỏa diễm chi lực. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần chiến thắng cuối cùng một cỗ hỏa diễm chi lực. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình không chỉ có hoàn toàn thích ứng hỏa diễm chi lực, còn có thể thuần thục điều khiển hỏa diễm. Trương Phàm thành công kiếm cũng dễ, hắn khắc phục thống khổ to lớn cùng tiêu chiến. Giờ phút này, hắn có thể thuần thục điều khiển hỏa diễm chi lực, cái này khiến lực chiến đấu của hắn đạt được to lớn tăng lên. Trương Phàm ý thức được, chính mình con đường tu hành lại hướng về phía trước bước vào một bước. Hắn bắt đầu tìm kiếm càng nhiều khiêu chiến, lấy tôi luyện tài nghệ của mình. Ở trong quá trình này, hắn gặp rất cường đại địch nhân, nhưng bằng mượn kiên định tín niệm cùng trí tuệ, hắn thành công chiến thắng bọn hắn. Thời gian dần qua, Trương Phàm thanh danh truyền khắp toàn bộ thế giới. Mọi người đem hắn coi là một vị truyền kỳ anh hùng, chuyện xưa của hắn khích lệ rất nhiều người bắt đầu con đường tu hành. Trương Phàm trở thành một vị vĩ đại đạo sư, đám học sinh của hắn được ích lợi không nhỏ, đem hắn kỹ nghệ cùng kinh nghiệm đời đời truyền lại. Theo Trương Phàm thực lực không ngừng tăng lên, hắn bắt đầu bước chân rộng lớn hơn vũ trụ. Hắn du tẩu cùng từng cái tinh cầu ở giữa, tìm kiếm lấy không biết huyền bí cùng địch nhân tương đại. Ở trong quá trình này, hắn làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn, bọn hắn cộng đồng thăm dò vũ trụ huyền bí, là vũ trụ phồn bình cống hiến lực lượng của mình. Cuối cùng, Trương Phàm trở thành trong vũ trụ vĩ đại nhất người tu hành một trong. Hắn truyền kỳ cố sự bị mọi người truyền tụng, trở thành tất cả người tu hành trong lòng tấm gương. Mà hắn hỏa diễm chi lực cũng đã trở thành trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất một trong, làm cho tất cả mọi người đều kính sợ không thôi. Trương Phàm truyền kỳ cố sự trở thành trong vũ trụ truyền thuyết vĩnh hằng, khích lệ vô số người tu hành cố gắng phấn đấu, cộng đồng là vũ trụ phồn bình cống hiến lực lượng của mình. Hắn hỏa diễm chi lực trở thành trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất một trong, để tất cả người tu hành đều hâm mộ và kính ngưỡng. Tại đoạn này vĩ đại truyền kỳ trong lịch trình, Trương Phàm làm quen rất nhiều thân mật đồng bạn. Bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua vô số mạo hiểm cùng khiêu chiến, kết hữu nghị thâm hậu. Những đồng bạn này trở thành Trương Phàm quý báu nhất tài phú, bọn hắn tại cộng đồng trên con đường tu hành che chở, cộng đồng trưởng thành. Theo Trương Phàm cùng đồng bọn của hắn, bọn họ thực lực không ngừng tăng lên, bọn hắn bắt đầu bước chân vũ trụ chỗ càng sâu. Bọn hắn phát hiện rất nhiều không biết văn minh cùng lực lượng thần bí, những này phát hiện để bọn hắn đối với vũ trụ lý giải càng sâu nhập thêm. Tại đối mặt địch nhân cường đại lúc, Trương Phàm cùng đồng bọn của hắn bọn họ cho thấy kiên định tín niệm cùng trí tuệ. Bọn hắn bằng vào ăn ý phối hợp cùng lực lượng cường đại, chiến thắng cái này đến cái khác nhìn như không thể chiến thắng địch nhân. Bọn hắn anh dũng sự tích, trở thành trong vũ trụ giai thoại, bị hậu thế truyền tụ. Cuối cùng, Trương Phàm cùng đồng bọn của hắn bọn họ trở thành vũ trụ thủ hộ giả. Bọn hắn gánh vác giữ gìn vũ trụ hòa bình cùng ổn định trách nhiệm, lực lượng của bọn hắn cùng trí tuệ trở thành trong vũ trụ sinh mệnh cùng văn minh phát triển bảo hộ. Trương Phàm cùng hắn truyền kỳ cố sự, trở thành vũ trụ trong dòng sông lịch sử một ngôi sao rực rỡ. Mỗi một cái người tu hành đều đang đuổi tìm dấu chân của hắn, hy vọng có thể giống hắn như thế, là vũ trụ phồn bình cống hiến lực lượng của mình, trở thành vũ trụ trong dòng sông lịch sử một ngôi sao rực rỡ. Trương Phàm cùng đồng bọn của hắn bọn họ trở thành trong vũ trụ truyền kỳ, bọn hắn thủ hộ lấy vũ trụ hòa bình cùng ổn định, trở thành vũ trụ lịch sử một bộ phận. Mỗi một cái người tu hành đang đuổi tìm bọn họ dấu chân lúc, cũng có thể từ đoạn này vĩ đại truyền kỳ bên trong thu hoạch được dẫn dắt cùng lực lượng. Tại vũ trụ trong dòng sông lịch sử, vô số giống Trương Phàm dạng này người tu hành hiện ra đến, bọn hắn cộng đồng để bảo toàn vũ trụ phồn vinh. Ở trong quá trình này, văn minh mới sinh ra, cũ văn minh suy sụp, vũ trụ cách cục phát sinh biến hóa cực lớn. Nhưng mà, vô luận vũ trụ như thế nào biến hóa, những người tu hành từ đầu đến cuối kiên định thủ hộ lấy vũ trụ cân bằng, nỗ lực để vũ trụ trở nên càng tốt đẹp hơn. Sự tích của bọn hắn truyền khắp vũ trụ, khích lệ hậu nhân không ngừng học tập, trưởng thành, cộng đồng là vũ trụ phồn vinh làm ra công hiến. Trương Phàm cố sự truyền tụng tại vũ trụ mỗi một hẻo lánh, hắn trở thành một đời lại một đời người tu hành trong lòng tấm gương. Hắn hỏa diễm chi lực cũng đã trở thành trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất một trong, làm cho tất cả mọi người đều kính sợ không thôi. Cuối cùng, trong vũ trụ sinh mệnh lẫn nhau duy trì, cộng đồng trưởng thành, toàn bộ vũ trụ tiến nhập một cái trước nay chưa có phồn vinh thời kỳ. Mà hết thảy này đều thuộc về công tại những cái kia giống Trương Phàm một dạng dũng cảm những người tu hành, bọn hắn truyền kỳ cố sự sẽ vĩnh viễn truyền tụng tại vũ trụ mỗi một hẻo lánh. Tại vũ trụ cái này phồn vinh thời kỳ, từng cái tinh cầu văn minh giao lưu càng chặt chẽ, chủng tộc khác biệt, văn hóa cùng tín ngưỡng lẫn nhau giao hòa, cộng đồng sáng tạo ra một cái muôn màu muôn vẻ vũ trụ. Tại giai đoạn này, càng ngày càng nhiều người tu hành hiện ra đến, bọn hắn truyền thừa lấy Trương Phàm các loại nhân vật truyền kỳ ý chí, cố gắng để bảo toàn vũ trụ hòa bình cùng ổn định. Tại những người tu hành này thôi thúc dưới, trong vũ trụ khoa học kỹ thuật cùng ma pháp phi tốc phát triển. Thời không xuyên qua, du lịch trong vũ trụ các loại kỹ thuật không còn xa xôi, trong vũ trụ các ngõ ngách đều trở nên gần trong gang tấc. Cái này cũng là vũ trụ phồn vinh rót vào càng nhiều sức sống, để vũ trụ sinh mệnh cùng văn minh có thể càng nhanh phát triển. Nhưng mà, quang minh đấy phía sau luôn luôn ẩn giấu đi hắc ám. Tại một chút không biết nơi hẻo lánh, thế lực tà ác bắt đầu sinh sôi, bọn chúng mơ ước vũ trụ lực lượng, ý đồ phá vỡ vũ trụ cân bằng. Đối diện với mấy cái này uy hiếp, những người tu hành không sợ hãi chút nào, bọn hắn dung cảm cùng thế lực tà ác triển khai đấu tranh, cố gắng thủ hộ lấy vũ trụ an bình. Ở trong quá trình này, rất nhiều anh dũng người tu hành hy sinh chính mình, nhưng bọn hắn tinh thần cùng sự tích lại vĩnh viễn lưu tại vũ trụ trong lịch sử. Bọn hắn hy sinh khích lệ về sau những người tu hành, để bọn hắn càng thêm kiên định thủ hộ vũ trụ phồn vinh. Cuối cùng, tại vô số người tu hành cố gắng bên dưới, vũ trụ vượt qua cái này đến cái khác nguy cơ, tiếp tục duy trì phồn vinh cùng ổn định. Trương Phàm các loại nhân vật truyền kỳ cố sự trở thành trong vũ trụ truyền thuyết vĩnh hằng, khích lệ vô số người tu hành dũng cảm tiến tới. Cái này tràn ngập truyền kỳ cùng kỳ tích vũ trụ, chứng kiến những người tu hành anh dũng cùng kiên định. Bọn hắn truyền thuyết sẽ vĩnh viễn truyền tụng tại vũ trụ mỗi một hẻo lánh, để hậu thế tử tôn vĩnh viễn hoài niệm những ngày vĩ đại anh hùng. Chương 108, toàn thân, 1, chương 108, toàn thân, 1, ầm ầm, vô số cố vũ trụ mênh mông. Vũ trụ mênh mông, vô biên vô hạn, cất giấu trong đó vô số cổ lực lượng cường đại. Tại những lực lượng này bên trong, có một ít thậm chí có thể ảnh hưởng vũ trụ vận mệnh, cải biến vũ trụ cách cục. Tại những lực lượng này bên trong, có một loại được xưng là mênh mông vũ trụ chi lực. Loại lực lượng này cực kỳ cường đại, nghe nói nó có thể khống chế vũ trụ vận mệnh, cải biến vũ trụ quy tắc. Tại nơi sâu xa trong vũ trụ, có một cái được xưng là vũ trụ hạch tâm địa phương. Nơi này là toàn bộ vũ trụ nguồn suối lực lượng, tất cả vũ trụ lực lượng đều hội tụ ở này. Truyền thuyết, nếu như có thể nắm giữ vũ trụ hạch tâm, liền có thể trở thành vũ trụ chúa tể, nắm giữ vận mạng của toàn bộ vũ trụ. Tại vũ trụ trong lịch sử, đã từng có thật nhiều cường đại văn minh muốn tìm kiếm vũ trụ hạch tâm, nắm giữ vũ trụ vận mệnh. Nhưng mà, vũ trụ hạch tâm cũng không phải là dễ dàng như vậy bị tìm tới. Nó giấu ở vũ trụ chỗ sâu nhất, bị vô số lực lượng cường đại trô vây quanh, chỉ có dũng cảm nhất nhà thám hiểm mới có thể đến nơi đó. Vũ trụ thần bí cùng rộng lớn vô ngần khiến cho nó trở thành một cái tràn ngập cơ hội cùng khiêu chiến địa phương. Vô luận là cường đại văn minh hay là nhỏ bé cá thể, đều có thể tại trong vũ trụ tìm tới thuộc về mình vị trí, thực hiện giấc mộng của mình. Tại cái này tràn ngập kỳ tích trong vũ trụ, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Văn minh mới không ngừng hiện lên, cũ văn minh dần dần suy sụp. Vũ trụ cách cục đang không ngừng biến hóa, nhưng nó luôn luôn duy trì một loại kỳ diệu cân bằng, để sinh mệnh có thể kéo dài, để kỳ tích không ngừng phát sinh. Vô luận là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, vũ trụ đều đem tiếp tục bành trướng, vô hạn khả năng chờ đợi hắn đi thăm dò. Ầm ầm, theo mấy đạo pháp tắc chi lực quay chung quanh mà đến, không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt rung động, một cô mênh mông uy áp phô thiên cái địa lệnh tới. Tại nguồn lực lượng này trước mặt, ta tựa hồ trở nên không gì sánh được nhỏ bé, như là giọt nước trong biển cả. Tại cỗ này pháp tắc chi lực bao phủ xuống, ta có thể cảm nhận được linh lực của mình bị không ngừng mà áp chế, hành động cũng biến thành càng ngày càng khó khăn. Nhưng mà, trong nội tâm của ta ý chí bất khuất lại trở nên càng thêm mãnh liệt, ta kiệt lực đối kháng nguồn lực lượng này ăn mòn, ý đồ tại trận này lực lượng trong quyết đấu thủ với bản tâm của mình. Tại thời khắc mấu chốt này, ta quyết định phóng xuất ra chính mình toàn bộ tiềm lực, cùng cỗ này pháp tắc chi lực tiến hành một trận kinh tâm động phách quyết đấu. Ta ngưng tụ lại lực lượng toàn thân, đem linh lực tăng lên tới cực hạn, sau đó sử xuất ta đáng tự hào nhất chiêu thức. Chói mắt quang mang từ phía sau của ta bắn ra, giống như một đạo vạch phá bầu trời thiểm điện, trực kích pháp tắc chi lực hải tâm. Tại nguồn lực lượng cường đại này trùng kích vào, pháp tắc chi lực xuất hiện một tia bừng lỏng, không gian chung quanh cũng bắt đầu khôi phục ổn định. Ta bắt lấy cơ hội này, thừa thắng xông lên, đem lực lượng của mình không ngừng rót vào chiêu thức bên trong, ý đồ nhất cử đánh tan pháp tắc chi lực trói buộc. Rốt cục, theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, pháp tắc chi lực bị ta thành công phá giải, không gian chung quanh cũng khôi phục bình tĩnh. Tại trận này kinh tâm động phách trong quyết đấu, ta thành công bảo vệ tín niệm của mình, chặn lại pháp tắc chi lực ăn mòn. Ong ong ong, Trương Phàm lực lượng trong cơ thể bắt đầu khuấy động cuộn cuộn, phản phất một cái ngủ say cự thú ngay tại dần dần thức tỉnh. Linh lực của hắn như là mãnh liệt sóng cả bình thường, tại trong kinh mạch của hắn phi tốc lưu chuyển, không ngừng mà đánh thẳng vào tứ chi bách hải của hắn. Ong ong ong, từng luồng năng lượng tinh thuần tràn vào tiến Trương Phàm thể nội. Những năng lượng này là từ trong hư không hấp thu, là vũ trụ tinh hoa chi lực. Những năng lượng này không chỉ có cường hóa Trương Phàm thân thể, còn tăng cường hắn pháp tắc chi lực, khiến cho hắn thực lực tăng thêm một bước. Trương Phàm cảm nhận được cỗ năng lượng này ở trong cơ thể mình lưu động, hắn phát hiện thân thể của mình trở nên càng tăng mạnh hơn dẻo dai, lực lượng cùng tốc độ cũng đã nhận được tăng trưởng rõ rệt. Hắn pháp tắc chi lực cũng tại cỗ năng lượng này tẩm bổ bên dưới trở nên càng thêm cường đại, để hắn trong chiến đấu càng có ưu thế. Theo tinh thuần năng lượng tràn vào, Trương Phàm bắt đầu ý thức được những năng lượng này là vũ trụ đối với hắn tán thành cùng quà tặng. Hắn biết, mình tại đối kháng hắc ám thế lực trong quá trình, vì thế giới này làm ra cống hiến to lớn. Vũ trụ năng lượng là đối với phần thưởng của hắn, cũng là đối với hắn tương lai mong đợi. Trương Phàm cảm kích tiếp nhận những năng lượng này, hắn đem những năng lượng này làm chính mình động lực, tiếp tục cố gắng vì thế giới này mang đến qua mình. Hắn biết, chỉ có không ngừng mà tăng lên thực lực của mình, mới có thể tốt hơn đối kháng hắc ám thế lực, là thế giới mang đến hòa bình. Hấp thu cố này tinh thuần năng lượng sau, Trương Phàm thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Hắn bắt đầu đem những năng lượng này vận dụng đến chính mình trong chiến đấu, để tại cùng hắc ám thế lực trong chiến đấu phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Hắn tin tưởng, có cố năng lượng này duy trì, hắn nhất định có thể chiến thắng hắc ám thế lực, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Trương Phàm còn phát hiện, hắn tại cùng tinh thuần năng lượng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bên trong, dần dần nắm giữ như thế nào vận dụng hư không chi lực. Hư không chi lực là trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất một trong, nó siêu việt pháp tắc chi lực, có thể sáng tạo cùng cải biến không gian cùng thời gian. Trương Phàm bắt đầu nghiên cứu như thế nào tốt hơn vận dụng hư không chi lực, hắn nếm thử đem hư không chi lực dung nhập vào chính mình trong chiến đấu, để trong chiến đấu phát huy ra uy lực lớn hơn. Hắn phát hiện, hư không chi lực có thể cho hắn sáng tạo ra có lợi chiến đấu hoàn cảnh, khiến cho hắn trong chiến đấu càng có ưu thế. Tại hư không chi lực phụ trợ bên dưới, Trương Phàm tại đối mặt hắc ám thế lực trong chiến đấu, cho thấy thực lực kinh người. Hắn có thể vận dụng hư không chi lực cải biến không gian, để cho địch nhân lâm vào khốn cảnh. Hắn còn có thể vận dụng hư không chi lực sáng tạo ra sóng năng lượng cường đại, đối với địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Tại cùng hắc ám thế lực trong chiến đấu, Trương Phàm một lần lại một lần đánh bại địch nhân cường đại, vì thế giới này mang tới ánh sáng. Thanh danh của hắn càng ngày càng vang dội, hắn trở thành mạnh nhất trên thế giới lớn chiến sĩ một trong, làm người bọn họ chỗ kính ngưỡng. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có vì vậy mà kiêu ngạo tự mãn. Hắn biết, mình còn có rất nhiều trưởng thành không gian, còn có rất nhiều hắc ám thế lực cần hắn đi chiến đấu. Hắn đem tiếp tục cố gắng, không ngừng tăng lên thực lực của mình, vì thế giới này mang đến càng nhiều quan minh. Trương Phàm sự tích ở thế giới các nơi truyền tụng, càng ngày càng nhiều người nhận hắn ủng hộ, gia nhập vào đối kháng hắc ám thế lực trong hàng ngũ. Trương Phàm tinh thần khích lệ mọi người, vì bọn họ mang đến hy vọng cùng dũng khí. Thế giới này bởi vì có Trương Phàm, trở nên càng ngày càng quang minh. Hừ, Trương Phàm chịu chết đi, một đạo năng lượng hắc ám đột nhiên hướng Trương Phàm đánh tới. Trương Phàm cảm nhận được năng lượng hắc ám này cường đại, hắn biết chính mình sẽ đứng trước một trận trước nay chưa có khiêu chiến. Hắn lập tức ngưng tụ pháp tắc chi lực, chuẩn bị ứng đối trận chiến đấu này. Chương 108, toàn thân 2, chương 108, toàn thân 2. Năng lượng hắc ám trên không trung dần dần hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trong vòng xoáy ẩn chứa cường đại năng lượng hắc ám. Trương Phàm cảm nhận được năng lượng hắc ám bên trong khí tức tà ác, hắn biết, đây là một cái cường đại hắc ám thế lực thủ lĩnh. Đối mặt địch nhân cường đại này, Trương Phàm cũng không có e ngại. Hắn biết, chỉ có chiến thắng tên địch nhân này, mới có thể vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Hắn lập tức vận dụng hư không chi lực, đem năng lượng hắc ám vòng xoáy bặm mèo, suy yếu lực lượng. Trương Phàm cùng hắc ám thế lực thủ lĩnh triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Hắn vận dụng hư không chi lực sáng tạo ra có lợi chiến đấu hoàn cảnh, để cho địch nhân lâm vào khốn cảnh. Đồng thời, hắn vận dụng pháp tắc chi lực đối với địch nhân khởi xướng cường đại công kích. Tại Trương Phàm công kích mãnh liệt bên dưới, hắc ám thế lực thủ lĩnh dần dần thua trận. Hắn bắt đầu ý thức được, Trương Phàm thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn không cách nào chiến thắng cái này cường đại chiến sĩ. Cuối cùng, Trương Phàm dùng hết toàn lực, đem hắc ám thế lực thủ lĩnh đánh bại. Năng lượng hắc ám vòng xoáy dần dần tiêu tán, hắc ám thế lực thủ lĩnh thân thể dần dần tan rã. Trương Phàm thành công chiến thắng địch nhân cường đại này, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Hắn biết, nhiệm vụ của mình còn chưa kết thúc, còn có rất nhiều hắc ám thế lực chờ đợi hắn đi chiến đấu. Hắn đem tiếp tục cố gắng, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Ầm ầm, năng lượng hắc ám này vòng xoáy đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích đem không gian chung quanh bặm mẹo, hình thành một cái lỗ đen thật lớn. Lỗ đen không ngừng mà thôn vệ lấy chung quanh vật chất, đem hết thảy đều cuốn vào trong đó. Trương Phàm ý thức được cái lỗ đen này nguy hiểm, hắn lập tức thi triển hư không chi lực, ý đồ ngăn cản lỗ đen quyết trương. Nhưng mà, lỗ đen lực lượng quá cường đại, Trương Phàm hư không chi lực chỉ có thể tạm thời ngăn chặn lỗ đen quyết trương. Tại thời khắc mấu chốt này, Trương Phàm đột nhiên lĩnh ngộ được một cái hoàn toàn mới pháp tắc chi lực, sáng tạo cùng chữa trị. Hắn đem cố này hoàn toàn mới pháp tắc chi lực dung nhập vào hư không chi lực bên trong, ý đồ chữa trị lỗ đen lỗ thủng. Tại Trương Phàm cố gắng bên dưới, lỗ đen vết nứt dần dần được chữa trị, thôn vệ chi lực cũng dần dần yếu bớt. Cuối cùng, lỗ đen tại Trương Phàm cố gắng bên dưới bị hoàn toàn chữa trị, không gian khôi phục bình thường. Trận chiến đấu này để Trương Phàm ý thức được, trong vũ trụ còn có rất nhiều không biết lực lượng chờ đợi hắn đi thăm dò. Hắn quyết định tiếp tục cố gắng, không ngừng tăng lên thực lực của mình, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Cùng lúc đó, Trương Phàm thanh danh càng ngày càng vang dội, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý hắn sự tích. Bọn hắn là Trương Phàm dũng cảm cùng trí tuệ cảm động, nhao nhao bắt chước tinh thần của hắn, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Trương Phàm biết, nhiệm vụ của mình vẫn gian khổ, còn có rất nhiều hắc ám thế lực chờ đợi hắn đi chiến đấu. Hắn đem tiếp tục cố gắng, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh, cho đến vũ trụ cuối cùng ầm ầm, thật mạnh năng lượng, vì cái gì đây là cái gì thật mạnh năng lượng ba động. Trương Phàm đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại năng lượng ba động, cái này khiến hắn không khỏi cảnh giác lên. Hắn thuận năng lượng ba động phương hướng nhìn lại, phát hiện một cái thần bí sự vật. Chuyện này vật tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, phản phất biểu thị một loại nào đó chẳng lành sự kiện sắp phát sinh. Trương Phàm trong lòng minh bạch, hắn nhất định phải lập tức khai thác hành động, ngăn cản tràn nguy cơ này. Hắn tập trung tinh thần, đem lực lượng của mình tăng lên tới cảnh giới tối cao, sau đó hướng phía thần bí sự vật vọt tới. Mà ở tiếp cận thần bí sự vật trong nháy mắt, Trương Phàm bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay ra ngoài. Hắn cảm thấy ngực đau đớn một hồi, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là hắn cũng không có từ bỏ, mà là nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Lúc này, thần bí sự vật đột nhiên phát sinh biến hóa, nó tản mát ra càng thêm mãnh liệt năng lượng ba động, làm cho cả không gian đều run rẩy lên. Trương Phàm cảm giác được, cái này thần bí sự vật ngay tại gọi về một loại nào đó lực lượng cường đại, hắn nhất định phải nhanh ngăn cản nó. Trương Phàm không chút do dự, hắn lần nữa tăng lên lực lượng của mình, sử xuất bình sinh mạnh nhất một chiêu. Lần này, hắn thành công đánh trúng vào thần bí sự vật, đưa nó đánh nát. Theo thần bí sự vật vỡ nát, năng lượng ba động cường đại dần dần lắng lại, toàn bộ thế giới khôi phục bình tĩnh. Trương Phàm thở dài một hơi, hắn biết mình thành công ngăn trở một trận nguy cơ. Cứ việc lần chiến đấu này để Trương Phàm bản thân bị trọng thương, nhưng là hắn cũng không có hối hận. Hắn biết, sứ mạng của mình chính là cùng Hắc Ám thế lực chiến đấu, vì thế giới này mang đến càng nhiều quan minh. Vô luận gặp được địch nhân cường đại dường nào, hắn đều sẽ dũng cảm tiến tới, cho đến vũ trụ cuối cùng. Trương Phàm nghỉ ngơi một lát, cảm giác mình thân thể dần dần khôi phục khí lực. Hắn hiểu được, chính mình còn cần tiếp tục đi tới, bởi vì trên thế giới còn có rất nhiều Hắc Ám thế lực chờ đợi hắn đi chiến đấu. Hắn chỉ có không ngừng mà mạnh lên, mới có thể chiến thắng những cái kia tà ác thế lực, vì thế giới này mang đến càng nhiều quan minh. Trương Phàm quyết định tiếp tục chính mình lữ trình, hắn đi tìm các loại trong truyền thuyết lực lượng thần bí, ý đồ để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Ở trong quá trình này, hắn gặp rất cường đại địch nhân, đã trải qua vô số trận kinh tâm động phách chiến đấu. Nhưng là, vô luận gặp được bao lớn khó khăn, hắn đều không có từ bỏ, mà là dũng cảm đối mặt khiêu chiến. Thời gian dần qua, Trương Phàm trở nên càng ngày càng cường đại. Thanh danh của hắn truyền khắp toàn bộ thế giới, mọi người đem hắn coi là hy vọng biểu tượng. Đối với những cái kia sinh hoạt tại trong hắc ám mọi người tới nói, Trương Phàm tựa như là một ngọn đèn sáng, chiếu sáng tương lai của bọn hắn. Rốt cục, tại trải qua vô số trận sau khi chiến đấu, Trương Phàm rốt cục đi tới vũ trụ cuối cùng. Ở chỗ này, hắn đối mặt với một cái địch nhân cường đại, đó chính là Hắc Ám thế lực đầu nguồn. Nếu như không có chiến thắng tên địch nhân này, như vậy tất cả cố gắng trước đó đều đem uổng phí. Trương Phàm biết, cái này sẽ là một trận gian nan chiến đấu, nhưng là hắn cũng không có e ngại, mà là dũng cảm nên đón khiêu chiến. Trải qua 3 ngày 3 đêm chiến đấu kịch liệt, Trương Phàm rốt cục chiến thắng Hắc Ám thế lực đầu nguồn, đem cái này tà ác tồn tại từ trên thế giới này triệt để xóa đi. Theo Hắc Ám thế lực biến mất, toàn bộ thế giới nên đón quang minh. Mọi người nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn là Trương Phàm thắng lợi mà chúc mừng. Trương Phàm biết mình sứ mệnh đã hoàn thành, hắn cảm thấy phi thường vui mừng. Mặc dù quá trình này tràn đầy gian khổ và nguy hiểm, nhưng Trương Phàm chưa bao giờ hối hận qua lựa chọn của mình. Hắn vì thế giới này mang tới ánh sáng, làm cho tất cả mọi người có thể sinh hoạt tại một cái hòa bình cùng phồn vinh thời đại. Đây chính là Trương Phàm truyền kỳ cố sự, hắn sẽ vĩnh viễn bị hậu thế truyền tụng. Chương 109, mắng to chương 109, mắng to cô năng lượng này còn tại không ngừng tràn vào. Trương Phàm trực tiếp vào bước, vô ý thức tiếp tục hấp thu. CCC, vô số pháp lôi đỉnh chi lực tại Trương Phàm thể nội không ngừng biến hóa, phản phất từng đầu nóng bỏng điện xà xuyên thẳng qua tại kinh mạch của hắn ở giữa. Nguồn lực lượng này điên cuồng đánh thẳng vào thân thể của hắn, ý đồ đem hắn triệt để xé nát. Vô số năng lượng thể không ngừng làm dịu Trương Phàm, khiến cho Trương Phàm thể nội không ngừng thăng hoa. Cố này vĩnh hằng chi lực tựa hồ cũng nhận được Trương Phàm điều động đang không ngừng làm dịu thân thể của hắn chỉ gặp. Nhưng mà, Trương Phàm biết rõ, đây là tự mình tu luyện trong quá trình không thể thiếu gặp chắc trở. Nhất định phải chịu đựng được nguồn lực lượng này tẩy lễ, đem pháp lôi đỉnh chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ta sát, tình huống như thế nào? Thế là, hắn cố nén đau đớn, ý đồ dẫn đạo lực lượng của bạn này, khiến cho dựa theo đặc biệt con đường vận chuyển. Ở trong quá trình này, Trương Phàm tinh thần cao độ tập trung, ý chí của hắn như là như sắt thép kiên định, cẩn thận khống chế lực lượng trong cơ thể. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần thích ứng pháp lôi đỉnh chi lực trùng kích. Linh lực của hắn bắt đầu cùng pháp lôi đỉnh chi lực lẫn nhau giao hòa, tạo thành một loại hoàn toàn mới lực lượng. Nguồn lực lượng này đã có linh lực lưu hòa, lại có lôi đỉnh chi lực giữ dằn, cho thấy tiềm lực vô cùng. Trương Phàm có thể cảm nhận được, tu vi của mình ngay tại cấp tốc tăng lên, hắn đối với lực lượng khống chế cũng càng ngày càng thuần thục. Hiện tại, hắn đem thể nội pháp lôi đỉnh chi lực tụ lại, ý đồ sáng tạo ra cường đại hơn chiêu thức. Rốt cục, Trương Phàm trong tay ngưng tụ ra một đạo hào quang sáng chói, đem không gian chung quanh đều chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Trong lòng của hắn mặc niệm pháp quyết, đem trong tay lực lượng trong nháy mắt phóng thích. Âm vang ở giữa, một tia chớp chi lực hóa thành thiểm điện phá không mà ra, trực kích phía trước mục tiêu. Nương theo lấy một tiếng vang kinh thiên động địa, mục tiêu tại thiểm điện trùng kích vào trong nháy mắt hóa thành một mịn. Trương Phàm trong mắt lóe ra vui sướng cùng kiên định qua mang, hắn biết chính mình đã thành công nắm trong tay pháp lôi đỉnh chi lực, trở thành một vị càng cường đại hơn người tu hành. Trong tương lai trên con đường tu hành, hắn đem tiếp tục dũng trèo cao ngọn núi, khiêu chiến cực hạn của mình. Mãi mãi, còn không có hấp thu xong, đến cùng là tình huống gì? Trương Phàm thể nội cố năng lượng này còn tại tràn vào mãi mãi, còn không có hấp thu xong, đến cùng là tình huống gì? Trương Phàm âm thầm mắng. Trong cơ thể hắn cố năng lượng này còn tại không ngừng tràn vào, phản phất không có cuối cùng bình thường. Dưới loại tình huống này, Trương Phàm cảm thấy không biết làm sao. Hắn biết, nếu như không cách nào kịp thời khống chế cố năng lượng này, hắn rất có thể sẽ bị nó thôn vệ, thậm chí khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Trải qua một phen suy nghĩ, Trương Phàm quyết định khai thác một loại mạo hiểm phương pháp. Hắn quyết định đem cố năng lượng này dẫn đạo đến trong đan điền của mình, đem nó tạm thời phong ấn, để tránh đối với nó mất đi khống chế. Thế là, Trương Phàm bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, tiến vào một loại độ sâu minh tưởng trạng thái. Tinh thần của hắn độ cao tập trung, dẫn dắt đến năng lượng trong cơ thể chậm rãi hướng chạy đan điền. Ở trong quá trình này, Trương Phàm lúc cần phải khắc bảo trì cảnh giác, lấy bảo đảm năng lượng sẽ không tràn ra hoặc là mất khống chế. May mắn là, Trương Phàm cố gắng rốt cục được đến đáp. Tại đã trải qua vài giờ gian nan dẫn đạo sau, hắn rốt cục đem cố năng lượng này phong ấn tại trong đan điền. Mặc dù hắn tạm thời còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ cô năng lượng này, nhưng ít ra đã thoát khỏi bị năng lượng thôn vệ nguy hiểm. Trương Phàm thở dài nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm thề, nhất định phải mau chóng tìm ra khống chế cô năng lượng này phương pháp, cũng đem nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hắn biết, đây là một trận gian nan lại dài dằng dặc con đường tu hành, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, nhất định có thể lấy được thành công. Trương Phàm thành công phong ấn năng lượng trong cơ thể, mặc dù hắn còn không thể hoàn toàn nắm giữ nguồn lực lượng này, nhưng đây đã là một cái trọng đại đột phá. Hắn ý thức đến, đây là một trận gian nan lại dài dằng dặc con đường tu hành, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình kiên trì không ngừng, nhất định có thể lấy được thành công. Ở sau đó thời kỳ, Trương Phàm bắt đầu một đoạn tràn ngập khiêu chiến tu hành hành trình. Hắn tìm kiếm hiền giả chỉ đạo, nghiên cứu cổ tịch, nếm thử nắm giữ năng lượng trong cơ thể. Ở trong quá trình này, hắn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Trương Phàm nghị lực cùng trí tuệ, để hắn tại trên con đường tu hành lấy được tiến bộ cực lớn. Hắn dần dần học xong như thế nào dẫn đạo cùng vận dụng năng lượng trong cơ thể, cũng đem nó cùng mình võ học đem kết hợp, sáng tạo ra một bộ độc nhất vô nhị phương thức chiến đấu. Theo thực lực không ngừng tăng lên, Trương Phàm bắt đầu bước chân rộng lớn hơn vũ trụ. Hắn du tẩu cùng từng cái tinh cầu ở giữa, tìm kiếm lấy không biết huyền bí cùng địch nhân cường đại. Ở trong quá trình này, hắn làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn, bọn hắn cộng đồng thăm dò vũ trụ huyền bí, là vũ trụ phồn bình cống hiến lực lượng của mình. Cuối cùng, Trương Phàm trở thành trong vũ trụ cường đại nhất người tu hành một trong. Hắn truyền kỳ cố sự bị mọi người truyền tụng, trở thành tất cả người tu hành trong lòng tấm gương. Mà hắn phương thức chiến đấu cũng đã trở thành trong vũ trụ độc nhất vô nhị truyền kỳ. Trương Phàm cố sự truyền tụng tại vũ trụ mỗi một hẻo lánh, hắn trở thành một đời lại một đời người tu hành trong lòng tấm gương. Hắn nghị lực, trí tuệ cùng lực lượng làm cho tất cả mọi người đều kính sợ không thôi. Mà hắn con đường tu hành cũng sẽ vĩnh viễn truyền tụng tại vũ trụ mỗi một hẻo lánh. Tại vũ trụ trong dòng sông lịch sử, Trương Phàm các loại nhân vật truyền kỳ cố sự đời đời truyền lại, khích lệ vô số người tu hành dũng cảm tiến tới. Những người tu hành này vì vũ trụ phồn vinh mà phấn đấu, bọn hắn dũng cảm thủ hộ lấy vũ trụ cân bằng. Tại vô tận trong vũ trụ, vô số sinh mệnh sinh sôi không ngừng. Những sinh mạng này cộng đồng sáng tạo ra một cái muôn màu muôn vẻ vũ trụ, trong đó tràn đầy kỳ tích cùng truyền kỳ. Mà những người tu hành dũng cảm cùng kiên định, trở thành trong vũ trụ lộng lẫy nhất tinh thần, vĩnh viễn lập lòe tại vũ trụ trong lịch sử. Trương Phàm các loại nhân vật truyền kỳ cố sự, trở thành trong vũ trụ truyền thuyết vĩnh hằng. Mỗi một cái người tu hành đều đang đuổi tìm bọn hắn dấu chân, hy vọng có thể giống như bọn họ, là vũ trụ phồn vinh cống hiến lực lượng của mình, trở thành vũ trụ trong dòng sông lịch sử một ngôi sao rực rỡ. Cuối cùng, trong vũ trụ sinh mệnh lẫn nhau duy trì, cộng đồng trưởng thành, toàn bộ vũ trụ tiến nhập một cái trước nay chưa có phồn vinh thời kỳ. Mà hết thảy này đều thuộc về công tại những cái kia giống Trương Phàm một dạng dũng cảm những người tu hành, bọn hắn truyền kỳ cố sự sẽ vĩnh viễn truyền tụng tại vũ trụ mỗi một hẻo lánh. Tại cái này phồn vinh giờ vũ trụ kỳ, từng cái tinh cầu văn minh giao lưu càng chặt chẽ, khác biệt chủng tộc, văn hóa cùng tín ngưỡng lẫn nhau giao hòa, cộng đồng sáng tạo ra một cái muôn màu muôn vẻ vũ trụ. Theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, thời không xuyên qua, du lịch trong vũ trụ các loại kỹ thuật không còn xa xôi, trong vũ trụ các ngõ ngách đều trở nên gần trong gang tấc. Ở thời đại này, người tu hành đã trở thành trong vũ trụ truyền kỳ nhân vật. Bọn hắn có được lực lượng cường đại, dũng cảm thủ hộ lấy vũ trụ cân bằng, cùng thế lực tà ác triển khai đấu tranh. Những người tu hành này sự tích truyền khắp vũ trụ, khích lệ vô số kẻ đến sau cố gắng phấn đấu, cộng đồng là vũ trụ phồn vinh làm ra công hiến. Tại vũ trụ một góc nào đó, một viên nho nhỏ tinh cầu màu xanh lam bên trên, sinh hoạt vô số sinh mệnh. Trong bọn họ một số người bắt đầu thăm dò vũ trụ huyền bí, ý đồ trở thành một tên người tu hành. Những này dũng cảm các nhà thám hiểm đang mong đợi có một ngày bọn hắn có thể giống Trương Phàm như thế, trở thành vũ trụ thủ hộ giả, là vũ trụ phồn bình cống hiến lực lượng của mình. Cuối cùng, trong vũ trụ sinh mệnh lẫn nhau duy trì, cộng đồng trưởng thành, toàn bộ vũ trụ tiến nhập một cái trước nay chưa có phồn bình thời kỳ. Chương 110, Thương Thiên A, 1, chương 110, Thương Thiên A, 1, lại qua, không biết đã bao nhiêu năm. Trương Phàm cũng không biết là tình huống gì, chính là bị vây ở chỗ này, ra không được. Vạn Ảnh Tông sự tình còn chưa hoàn thành đâu. Ầm ầm, vô số hỏa diễm pháp tắc quay chung quanh tại Trương Phàm thể nội, khiến cho Trương Phàm. Tại hắn thành công hấp thu tinh thần chi lực sau, hắn lại bắt đầu tiếp xúc hỏa diễm pháp tắc. Loại pháp tắc này đại biểu cho nóng bỏng cùng phá hư, là một loại làm cho người kính ý lực lượng. Trương Phàm phát hiện, chính mình đối với hỏa diễm pháp tắc cũng có được đặc biệt lực tương tác. Hắn bắt đầu dốc lòng nghiên cứu hỏa diễm pháp tắc, ý đồ đưa nó dung nhập hệ thống tu luyện của mình. Quá trình này tràn đầy gian khổ, nhưng Trương Phàm không tức giận chút nào, hắn tin tưởng vững chắc cố gắng của mình nhất định sẽ thu hoạch được hồi báo. Ngày qua ngày, Trương Phàm không ngừng mà tu luyện cùng nếm thử. Rốt cục, hắn nắm giữ hỏa diễm pháp tắc tinh túy, cũng đưa nó cùng tinh thần chi lực hoàn mỹ kết hợp với nhau. Nương tựa theo loại lực lượng cường đại này, Trương Phàm sức chiến đấu đạt được to lớn tăng lên. Trong quá trình tu luyện, Trương Phàm phát hiện một thanh cổ lão thần kiếm, Phần Thiên kiếm. Thanh kiếm này truyền thuyết là do hỏa diễm pháp tắc hóa thân rèn đúc mà thành, có được vô tận lực lượng. Trương Phàm thành công tỉnh lại Phần Thiên kiếm, cũng tới ký kết linh hồn khế ước. Có được Phần Thiên kiếm cùng Trương Phàm tinh thần hỏa diễm chi lực, đám địch nhân ở trước mặt của hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Trương Phàm bước lên một đoạn truyền kỳ hành trình, khiêu chiến vô số địch nhân cường đại. Thanh danh của hắn càng phát ra vang dội, toàn bộ đại lục cũng vì đó chấn động. Hút. Rốt cục, Trương Phàm quyết định khiêu chiến chí cao vô thượng Hỏa Diễm Thần Điện. Hỏa Diễm Thần Điện là hỏa diễm pháp tắc nơi khởi nguồn, cũng là tất cả hỏa diễm người tu hành trong lòng thánh điện. Nếu như Trương Phàm có thể thành công khiêu chiến Hỏa Diễm Thần Điện, hắn sẽ thành trên đại lục hỏa diễm pháp tắc người thống trị cao nhất. Trải qua một phen kịch chiến, Trương Phàm thành công chinh phục Hỏa Diễm Thần Điện. Hắn từ đây trở thành hỏa diễm pháp tắc hóa thân. CCC, cỗ năng lượng này khí tức không ngừng tràn vào tiến trong cơ thể của hắn. Trương Phàm cảm giác được cỗ này năng lượng cường đại khí tức không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, thân thể của hắn bởi vì không chịu nổi nguồn lực lượng này mà run nhẹ nhẹ. Nhưng mà hắn bằng vào chính mình kiên định ý chí, cố gắng khống chế nguồn lực lượng này, cũng nếm thử đem nó dung nhập hệ thống tu luyện của mình. Ở trong quá trình này, Trương Phàm phát hiện một cái thần bí trận pháp. Trận pháp này tựa hồ có thể đem khác biệt lực lượng dung hợp lại cùng nhau, cũng đem nó chuyển hóa làm càng cường đại hơn năng lượng. Trương Phàm quyết định nếm thử dùng trận pháp đem chính mình tinh thần hỏa diễm chi lực củng cố này không biết lực lượng tiến hành dung hợp. Trải qua mấy tháng dốc lòng nghiên cứu cùng tu luyện, Trương Phàm rốt cục thành công đem tinh thần hỏa diễm chi lực củng cố này không biết lực lượng dung hợp ở cùng nhau. Cố này hoàn toàn mới lực lượng cho hắn mang đến càng cường đại hơn sức chiến đấu, để hắn tại đối mặt địch nhân lúc càng có ưu thế. Trương Phàm cũng không có như vậy thỏa mãn, hắn tiếp tục thăm dò không biết lực lượng của lĩnh vực, hy vọng có thể tăng thêm một bước thực lực của mình. Hắn tại trong di tích cổ lao phát hiện một bản tên là Hôn Nguyên Quyết bí tịch, nghe nói bộ này bí tịch có thể dung hợp giữa thiên địa tất cả lực lượng, cũng đem nó chuyển hóa làm người tu hành chính mình sử dụng. Trương Phàm dốc lòng nghiên cứu Hôn Nguyên Quyết, cố gắng nắm giữ tinh túy trong đó. Trải qua mấy năm tu luyện, Trương Phàm rốt cục hoàn toàn nắm giữ bộ này bí tịch. Chính là một mực bị vây ở chỗ này. Thương Thiên A, Đại Địa A, khi nào mới có thể ra đi a? Trương Phàm hô lớn. Nơi không gian này tựa như một thế giới khác, nhưng chỉ có một mình hắn, hết thảy người cùng động vật đều không có. Trương Phàm tinh thần lực thập phần cường đại, hắn có thể trong chiến đấu tập trung lực chú ý, cấp tốc thích ứng các loại phức tạp tình huống. Tại đối mặt địch nhân cường đại lúc, tinh thần lực của hắn có thể trợ giúp hắn giữ vững tỉnh táo, làm ra chính xác phán đoán. Trương Phàm tinh thần lực còn biểu hiện tại hắn đối với trí tuệ thăm dò bên trên. Hắn đối với trong vũ trụ huyền bí cùng pháp tắc có cực cao hứng thú, tinh thần lực của hắn thúc đẩy hắn không ngừng mà học tập cùng nghiên cứu, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Trương Phàm tinh thần lực còn thể hiện tại hắn đối với chính nghĩa kiên trì bên trên. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, là thế giới mang đến quang minh là sứ mạng của hắn. Tinh thần lực của hắn để hắn tại đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc, từ đầu đến cuối kiên trì tín niệm của mình, không chút nào dao động. Tại Trương Phàm dẫn đầu xuống, mọi người cũng bắt đầu chú ý tinh thần lực tu luyện. Bọn hắn học tập Trương Phàm tinh thần, cố gắng tăng lên tinh thần lực của mình, để tại đối mặt các loại khó khăn cùng khiêu chiến lúc, có thể giữ vững tỉnh táo, làm ra chính xác quyết sách. Trương Phàm tinh thần lực trở thành thế giới này một loại biểu tượng tinh thần lực của hắn khích lệ mọi người không ngừng cố gắng, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Tại Trương Phàm ảnh hưởng dưới, mọi người tinh thần lực được tăng lên, thực lực của bọn hắn cũng bởi vậy đạt được rõ rệt tăng trưởng. Trương Phàm tinh thần lực không chỉ có ảnh hưởng tới chính hắn, cũng ảnh hưởng tới người đứng bên cạnh hắn. Tinh thần lực của hắn trở thành một loại lực lượng cường đại, thôi động mọi người không ngừng tiến lên, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Tóm lại, Trương Phàm tinh thần lực là hắn chiến thắng hắc ám thế lực trọng yếu vũ khí. Tinh thần lực của hắn để hắn tại đối mặt khó khăn cùng khiêu chiến lúc, từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo cùng kiên định, cho hắn mang đến thực lực cường đại cùng trí tuệ. Tại Trương Phàm tinh thần lực dẫn dắt bên dưới, mọi người tinh thần lực cũng đã nhận được tăng lên, thực lực của bọn hắn cũng bởi vậy đạt được rõ rệt tăng trưởng. Những này trí tuệ bản nguyên, bắt nguồn từ trong vũ trụ vô số huyền bí cùng phát tắc. Tại Trương Phàm không ngừng cố gắng cùng trưởng thành bên trong, hắn dần dần lĩnh ngộ được những này trí tuệ bản nguyên. Trương Phàm phát hiện, trong vũ trụ huyền bí cùng pháp tắc là một cái khổng lồ tri thức hệ thống, bọn chúng lẫn nhau liên hệ, ảnh hưởng lẫn nhau. Mỗi một cái pháp tắc đều là vũ trụ vận hành một bộ phận, bọn chúng cộng đồng tạo dựng vũ trụ này trật tự. Vì tốt hơn nắm giữ những này trí tuệ bản nguyên, Trương Phàm bắt đầu nghiên cứu các loại pháp tắc cùng huyền bí. Hắn xâm nhập thăm dò vũ trụ khởi nguyên, phát triển cùng biến hóa, ý đồ giải khai trong vũ trụ rất nhiều bí ẩn. Chương 110, Thương Thiên A 2, chương 110, Thương Thiên A 2, trong quá trình nghiên cứu, Trương Phàm dần dần phát hiện, mỗi một cái pháp tắc đều có nó lực lượng đặc biệt cùng tác dụng. Hắn đem những pháp tắc này cùng mình kỹ xảo chiến đấu đem kết hợp, đã sáng tạo ra một bộ hoàn toàn mới phương pháp chiến đấu. Trương Phàm thực lực đạt được tăng thêm một bước, hắn có thể càng thêm thành thạo vận dụng các loại pháp tắc chi lực, vì mình chiến đấu mang đến ưu thế. Trí tuệ của hắn đang không ngừng tích lũy cùng thăng hoa, khiến cho hắn có thể tại đối mặt các loại khó khăn cùng khiêu chiến lúc, làm ra chính xác quyết sách. Tại Trương Phàm dẫn đầu xuống, mọi người bắt đầu chú ý vũ trụ huyền bí cùng pháp tắc. Bọn hắn dần dần ý thức được, chỉ có hiểu rõ những này trí tuệ bản nguyên, mới có thể tốt hơn ứng đối trong vũ trụ khiêu chiến. Mọi người bắt đầu nghiên cứu pháp tắc, thăm dò vũ trụ huyền bí, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Trương Phàm tinh thần khích lệ mọi người, hắn trở thành một cái nhân vật truyền kỳ, bị hậu nhân chỗ kính ngưỡng. Trí tuệ của hắn trở thành thế giới này quý giá tài phú, làm người bọn họ mang đến hy vọng cùng dũng khí. Tại vũ trụ trí tuệ bản nguyên chỉ dẫn bên dưới, Trương Phàm tiếp tục vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh, cho đến vũ trụ cuối cùng. Mà sự tích của hắn cùng tinh thần sẽ vĩnh viễn lưu truyền tại trong vũ trụ này, khích lệ kẻ đến sau không ngừng tiến lên. Một trận cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới, Trương Phàm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng hướng hắn tới gần. Hắn lập tức làm ra phản ứng, chuẩn bị ứng đối trận này đột nhiên xuất hiện tập kích. Đối mặt nguồn lực lượng này, Trương Phàm tinh thần lực độ cao tập trung, hắn cấp tốc phân tích nguồn lực lượng này nơi phát ra cùng khả năng phương thức công kích. Hắn ý thức đến, nguồn lực lượng này đến từ một cái địch nhân cường đại, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản được lần công kích này. Trương Phàm đem pháp tắc chi lực cùng hư không chi lực ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một cái cường đại khiên phòng vệ. Hắn đem khiên phòng vệ ngăn tại trước mặt mình, chuẩn bị nên đón công kích của địch nhân. Một tiếng ầm vang, công kích của địch nhân đúng hạn mà tới. Trương Phàm cảm giác được một cỗ cường đại lực trùng kích từ khiên phòng vệ bên trên truyền đến, thân thể của hắn bị lực trùng kích này đẩy đến lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà, hắn cũng không có thụ thương, hắn thành công chặn lại công kích của địch nhân. Tại ngăn cản được công kích của địch nhân sau, Trương Phàm cấp tốc điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị phản kích. Hắn vận dụng hư không chi lực, đã sáng tạo ra một cái cường đại không gian vận mẹo trận, ý đồ đem địch nhân giam ở trong đó. Nhưng mà, địch nhân thực lực phi thường cường đại, hắn cấp tốc tránh thoát không gian vận mẹo trận trói buộc. Trương Phàm lập tức cải biến sách lược, vận dụng pháp tắc chi lực, đối với địch nhân phát khởi công kích mãnh liệt. Tại Trương Phàm công kích mãnh liệt bên dưới, địch nhân dần dần lâm vào thế yếu. Trương Phàm tinh thần lực cùng thực lực đều trong trận chiến đấu này đạt được đầy đủ hiện ra, hắn thành công chiến thắng địch nhân cường đại này. Trong trận chiến đấu này, Trương Phàm tinh thần lực làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tinh thần lực của hắn trợ giúp hắn tại đối mặt nguy cơ lúc giữ vững tỉnh táo, làm ra chính xác phán đoán. Tinh thần lực của hắn còn để hắn trong chiến đấu không ngừng điều chỉnh sách lược, cuối cùng chiến thắng địch nhân. Tóm lại, Trương Phàm tinh thần lực là hắn chiến thắng Hắc Ám thế lực trọng yếu vũ khí. Tinh thần lực của hắn để hắn tại đối mặt nguy cơ lúc, từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo cùng kiên định, cho hắn mang đến thực lực cường đại cùng trí tuệ. Tại Trương Phàm tinh thần lực dẫn dắt bên dưới, mọi người tinh thần lực cũng đã nhận được tăng lên, thực lực của bọn hắn cũng bởi vậy đạt được rõ rệt tăng trưởng. Ầm ầm, Trương Phàm cảm giác được một trận năng lượng ba động cường đại từ phương xa truyền đến, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Hắn lập tức ý thức được, đây là một trận năng lượng to lớn bạo tạc. Ầm ầm, năng lượng tiếng nổ càng lúc càng lớn, Trương Phàm cảm giác được một cỗ cường đại sóng xung kích hướng hắn đánh tới. Hắn lập tức vận dụng hư không chi lực, tại chính mình trung quanh sáng tạo ra một cái không gian bình chướng, ý đồ ngăn cản được đợt trùng kích này đợt. Tại năng lượng bạo tạc trùng kích vào, Trương Phàm bình chướng không gian bắt đầu xuất hiện vết nứt. Hắn lập tức tăng cường hư không chi lực chuyển vận, ý đồ chữa trị bình chướng không gian. Nhưng mà, năng lượng bạo tạc lực lượng quá mức cường đại, Trương Phàm bình chướng không gian cuối cùng vẫn bị đánh nát. Sóng xung kích đánh trúng vào Trương Phàm, đem hắn đẩy đến lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà, hắn cũng không có thụ thương. Hắn lập tức điều chỉnh trạng thái của mình, chuẩn bị ứng đối trận này năng lượng to lớn bạo tạc. Trương Phàm ý thức được, trận này năng lượng to lớn bạo tạc có thể cùng cái nào đó cường đại Hắc Ám thế lực có quan hệ. Hắn quyết định lập tức tiến về năng lượng bạo tạc đầu nguồn, điều tra trận này bạo tạc chân tướng. Trước khi đến năng lượng bạo tạc đầu nguồn trong quá trình, Trương Phàm gặp rất nhiều Hắc Ám thế lực ngăn cản. Hắn vận dụng hư không chi lực cùng pháp tắc chi lực, đem những này Hắc Ám thế lực từng cái đánh bại, tiếp tục đi tới. Rốt cục, Trương Phàm đi tới năng lượng bạo tạc đầu nguồn. Hắn thấy được một cái lỗ đen thật lớn, ngay tại thôn phệ hết thảy xung quanh. Lỗ đen lực lượng phi thường cường đại, Trương Phàm cảm thấy một cỗ cường đại áp lực. Trương Phàm quyết định, vô luận như thế nào, hắn đều muốn ngăn cản cái lỗ đen này quyết trương. Hắn vận dụng hư không chi lực cùng pháp tắc chi lực, ý đồ chữa trị lỗ đen lỗ thủng. Nhưng mà, lỗ đen lực lượng quá cường đại, Trương Phàm cố gắng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tại thời khắc mấu chốt này, Trương Phàm đột nhiên lĩnh ngộ được một loại hoàn toàn mới pháp tắc chi lực, sáng tạo cùng chữa trị. Hắn đem cố này hoàn toàn mới pháp tắc chi lực dung nhập vào hư không chi lực bên trong, ý đồ chữa trị lỗ đen lỗ thủng. Tại Trương Phàm cố gắng bên dưới, lỗ đen vết nứt dần dần được chữa trị, thôn phệ chi lực cũng dần dần yếu bớt. Cuối cùng, lỗ đen tại Trương Phàm cố gắng bên dưới bị hoàn toàn chữa trị, không gian khôi phục bình thường. Trương Phàm thành công ngăn trở trận này năng lượng to lớn bạo tạc, vì thế giới này mang đến càng nhiều quan minh. Hắn biết, nhiệm vụ của mình vẫn gian khổ, còn có rất nhiều Hắc Ám thế lực chờ đợi hắn đi chiến đấu. Hắn đem tiếp tục cố gắng, vì thế giới này mang đến càng nhiều quan minh, cho đến vũ trụ cuối cùng đạo này tận cùng vũ trụ hướng phía Trương Phàm thể nội điên cuồng ngưng tụ. Chương 111, Tinh Hà chương 111, Tinh Hà ầm ầm, trên hư không, lôi đỉnh đại đạo hướng phía Trương Phàm hành kích mà đến ong ong ong, lôi kiếp từ trên hư không giáng lâm, hướng phía Trương Phàm hành kích. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trương Phàm cấp tốc điều động trong cơ thể hắn tinh thần chi lực, hình thành một cái hộ thuẫn, chặn lại bộ phận lôi kiếp công kích. Nhưng mà, lôi kiếp uy lực to lớn, hắn còn cần nghĩ ra tốt hơn đối sách để đường đối. Trương Phàm quyết định khai thác chủ động, hắn hội tụ lực lượng toàn thân, thi triển ra một chiêu cường đại võ học chiêu thức, y đồ đánh tan lôi kiếp. Đồng thời, hắn tiếp tục hấp thu chung quanh tinh thần chi lực, lấy bổ sung chính mình tiêu hao. Tại Trương Phàm cố gắng bên dưới, lôi kiếp rốt cục dần dần tiêu tán, mà hắn cũng thành công vượt qua nguy cơ này. Thông qua lần này tôi luyện, Trương Phàm thực lực đạt được tăng lên cực lớn, cho hắn sau này con đường tu hành đặt xuống cơ sở vững chắc. Ong ong ong, lôi kiếp từ trên hư không giáng lâm, hướng phía Trương Phàm đánh kích mà đến. Lôi kiếp này giống như một đạo đạo thiểm điện, mang theo khí tức hủy diệt, hướng về Trương Phàm đột nhiên nện xuống. Trương Phàm cảm nhận được lôi kiếp giáng lâm, trong lòng run lên. Hắn biết, đây là hắn trên con đường tu luyện cuối cùng một đạo khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm này, hắn có thể chân chính trở thành một cái tu sĩ cường đại. Trương Phàm hít sâu một hơi, đem toàn thân pháp tắc chi lực vận chuyển tới cực hạn. Thân thể của hắn tại pháp tắc chi lực bảo vệ dưới, trở nên dị thường kiên cố. Hắn bắt đầu toàn lực ngăn cản lôi kiếp công kích, hy vọng có thể vượt qua lần này nan quan. Lôi kiếp từng đạo rơi xuống, mỗi một đạo đều mang lực lượng hủy diệt. Trương Phàm nương tựa theo thực lực của mình cùng pháp tắc chi lực, miễn cưỡng chặn lại lôi kiếp công kích. Nhưng mà, hắn biết, đây chỉ là bắt đầu, tiếp xuống lôi kiếp sẽ chỉ càng thêm cường đại. Tại lôi kiếp oanh kích bên dưới, Trương Phàm thân thể trở nên vết thương chồng chất, pháp tắc chi lực cũng đang không ngừng tiêu hao. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà từ bỏ, mà là kiên trì, cố gắng ngăn cản lôi kiếp công kích. Ta sát, nhất định phải đánh bại. Không phải vậy liền không. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, Trương Phàm rốt cục chặn lại lôi kiếp công kích. Thân thể của hắn mặc dù vết thương chồng chất, nhưng là tinh thần của hắn ý nguyên kiên định. Trương Phàm đứng ở trong hư không, cảm thụ được lôi kiếp qua đi bình tĩnh. Thân thể của hắn tại pháp tắc chi lực chữa trị bên dưới, dần dần khôi phục nguyên trạng. Tinh thần lực của hắn cũng biến thành càng thêm cường đại, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy. Rất nhanh, trung quanh vũ trụ tinh hà lực lượng cũng vào lúc này bị Trương Phàm điều động. Tại lôi kiếp qua đi, Trương Phàm cảnh giới tu luyện đạt được tăng lên cực lớn. Hắn có thể tốt hơn điều động trung quanh vũ trụ tinh hà lực lượng, cái này khiến thực lực của hắn đạt được trước nay chưa có bay vọt. Trương Phàm cảm nhận được trung quanh vũ trụ tinh hà lực lượng tại liên tục không ngừng hướng hắn vọt tới, trong lòng tràn đầy vui sướng. Hắn biết, Đây là hắn trên con đường tu luyện một lần to lớn đột phá, cũng là hắn ở trên con đường tu luyện một cái trọng yếu sự kiện quan trọng. Hắn bắt đầu điều động những vũ trụ này tinh hà lực lượng, đưa chúng nó dung nhập trong cơ thể của mình. Những lực lượng này để thân thể của hắn trở nên càng thêm cường đại, lực lượng, tốc độ cùng năng lực phản ứng đều có bay vọt về chất. Thực lực của hắn đã siêu việt rất nhiều tu sĩ, trở thành một cái để cho người ta kính ý tồn tại. Ở sau đó thời kỳ, Trương Phàm tiếp tục tu luyện, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Hắn đã có thể điều động càng nhiều vũ trụ tinh hà lực lượng, thậm chí có thể điều khiển một chút trong tinh không to lớn thiên thể. Lực lượng của hắn đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới, có thể thoải mái mà phá hủy một viên tinh cầu, thậm chí có thể dễ dàng phá hủy một vùng tinh hệ. Theo Trương Phàm thực lực không ngừng tăng lên, hắn bắt đầu ý thức được chính mình gánh vác càng lớn trách nhiệm. Hắn quyết định lợi dụng chính mình lực lượng cường đại, vì thế giới này làm ra càng nhiều công hiến. Trương Phàm bắt đầu du lịch vũ trụ, tìm kiếm cần trợ giúp văn minh cùng sinh mệnh. Hắn trợ giúp rất nhiều ở vào trong lúc nguy nan tinh cầu, cứu vớt vô số gặp tai nạn sinh linh. Hắn thiện hạnh truyền khắp toàn bộ vũ trụ, để vô số sinh mệnh đối với hắn tràn đầy cảm kích cùng kính ngưỡng. Tại rất nhiều tinh cầu bên trên, Trương Phàm đều bị coi là thần minh một dạng tồn tại. Mọi người cho hắn xây dựng pho tượng cùng thần miếu, cung phụng hắn làm thủ hộ thần. Nhưng là Trương Phàm biết, chính mình cũng không phải là thần, hắn chỉ là một cái có được lực lượng cường đại phàm nhân. Hắn hy vọng có thể dùng lực lượng của mình để thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn. Trương Phàm còn phát hiện một chút có được độ cao văn minh tinh cầu, bọn hắn có được tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng lực lượng cường đại. Trương Phàm cùng bọn hắn tiến hành giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của mình cùng tri thức. Những này giao lưu chạm vào trong vũ trụ văn minh khác nhau ở giữa lý giải cùng hợp tác, là vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh làm ra công hiến. Tại du lịch vũ trụ trong quá trình, Trương Phàm gặp rất cường đại địch nhân. Trong bọn họ một chút là thế lực tà ác còn sót lại, một chút là trong vũ trụ sinh vật nguy hiểm. Nhưng là, vô luận gặp được địch nhân cường đại dường nào, Trương Phàm đều không chút do dự đứng ra, dũng cảm cùng bọn hắn chiến đấu. Nương tựa theo chính mình lực lượng cường đại cùng trí tuệ, Trương Phàm chiến thắng cái này đến cái khác địch nhân cường đại, bảo vệ vô số sinh linh cùng tinh cầu. Sự tích của hắn được truyền tụng là vũ trụ anh hùng truyền thuyết, khích lệ vô số sinh mệnh dũng cảm đối mặt khiêu chiến, truy cầu càng tốt đẹp hơn thế giới. Tại hoàn thành sứ mạng của mình đằng sau, Trương Phàm quyết định trở lại địa cầu. Mặc dù địa cầu bên trên sinh hoạt tương đối bình tĩnh, nhưng hắn từ đầu đến cuối chú ý vũ trụ vận mệnh. Hắn biết, chỉ cần nơi nào có cần, hắn liền sẽ xuất hiện lần nữa ở nơi đó, là thế giới mang đến quang minh cùng hy vọng. Đây chính là Trương Phàm cố sự, một cái liên quan tới lực lượng, dũng khí cùng hy vọng truyền kỳ. Hắn sẽ vĩnh viễn bị vũ trụ chố ghi khắc, trở thành nhiều đời sinh mệnh theo đuổi tấm gương. Trương Phàm cố sự truyền khắp toàn bộ vũ trụ, tên của hắn trở thành dũng khí cùng hy vọng biểu tượng. Mỗi một cái nghe được hắn chuyện xưa sinh mệnh, đều đem hắn coi là trong lòng anh hùng. Trương Phàm chưa bao giờ truy cầu qua thanh danh, hắn chỉ là vì trong lòng chính nghĩa cùng thiện lương mà chiến. Tại hắn rời đi địa cầu đằng sau, địa cầu đám người bên trên cũng không có quyền hắn. Mọi người cho hắn xây dựng địa kỷ niệm, đem hắn truyền kỳ cố sự đời đời truyền tụ. Mỗi một đứa bé đều biết Trương Phàm danh tự, đem hắn coi là thần tượng của mình. Rất nhiều năm qua đi, địa cầu văn minh dần dần phát triển lớn mạnh, trở thành trong vũ trụ một cái phồn vinh tinh cầu. Địa cầu nhân loại cũng không có quên Trương Phàm dạy bảo, bọn hắn không ngừng học tập, thăm dò, là vũ trụ hòa bình cùng phồn vinh làm ra công hiến. Tại vũ trụ một góc nào đó, Trương Phàm ngay tại chú ý địa cầu cùng nhân loại phát triển. Hắn biết, mình đã vì nhân loại trải bằng con đường, quãng đường còn lại cần nhân loại chính mình đi đi. Hắn tin tưởng, nhân loại nhất định sẽ sáng tạo ra càng tốt đẹp hơn tương lai, đem hắn truyền kỳ kéo dài tiếp. Trương Phàm cố sự trở thành trong vũ trụ một vệt ánh sáng vĩnh hằng, khích lệ vô số sinh mệnh vì chính nghĩa, dũng khí cùng hy vọng mà phấn đấu. Tại cái này tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ tích trong vũ trụ, Trương Phàm tinh thần sẽ được vĩnh viễn truyền tụng, trở thành vũ trụ trong dòng sông lịch sử lộng lẫy nhất tinh thần. Tại vũ trụ một góc nào đó, Trương Phàm cố sự ngay tại lan truyền. Hắn truyền kỳ trở thành trong vũ trụ một vệt ánh sáng vĩnh hằng, khích lệ vô số sinh mệnh vì chính nghĩa, dũng khí cùng hy vọng mà phấn đấu. Tại cái này tràn ngập khiêu chiến cùng kỳ tích trong vũ trụ, Trương Phàm tinh thần sẽ được vĩnh viễn truyền tụng, trở thành vũ trụ trong dòng sông lịch sử lộng lẫy nhất tinh thần. Ông ngong ngong, Trương Phàm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là sao lốm đốm đầy trời. Tại cái này rời xa huyên náo trên tinh cầu, hắn tại trong vũ trụ mạo hiểm hành trình đã vượt qua rất nhiều năm. Trương Phàm đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia mênh mông vô ngần tinh không, trong lòng tràn đầy cảm khái. Những năm này, hắn không ngừng mà tìm kiếm lấy trong vũ trụ bảo tàng, phá giải vô số câu đố, chiến thắng vô số địch nhân. Hắn trải qua hết thảy, đều là hắn trưởng thành trên con đường quý giá tài phú. "Tốt, Lâm Tuyết, chúng ta ngày mai liền xuất phát, tiếp tục vũ trụ của chúng ta hành trình." Trương Phàm kiên định nói. Lâm Tuyết gật đầu cười, nàng biết, vô luận phía trước có bao nhiêu gian nan hiểm trở, Trương Phàm cũng sẽ cùng nàng cùng nhau đối mặt, cùng một chỗ vượt qua. Tại cái này tràn ngập kỳ tích trong vũ trụ, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết đem tiếp tục viết thuộc về bọn hắn truyền kỳ. Bọn hắn dấu chân đem trải rộng các ngóc ngách, tinh thần của bọn hắn sẽ vĩnh viễn lập lòe. Chuyện xưa của bọn hắn sẽ thành trong vũ trụ truyền thuyết vĩnh hằng, khích lệ vô số sinh mệnh vì chính nghĩa, dũng khí cùng hy vọng mà phấn đấu. Chương 112, lĩnh ngộ mấy năm chương 112, lĩnh ngộ mấy năm không biết qua bao nhiêu năm. Trương Phàm vẫn là bị vây ở chỗ này. Ầm ầm, ong ong ong. Hỏa diễm pháp tắc tràn ngập Trương Phàm thể nội, cảm nhận được những năng lượng này khí tức. Đều lĩnh ngộ mấy năm, còn không có lĩnh ngộ xong, đến cùng đến lĩnh ngộ bao lâu mới có thể rời đi nơi rách nát này? Thương Thiên bỏ qua cho ai vậy? Mãi mãi. Còn không đợi Trương Phàm tiếp tục miệng lớn phá mắng, Trương Phàm cảm thấy thể nội có một cỗ cường đại hỏa diễm pháp tắc năng lượng đang lưu động, những năng lượng này khí tức như là hừng hực liệt hỏa bình thường, tại trong kinh mạch của hắn trào lên, để hắn cảm thấy không gì sánh được ấm áp cùng lực lượng. Cỗ này hỏa diễm pháp tắc năng lượng phi thường cường đại, nó không ngừng mà rèn luyện Trương Phàm nhục thể cùng linh hồn, để thân thể của hắn trở nên càng cường tráng hơn, linh hồn trở nên cứng cáp hơn. Cùng lúc đó, Trương Phàm đối với hỏa diễm pháp tắc cảm ngộ cũng đang không ngừng làm sâu sắc, hắn đối với hỏa diễm khống chế cũng càng ngày càng thuần thục. Trương Phàm ý thức được, cỗ này hỏa diễm pháp tắc năng lượng với hắn mà nói là một cái cơ hội khó được, nếu như có thể đầy đủ lợi dụng nó, thực lực của hắn sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Thế là, hắn quyết định dốc lòng tu luyện, cố gắng khống chế cỗ này hỏa diễm pháp tắc năng lượng, để trong tương lai mạo hiểm cùng trong chiến đấu phát huy ra càng lớn tác dụng. CCC, vô số cỗ hỏa diễm quay chung quanh tại Trương Phàm bên người, trong cơ thể hắn vô số cỗ hỏa diễm quay chung quanh tại Trương Phàm bên người, trong cơ thể hắn hỏa diễm pháp tắc năng lượng càng cường đại. Những ngọn lửa này phản phất là có linh tính, bọn chúng vây quanh Trương Phàm bay múa, cùng hắn hòa làm một thể, trở thành hắn một bộ phận. Trương Phàm đối với hỏa diễm pháp tắc khống chế càng ngày càng thuần thục, hắn có thể thoải mái mà điều động những ngọn lửa này, để bọn chúng dựa theo ý chí của mình làm việc. Cái này khiến hắn đang chiến đấu cùng trong mạo hiểm càng thêm thành thạo điêu luyện, có thể thoải mái mà ứng đối các loại phức tạp tình huống. Theo thực lực không ngừng tăng lên, Trương Phàm bắt đầu đếm thử đem hỏa diễm pháp tắc cùng với những cái khác nguyên tố pháp tắc tiến hành dung hợp, để sáng tạo ra lực lượng càng thêm cường đại. Hắn phát hiện, thông qua xảo diệu tổ hợp các loại nguyên tố pháp tắc, hắn có thể sáng tạo ra rất nhiều có cường đại lực phá hoại kỹ năng, cái này khiến hắn tại đối mặt cường địch lúc càng có ưu thế. Trương Phàm tu vi ngày càng tăng lên, hắn từng bước một hướng lấy cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên. Ong ong ong, vô số cỗ lôi đỉnh tại Trương Phàm thể nội khuấy động, đây là lôi điện pháp tắc năng lượng. Trương Phàm phát hiện, đem lôi điện pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc tiến hành dung hợp, có thể sáng tạo ra càng cường đại hơn lực phá hoại. Hắn bắt đầu dốc lòng nghiên cứu hai loại pháp tắc dung hợp phương thức, hy vọng có thể tìm tới tốt nhất tổ hợp phương án. Trong quá trình tu luyện, Trương Phàm không ngừng mà thử nghiệm đem lôi điện pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc tiến hành các loại tổ hợp cùng biến hóa. Hắn lần lượt thí nghiệm, không ngừng mà điều chỉnh hai loại lực lượng tỷ lệ cùng phong thích trình tự. Trải qua không ngừng cố gắng, hắn rốt cuộc tìm được một bộ hữu hiệu dung hợp phương pháp, thành công đem lôi điện cùng hỏa diễm lực lượng hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau. Loại dung hợp này đằng sau lực lượng phi thường cường đại, nó có thể thoải mái mà đánh tan địch nhân phòng ngự, tạo thành chí mạng tổn thương. Trương Phàm vì thế cảm thấy mừng rỡ như điên, hắn tiếp tục dốc lòng tu luyện, hy vọng có thể tăng thêm một bước lực lượng của mình. Ta sát, thật là lợi hại. Cho ta dùng sức hút. Trong quá trình tu luyện, Trương Phàm gặp rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn. Bọn hắn trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng thăm dò con đường tu luyện, cùng nhau đối mặt các loại hiểm ác khiêu chiến. Trong tương lai thời kỳ, Trương Phàm đem tiếp tục thăm dò lôi điện cùng hỏa diễm pháp tắc dung hợp chi đạo. Tại Trương Phàm không ngừng cố gắng bên dưới, hắn rốt cục đem hư không chi lực, pháp tắc chi lực cùng hoàn toàn mới lĩnh ngộ sáng tạo cùng chữa trị chi lực dung hợp lại cùng nhau. Cái này ba loại lực lượng cường đại lẫn nhau cân đối, tạo thành một loại hoàn toàn mới, lực lượng càng thêm cường đại. Dung hợp sau lực lượng để Trương Phàm thực lực đạt được chưa từng có tăng lên. Hắn có thể càng thêm tự nhiên vận dụng hư không chi lực, sáng tạo ra các loại cường đại kỹ năng, hắn cũng có thể vận dụng pháp tắc chi lực, khống chế vũ trụ huyền bí, đồng thời, hắn còn có thể vận dụng sáng tạo cùng chữa trị chi lực, chữa trị trong vũ trụ lỗ thủng, chữa trị bị hắc ám thế lực phá hư trật tự. Trương Phàm đem loại lực lượng toàn mới này mệnh danh là hỗn độn chi lực. Loại lực lượng này để hắn tại đối mặt các loại khiêu chiến lúc đều có thể thông dong ứng đối, cho hắn mang đến thực lực cường đại cùng trí tuệ. Tại dung hợp hỗn độn chi lực sau, Trương Phàm trong chiến đấu lấy được càng nhiều thắng lợi. Hắn vận dụng hỗn độn chi lực, thành công đánh bại cái này đến cái khác cường đại hắc ám thế lực, vì thế giới này mang đến càng nhiều quan minh. Trương Phàm thanh danh càng ngày càng vang dội, hắn trở thành trong vũ trụ nhân vật truyền kỳ. Mọi người cho hắn dung cảm cùng trí tuệ cảm động, nhao nhao bắt chước tinh thần của hắn. Hỗn độn chi lực cũng dần dần trở thành mọi người mục tiêu theo đuổi, rất nhiều người bắt đầu nghiên cứu hỗn độn chi lực huyền bí, ý đồ nắm giữ loại lực lượng cường đại này. Tại Trương Phàm dẫn dắt bên dưới, mọi người thực lực đạt được rõ rệt tăng lên. Bọn hắn bắt đầu hướng vũ trụ chỗ sâu thăm dò, ý đồ tìm kiếm càng nhiều quang minh cùng hy vọng. Trương Phàm cũng đã trở thành một cái tấm gương, khích lệ vô số kẻ đến sau, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Tóm lại, Trương Phàm hỗn độn chi lực là hắn chiến thắng hắc ám thế lực mấu chốt. Loại lực lượng này để hắn tại đối mặt khiêu chiến lúc, có thể thông dong ứng đối, cho hắn mang đến thực lực cường đại cùng trí tuệ. Tại Trương Phàm dẫn dắt bên dưới, mọi người thực lực được tăng lên, bọn hắn bắt đầu hướng vũ trụ chỗ sâu thăm dò, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần thích ứng hỗn độn chi lực ở trong cơ thể hắn tồn tại. Loại lực lượng cường đại này đã trở thành một phần của thân thể hắn, hắn có thể tự nhiên vận dụng hỗn độn chi lực tiến hành các loại chiến đấu cùng thăm dò. Trương Phàm thực lực đạt được tăng lên thêm một bước, hắn hỗn độn chi lực trở nên càng thêm cường đại cùng thành thạo. Trong chiến đấu, hắn có thể vận dụng hỗn độn chi lực sáng tạo ra các loại cường đại kỹ năng, thoải mái mà đánh bại địch nhân cường đại. Tại thăm dò vũ trụ trong quá trình, Trương Phàm cũng dần dần phát hiện hỗn độn chi lực cách dùng khác. Hắn phát hiện, hỗn độn chi lực có thể chữa trị trong vũ trụ lỗ thủng, giữ gìn vũ trụ trật tự. Hắn vận dụng hỗn độn chi lực chữa trị rất nhiều bị hắc ám thế lực phá hư địa phương, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Tại hỗn độn chi lực trợ giúp bên dưới, Trương Phàm tại đối mặt các loại khiêu chiến lúc đều có thể thông dong đường đối. Thực lực của hắn đạt được trong vũ trụ thế lực khắp nơi tán thành, rất nhiều thế lực nhao nhao hướng hắn tìm kiếm trợ giúp, hy vọng hắn có thể trợ giúp bọn hắn chiến thắng hắc ám thế lực. Trương Phàm trở thành trong vũ trụ này một cố cường đại lực lượng. Thanh danh của hắn càng ngày càng vang dội, trí tuệ của hắn cùng thực lực để rất nhiều người đều đối với hắn tràn đầy kính ý. Tại Trương Phàm dẫn dắt bên dưới, mọi người thực lực đạt được rõ rệt tăng lên, bọn hắn bắt đầu hướng vũ trụ chỗ sâu thăm dò, tìm kiếm càng nhiều quang minh cùng hy vọng. Tóm lại, Trương Phàm hỗn độn chi lực ở trong cơ thể hắn dần dần trở nên cường đại cùng thành thạo. Loại lực lượng này để hắn đang chiến đấu cùng thăm dò bên trong đều có thể tự nhiên vận dụng, cho hắn mang đến thực lực cường đại cùng trí tuệ. Tại Trương Phàm dẫn dắt bên dưới, mọi người thực lực được tăng lên, bọn hắn bắt đầu hướng vũ trụ chỗ sâu thăm dò, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Cỗ này thành thạo năng lượng đã trở thành Trương Phàm thân thể một bộ phận, hắn dần dần hiểu hỗn độn chi lực cấp độ sâu huyền bí, để hắn có thể càng thêm tự nhiên vận dụng nguồn lực lượng này. Trương Phàm ý thức được, hỗn độn chi lực vận dụng không chỉ có cực hạn tại chiến đấu cùng phá hư, nó còn có thể rất nhiều phương diện phát huy trọng yếu tác dụng. Tỷ như, hắn có thể vận dụng hỗn độn chi lực tới chữa trị vũ trụ lỗ thủng, khôi phục bị hắc ám thế lực phá hư trật tự. Vì tốt hơn vận dụng hỗn độn chi lực, Trương Phàm bắt đầu xâm nhập nghiên cứu cố năng lượng này bản chất cùng đặc điểm. Hắn phát hiện, hỗn độn chi lực là trong vũ trụ nguyên thủy nhất, lực lượng cường đại nhất một trong, nó có thể dung hợp các loại khác biệt lực lượng, sáng tạo ra hoàn toàn mới kỹ năng cùng năng lực. Trong quá trình nghiên cứu, Trương Phàm dần dần lĩnh ngộ được hỗn độn chi lực hạch tâm nội dung quan trọng. Hắn bắt đầu nếm thử đem hỗn độn chi lực cùng với những cái khác lực lượng đem kết hợp, sáng tạo ra hoàn toàn mới kỹ năng cùng năng lực. Trương Phàm phát hiện, hỗn độn chi lực có thể cùng hư không chi lực, pháp tắc chi lực cùng hắn tự thân sáng tạo cùng chữa trị chi lực dung hợp lẫn nhau, sinh ra lực lượng càng thêm cường đại. Hắn đem loại dung hợp này lực lượng mệnh danh là hỗn độn hư không chi lực, nó để Trương Phàm trong chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. Theo đối với hỗn độn chi lực nghiên cứu cùng vận dụng càng ngày càng thành thạo, Trương Phàm trong chiến đấu biểu hiện cũng càng ngày càng xuất sắc. Hắn có thể thoải mái mà đánh bại địch nhân cường đại, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Tại Trương Phàm dẫn dắt bên dưới, hỗn độn hư không chi lực dần dần tại trong vũ trụ truyền bá ra, rất nhiều người bắt đầu nghiên cứu cùng học tập loại lực lượng cường đại này. Hỗn độn hư không chi lực trở thành một cỗ cường đại lực lượng, thôi động mọi người không ngừng hướng về phía trước, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Tóm lại, Trương Phàm hỗn độn chi lực đã trở thành một phần của thân thể hắn, hắn dần dần nắm giữ nguồn lực lượng này vận dụng. Hắn đem hỗn độn chi lực cùng với những cái khác lực lượng dung hợp, sáng tạo ra hoàn toàn mới kỹ năng cùng năng lực, để hắn trong chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. Tại Trương Phàm dẫn dắt bên dưới, hỗn độn hư không chi lực dần dần tại trong vũ trụ truyền bá ra, trở thành một cỗ cường đại lực lượng, thôi động mọi người không ngừng hướng về phía trước, vì thế giới này mang đến càng nhiều quang minh. Hỗn độn chi lực bản chất là trong vũ trụ nguyên thủy nhất, lực lượng cường đại nhất một trong, nó đại biểu cho trong vũ trụ các loại lực lượng khác biệt dung hợp cùng chuyển hóa. Hỗn độn chi lực có thể dung hợp hư không chi lực, pháp tắc chi lực cùng Trương Phàm tự thân sáng tạo cùng chữa trị chi lực, từ đó sinh ra hoàn toàn mới lực lượng. Hỗn độn chi lực bản chất ở chỗ sự bao dung của nó tính cùng sức sáng tạo. Nó có thể bao dung trong vũ trụ các loại lực lượng, đưa chúng nó dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra hoàn toàn mới kỹ năng cùng năng lực. Hỗn độn chi lực loại đặc tính này khiến cho nó trở thành trong vũ trụ lực lượng cường đại nhất một trong. Hỗn độn chi lực bản chất cũng thể hiện tại nó không ổn định tính cùng trên tiềm lực. Nó đại biểu cho trong vũ trụ nguyên thủy lực lượng có vô hạn tiềm lực cùng khả năng. Thông qua không ngừng mà học tập cùng thăm dò, mọi người có thể dần dần nắm giữ hỗn độn chi lực vận dụng, sáng tạo ra càng rất mạnh hơn lớn kỹ năng cùng năng lực. Tóm lại, hỗn độn chi lực bản chất ở chỗ sự bao dung của nó tính, sức sáng tạo cùng không ổn định tính. Nó đại biểu cho trong vũ trụ nguyên thủy nhất, lực lượng cường đại nhất một trong, có thể cùng với những cái khác lực lượng dung hợp lẫn nhau, sáng tạo ra hoàn toàn mới kỹ năng cùng năng lực. Thông qua không ngừng mà học tập cùng thăm dò, mọi người có thể dần dần nắm giữ hỗn độn chi lực vận dụng, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Chương 113, cho ta hút chương 113, cho ta hút chương Phàm tỉnh lại, hắn ý thức đến chính mình ngay tại kinh lịch một trận khủng bố lôi kiếp. Vì sinh tồn và trở nên càng cường đại, hắn nhất định phải hấp thu cô năng lượng này, lĩnh ngộ pháp tắc. Thật cường hãn năng lượng ba động, cho ta hút. Nhưng mà, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lôi kiếp phi thường cường đại, Trương Phàm cần toàn lực ứng phó. Hắn tập trung tinh lực, bắt đầu hấp thu lôi kiếp năng lượng, cũng ý đồ lý giải trong đó pháp tắc. Quá trình này là gian nan mà nguy hiểm, nhưng Trương Phàm không hề từ bỏ. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần kiên trì, liền nhất định có thể thành công. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần nắm giữ lôi kiếp năng lượng cùng pháp tắc. Thực lực của hắn không ngừng tăng lên, cuối cùng thành công vượt qua trận này khủng bố lôi kiếp. Ầm ầm, lần kinh lịch này để Trương Phàm trở nên càng thêm cường đại, cũng vì hắn tương lai con đường tu hành đặt xuống cơ sở vững chắc. Hắn tin tưởng, chỉ cần dũng cảm đối mặt khiêu chiến, liền nhất định có thể không ngừng tiến bộ, cuối cùng thực hiện mục tiêu của mình. Lại là mấy đạo kinh khủng pháp tắc chi lực tràn ngập tại Trương Phàm toàn thân. Theo Trương Phàm không ngừng hấp thu lôi kiếp năng lượng cùng pháp tắc, thực lực của hắn không ngừng tăng lên. Thành công vượt qua lôi kiếp hậu, hắn lại nên đón khiêu chiến mới, mấy đạo kinh khủng pháp tắc chi lực xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trương Phàm biết, những này pháp tắc chi lực là bản nguyên vũ trụ lực lượng, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng năng lượng. Nếu như có thể nắm giữ bọn chúng, thực lực của hắn sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng mà, pháp tắc chi lực cũng không phải là dễ dàng như vậy bị nắm giữ. Trương Phàm cần quá chú tâm đầu nhập, dụng tâm đi cảm thụ cùng lý giải bọn chúng. Cái này cần to lớn kiên nhẫn cùng nghị lực, cùng không sợ dũng khí cùng kiên định tín niệm. Trương Phàm không có lùi bước, hắn dung cảm đối diện với mấy cái này pháp tắc chi lực, dốc hết toàn lực đi lĩnh ngộ bọn chúng. Quá trình này là gian khổ, nhưng Trương Phàm chưa bao giờ từ bỏ. Hắn biết, mỗi một lần khiêu chiến đều là một lần trưởng thành cơ hội, chỉ cần kiên trì, liền nhất định có thể lấy được thành công. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần nắm giữ những này pháp tắc chi lực. Ong ong ong, vô số cố năng lượng khí tức hướng phía Trương Phàm thể nội tụ đến. Trả lại, ta đều nhanh gánh cũng được. Trương Phàm thành công nắm giữ pháp tắc chi lực, nhưng hắn con đường tu hành cũng không có như vậy kết thúc. Tương phản, càng nhiều khiêu chiến đang chờ đợi hắn. Theo Trương Phàm thực lực không ngừng tăng lên, hắn hấp dẫn càng ngày càng nhiều năng lượng khí tức. Những năng lượng này khí tức từ bốn phương tám hướng tụ đến, tràn vào trong cơ thể của hắn. Đối mặt bất thình lình năng lượng tràn vào, Trương Phàm cảm nhận được áp lực lớn. Thân thể của hắn phảng phất muốn nổ tung bình thường, thống khổ không chịu nổi. Nhưng là, hắn hiểu được, đây là trong quá trình tu luyện cần phải trải qua gặp chắc trở. Nếu như không có khả năng tiếp nhận áp lực như vậy, hắn liền không cách nào trở nên càng thêm cường đại. Thế là, Trương Phàm cắn chặt răng, cố gắng thừa nhận cỗ này năng lượng to lớn. Hắn dốc hết toàn lực hấp thu, chuyển hóa cùng sử dụng những năng lượng này, làm thân thể của mình dần dần thích ứng luồng sức mạnh mẽ này. Thật là lợi hại, hắc ở trong quá trình này, Trương Phàm không ngừng mà đột phá cực hạn của mình, tăng lên thực lực bản thân. Cứ việc thống khổ cùng áp lực từ đầu đến cuối nương theo lấy hắn, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ, từ đầu đến cuối kiên trì hướng về phía trước. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần thích ứng cố này năng lượng to lớn. Thân thể của hắn trở nên càng cường tráng hơn, tu vi cũng càng thêm thâm hậu, hắn rốt cục thành công đem những năng lượng này dung nhập thân thể của mình, vì mình con đường tu hành đặt vững kiên cố hơn thật cơ sở. Vừa dứt lời, Trương Phàm liền cảm giác được một nguồn sức mạnh mênh mông tràn vào thân thể của mình. Nguồn lực lượng này vô cùng cường đại, phản phất muốn đem hắn thân thể tê liệt bình thường. Trương Phàm cắn chặt hàm răng, liều mạng thừa nhận nguồn lực lượng này. Hắn biết, chỉ có thông qua loại phương thức này, mới có thể chân chính đem nguồn lực lượng này biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ở trong quá trình này, Trương Phàm không ngừng mà đột phá cực hạn của mình, tăng lên thực lực bản thân. Cứ việc thống khổ cùng áp lực từ đầu đến cuối nương theo lấy hắn, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ, từ đầu đến cuối kiên trì hướng về phía trước. Theo thời gian trôi qua, Trương Phàm dần dần thích ứng cố này năng lượng to lớn. Thân thể của hắn trở nên càng cường tráng hơn, tu vi cũng càng thêm thâm hậu. Rốt cục, tại đã trải qua vô số lần thống khổ cùng dãy rủa đằng sau, Trương Phàm thành công đem những năng lượng này dung nhập thân thể của mình, vì mình con đường tu hành đặt vững kiên cố hơn thật cơ sở. Hắn cảm giác đến thực lực của mình đạt được trước nay chưa có tăng lên, phản phất toàn bộ vũ trụ đều trong lòng bàn tay của hắn. Trương Phàm cảm kích nhìn xem Lâm Tuyết, nói ra, "Lâm Tuyết, cảm ơn ngươi một mực làm bạn ở bên cạnh ta. Nếu như không có ngươi, ta khả năng không cách nào kiên trì đến bây giờ." Lâm Tuyết ôn nhu cười cười, hồi đáp, "Trương Phàm, chúng ta là vợ chồng, đây là ta phải làm. Cố gắng của ngươi cùng kiên trì, mới thật sự là để cho ta cảm động địa phương." Tại đã trải qua lần này năng lượng dung hợp khảo nghiệm đằng sau, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết tình cảm trở nên càng thêm thâm hậu. Bọn hắn quyết định tiếp tục tại trong vũ trụ thám hiểm, tham dò càng nhiều không biết lĩnh vực, tìm kiếm càng nhiều bảo tàng cùng kỳ ngộ. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn dắt tay đồng tiến, nhất định có thể chiến thắng hết thảy khó khăn, chiến thắng tất cả khiêu chiến. Từ đây, bọn hắn bước lên tìm kiếm thế giới mới hành trình. Bọn hắn dấu chân trải rộng vô số tinh cầu, gặp đủ loại sinh mệnh hình thức. Có chút trên tinh cầu sinh hoạt hữu hảo sinh vật ngoài hành tinh, bọn hắn nguyện ý cùng Trương Phàm cùng Lâm Tuyết chia sẻ bảo tàng cùng kinh nghiệm, có chút tinh cầu thì tràn đầy nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải cùng địch nhân cường đại chiến đấu mới có thể sinh tồn. Tại đã trải qua vô số lần thám hiểm đằng sau, bọn hắn phát hiện một cái dấu ở sâu trong vũ trụ khu vực thần bí. Khu vực này được xưng là vũ trụ chi tâm, nghe nói nơi này ẩn giấu đi trong vũ trụ chân quý nhất bảo tàng. Vì tìm kiếm bảo tàng này, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết lấy dũng khí, tiến nhập mảnh này không biết lĩnh vực. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp tìm tới vũ trụ chi tâm thời điểm, một cái cường đại hắc ám thế lực đột nhiên xuất hiện, ý đồ cướp đoạt nơi này bảo tàng. Trương Phàm cùng Lâm Tuyết vì bảo hộ vũ trụ chi tâm, cùng cái này hắc ám thế lực triển khai chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Trương Phàm cho thấy kinh người dũng khí cùng trí tuệ, thành công đánh bại hắc ám thế lực, bảo vệ vũ trụ chi tâm. Tại thành công thủ hộ vũ trụ chi tâm sau, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết thu được vũ trụ chi tâm lực lượng. Bọn hắn phát hiện, nguồn lực lượng này có thể giúp bọn hắn chiến thắng địch nhân cường đại hơn, tham dò càng nhiều không biết lĩnh vực. Thế là, bọn hắn quyết định tiếp tục tại trong vũ trụ thám hiểm, tìm kiếm càng nhiều bảo tàng cùng kinh ngộ, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. Trương Phàm cùng Lâm Tuyết tại trong vũ trụ đã vượt qua mấy trăm năm. Bọn hắn dấu chân trải rộng vô số tinh cầu, gặp vô số sinh mệnh hình thức. Bọn hắn không ngừng mà chiến thắng khó khăn, thủ hộ chính nghĩa, trở thành trong vũ trụ nổi tiếng nhất nhà mạo hiểm. Cuối cùng, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết tại một cái mỹ lệ trên tinh cầu tìm được bọn hắn một mực tại tìm kiếm bảo tàng, một viên mỹ lệ kim cương. Viên kim cương này có được lực lượng thần kỳ, có thể cho yêu nhau người vĩnh viễn cùng một chỗ. Trương Phàm cùng Lâm Tuyết cầm thật chặt tay của đối phương, ứng thuận vĩnh hằng lời thề. Từ đây, bọn hắn tại viên này mỹ lệ trên tinh cầu thành lập một cái hạnh phúc gia viên, vượt qua không buồn không lo sinh hoạt. Trương Phàm cùng Lâm Tuyết cố sự trở thành trong vũ trụ lưu truyền thiên cổ truyền kỳ, khích lệ vô số dũng cảm nhà mạo hiểm đi truy tìm giấc mộng của bọn hắn. Âm ầm giờ phút này vô số pháp tắc tại Trương Phàm trên thân hiện hiện, hắn cảm giác đến cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Nguồn lực lượng này để thân thể của hắn phát sinh cải biến, da của hắn trở nên cứng cáp hơn, con mắt trở nên càng thêm sáng tỏ, lực lượng cũng biến thành càng thêm cường đại. Trương Phàm lập tức minh bạch, hắn đã được đến vũ trụ chi tâm lực lượng, trở thành trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất một trong. Hắn hưng phấn mà nhìn xem Lâm Tuyết, phát hiện nàng cũng biến thành càng thêm mỹ lệ, lực lượng cũng biến thành càng thêm cường đại. Bọn hắn biết, bọn hắn đã được đến trong vũ trụ chân quý nhất bảo tàng. Nhưng mà, Trương Phàm cũng không có đắm chìm tại trong vui sướng. Hắn biết, bọn hắn còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải hoàn thành. Bọn hắn nhất định phải bảo hộ vũ trụ chi tâm, phòng ngừa những người khác đến cướp đoạt nó. Bởi vậy, bọn hắn quyết định ở trên tinh cầu này thành lập một cái thủ hộ vũ trụ chi tâm căn cứ, chiêu mộ càng nhiều cường giả đến thủ hộ tinh cầu này. Tại cố gắng của bọn hắn bên dưới, một cái cường đại thủ hộ giả đoàn đội ở trên tinh cầu này thành lập. Bọn hắn huấn luyện chung, cùng một chỗ chiến đấu, cùng một chỗ thủ hộ vũ trụ chi tâm. Tại bọn hắn bảo vệ dưới, vũ trụ chi tâm một mực bình yên vô sự. Nhưng mà, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết biết, bọn hắn không thể buông lòng cảnh giác. Bọn hắn nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực của mình, lấy ứng đối tương lai khả năng xuất hiện nguy cơ. Thế là, bọn hắn bắt đầu càng thêm gian khổ huấn luyện, hy vọng có thể tại trong vũ trụ trở thành cường giả chân chính. Tại cố gắng của bọn hắn bên dưới, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết thực lực không ngừng tăng lên, bọn hắn trở thành trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất một trong. Tên của bọn hắn truyền khắp toàn bộ vũ trụ, trở thành vô số nhà mạo hiểm cùng các dũng sĩ tấm gương. Cuối cùng, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết tại trong vũ trụ vượt qua vô số cái thế kỷ, tên của bọn hắn trở thành vĩnh hằng truyền kỳ. Chuyện xưa của bọn hắn khích lệ vô số nhà mạo hiểm cùng các dũng sĩ, bọn hắn trở thành trong vũ trụ nhân vật vĩ đại nhất một trong. Nhưng mà, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết cũng không có vì vậy mà thỏa mãn, bọn hắn biết, tại trong vũ trụ còn có càng nhiều không biết chờ đợi bọn hắn đi thăm dò. Bọn hắn quyết định tiếp tục tại trong vũ trụ thám hiểm, tìm kiếm càng nhiều bảo tàng cùng kỳ ngộ, không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Ở sau đó mấy trăm năm bên trong, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết dẫn theo bọn hắn thủ hộ giả đoàn đội, tiếp tục tại trong vũ trụ thám hiểm. Bọn hắn dấu chân trải rộng vô số tinh cầu, gặp đủ loại sinh mệnh hình thức. Bọn hắn trợ giúp những cái kia cần trợ giúp sinh mệnh, chiến thắng những cái kia uy hiếp vũ trụ an toàn địch nhân. Tại một lần thám hiểm bên trong, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết phát hiện một cái di tích thần bí. Di tích này giấu ở một cái xa xôi trong tinh hệ, tựa hồ đã tồn tại vô số cái thế kỷ. Trương Phàm cùng Lâm Tuyết quyết định thăm dò di tích này, hy vọng có thể tìm tới một chút có giá trị manh mối. Nhưng mà, khi bọn hắn tiến vào di tích này sau, bọn hắn phát hiện nơi này tràn đầy nguy hiểm. Trong di tích bẫy dập cùng cơ quan để bọn hắn hiểm tượng hoàn sinh, thậm chí kém chút để bọn hắn mất đi sinh mệnh. Nhưng là, Trương Phàm cùng Lâm Tuyết cũng không có từ bỏ, bọn hắn nương tựa theo kiên định tín niệm cùng thực lực cường đại, thành công thông qua được những cạm bẫy này cùng cơ quan.